Chương 1058, không địch lại. Chương 1058, không địch lại. Hắn chính là áo bào xanh trong hàng đệ tử, tồn tại cường đại nhất. Khí thế bằng bạc, dị thường mạnh mẽ. La hét tầm ý đám người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Cái kia áo bào xanh đệ tử mặt lộ vẻ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng, này Diệp Tinh Hà đều sắp chết đến nơi, còn như thế khinh thường, thật là một cái mười phần ngớ ngẩn. Hắn vừa mở miệng, chung quanh đệ tử dồn dập hạ giọng. Thậm chí ngay cả Dương Lăng Vũ đều tới xem so tài. Hắn nhưng là Thiên Viêm Thần Cương bảng phía trên bài danh 10 vị trí đầu người, tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Vị này chính là tối cường áo bào xanh đệ tử, nếu là chọc giận hắn, cũng đừng nghĩ tại Thiên Viêm Thần Cung tu luyện. Dưới đài dần dần an tĩnh lại. Mà lúc này, đài bên trên mấy chục thanh lưới dao đã là tới gần đến Diệp Tinh Hà trùng quanh trong vòng ba thước. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thôi động sao trời bá vương thể. Sáng chói tinh quang ở trên người hắn chợt lóe lên, lập tức đã là cứng rắn như sơn nhạc. Phá cho ta! Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà trực tiếp hướng những cái kia lưới dao đánh tới. Đương, đương, đương. Lưỡi dao đụng vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, phát ra sắt thép va chạm tiếng. Hắn lông tóc không tổn hao gì, nhưng này chút lưỡi dao lại bị đều chấn vỡ. Thấy một màn này, La Vân Hy vẻ mặt tâm trầm, gầm thét một tiếng, đi chết đi. Kiếm trong tay hắn nhanh thêm mấy phần, hung hăng đâm ra. Làm một tiếng vang dọn, kim kiếm đâm vào Diệp Tinh Hà lồng ngực, toát ra một chuỗi tia lửa. Nhưng lại không thể lại tiến vào một chút. Ngu xuẩn. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, thôi động thần cương, dùng sức chấn động. La Vân Hy chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tuôn ra, chấn động đến miệng hồ run lên, cánh tay rừng không ngừng run rẩy. Ngươi mẹ nó, lần này xem ngươi có chết hay không. La Vân Hy khuôn mặt bặm mẹo, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa lấy ra một kiện ám khí. Đó là cái thanh đồng ám khí, dường như lớn nhỏ cỡ nắm tay, hóa thành một vệt bóng đen, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Cái kia thanh đồng pháp khí chưa chạm đến Diệp Tinh Hà thân thể, vang một tiếng, đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt bắn ra ngọn lửa màu xanh lam, hóa thành lớn xoáy nước lớn, bao phủ xuống. Trong chớp mắt, đã đem Diệp Tinh Hà vây khốn trong đó. Cái kia lửa nóng hừng hực, đúng là đem dưới chân hắn phiến đá đều nung hóa. Lúc này, La Vân Hy ngửa mặt lên trời cười lớn, có thể bức ta dùng ra cuối cùng át chủ bài, là vinh hạnh của ngươi. Tiểu tạp toái, ngươi lập tức liền sẽ biến thành cho bụi. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười lạnh, thôi động thần cương lực lượng, hét to một tiếng, phá cho ta. Theo tiếng giống giận này, trên người hắn đông nhiên bắn ra khí thế kinh khủng. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Diệp Tinh Hà dưới chân, hắc nham nổ tung, vết rách như mạng nhện lan tràn. Mà bên cạnh lam sắc hỏa diễm, lại bị hắn mạnh mẽ chấn tan, hóa thành đầy trời hỏa tinh, theo gió tiêu tán. Cái này, làm sao có thể? La Vân Hy mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền lùi mấy bước. Ám khí kia có thể là ngũ phẩm bảo khí, lại không chịu được như thế nhất kích. Diệp Tinh Hà ánh mắt dày đặc khí lạnh, hừ lạnh một tiếng, vô chi giếng con đít, cái này lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, hướng La Vân Hy đánh tới. La Vân Hy con ngươi bỗng nhiên co vào, thôi động quanh thân thần cường, đều dung nhập một kiếm này bên trong. Chỉ một thoáng, kim sắc kiếm mang tăng gọn, có tới 6 thước cao. Phế vật, ngươi mẹ nó đi chết. La Vân Hy trong mắt tràn đầy tức giận, hai tay cầm kiếm, nhất kiếm chém xuống. Cái kia đen kỳ tâm thực thần cương ngưng tụ thành một con dao long, quay quanh kiếm quang, xông ngang mà xuống. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, giơ tay vừa lộn, trên một tiếng thanh thúy kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm vào tay. Cùng ta so kiếm kỹ, ngươi kém xa. Ngay sau đó, hắn thôi động thần cương, kiếm chỉ thương cùng. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Một đạo sáng chói thanh quang phóng lên tận trời, trốn vào vân hải ở giữa. Ầm ầm. Trên bầu trời, vân hải phun trào, đạo đạo màu xanh lôi đỉnh dâng trào. Lôi rơi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ La Vân Hy. Ầm ầm. Màu xanh cùng lôi, to như trăm năm đại mục, hướng tiếng mà rơi. Cái kia màu xanh lôi điện cùng đen kịt giao long, hung hăng đụng vào nhau. Bèng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, toàn bộ đài cao chấn động không ngớt. Cái kia đen kịt giao long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bị mạnh mẽ đánh tan. Lại rơi. Ầm ầm. Ầm ầm. Lại là hai đạo lôi quang hạ xuống, đánh vào giao long hư ảnh trên thân, trực tiếp đem đầu lâu của chúng nó đánh tan. Ngay sau đó, mấy chục đạo ánh chớp liên tục mà rơi, ầm ầm tiếng bên tai không dứt. Đầu kia đen kịt giao long hư ảnh bị ánh chớp rào thành cho tàn. Còn thừa màu xanh ánh chớp, thanh thế lăng lệ, thẳng đến La Vân Hy mà đi. Không, điều đó không có khả năng. La Vân Hy hoảng sợ gào thét, đội vàng xoay người muốn trốn. Trốn? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi chạy lại nhanh, cũng không kịp ta của lôi. Lời còn chưa dứt, một đạo màu xanh ánh chớp gào thét tới, hung hăng xỏ xuyên qua La Vân Hy thân thể. Chỉ nghe bành một tiếng, La Vân Hy bị đánh bay ra ngoài, thẳng tắp ngã xuống đất. Theo phía sau lưng của hắn khét lẹt một mảnh, hoa hoa tiếng không ngừng, liền nôn mấy ngụm lao huyết. Nhưng vào lúc này, dưới đài đệ tử kinh hãi lên tiếng. Lá, Diệp Tinh Hà thắng. Thật là khủng khiếp nhất kiếm, cách xa như vậy, vẫn là để ta kinh hồn táng đảm. Diệp Tinh Hà ngồi lên này tân nhân vương bảo tọa, thực chí danh uy. Mà lúc này, Dương Lăng Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Cố khí tức này là? Hắn ánh mắt liên tục lấp lánh, sắc mặt dần dần bặm mẻo dữ tợn, thấp giọng nỉ non, giết chết đệ đệ ta người. Không sai, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Cái kia đêm tại hậu sơn, ta cảm thụ lưu lại khí tức, cùng này giống như lúc. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới là ngươi cái này dành con. Ngươi dám giết ta Thiên Long Minh người, ta sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Mà lúc này, đệ tử còn lại trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, dồn dập hô to. Một chiêu, vẫn là một chiêu thủ thắng. Từ đầu đến cuối, liền không ai có thể nhường Diệp Tinh Hà ra chiêu thứ hai.
quá mạnh.
Này người mới người đứng đầu vị trí, Diệp Tinh Hà hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà, trong đám người cũng hơi khác thường thanh âm. Coi như đánh thắng thì đã có sao. Diệp Tinh Hà bất quá là cái sơn giã tiểu tử. Dùng thân phận của La Vân Hy, ngày sau vẫn là gắt gao vượt qua hắn. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh luận không thôi. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi dạo bước đến La Vân Hy bên cạnh. La Vân Hy bưng bít lấy vết thương, đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc, nghiêm nghị giống to: "Diệp Tinh Hà, ngươi dám đem ta đánh thành trọng thương, ngươi nhất định phải chết. Ta thúc phụ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, trẻ thành nhân côn, phương hiểu mối hận trong lòng ta." "Ồ nào?" Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, trên thân bỗng nhiên dâng lên hùng hậu khí thế, hung hăng hướng La Vân Hy ép đi. "Ngươi muốn làm gì?" La Vân Hy vẻ mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, cao giọng hô: "Ta thúc phụ có thể là bên trên Viêm cung đại thần quan, ngươi dám đụng đến ta, ta thúc phụ tất nhiên sẽ làm thịt ngươi." "Đại thần quan?" Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, con mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. La Vân Hy thấy này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ, trên mặt lộ ra một vẻ không có sợ hãi nụ cười. Chương 1059, Tân Nhân Vương ban thưởng. Chương 1059, Tân Nhân Vương ban thưởng. "Đúng vậy, ngươi nếu là thả ta, lại dập đầu cho ta cầu xin tha thứ, ta..." Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, "Đại thần quan lại như thế nào?" Dứt lời, hắn chậm rãi giơ chân lên, chuyển đến La Vân Hy trên cánh tay trái. La Vân Hy sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô: "Diệp Tinh Hà, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì?" Diệp Tinh Hà cười không nói, một cước hung hăng đạp xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, La Vân Hy cánh tay trái tại chỗ đứt gãy. Lập tức, La Vân Hy tiếng kêu rên liên hồi, hoán độc ánh mắt gắt gao tiếp cận Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị gào thét: "Tiểu tạp phái, ngươi sao dám?" "Ta làm sao không dám?" Diệp Tinh Hà trong mắt tuôn ra vô tận sát ý, nụ cười lạnh dần: "Đừng nói là đại thần quan, hôm nay coi như là cùng chủ tới, cũng không giữ được ngươi." Dứt lời, hắn chậm rãi giơ chân lên, lại lơ lửng tại La Vân Hy trên chân trái. Thấy thế, La Vân Hy mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân đều tại run rẩy. Hắn sợ Diệp Tinh Hà thật sẽ giết mình. "Diệp Tinh Hà, không muốn." Nghĩ tới đây, La Vân Hy thanh âm cũng bắt đầu run rẩy, cuống quýt hô: "Ta sai rồi, ta biết sai, van cầu ngươi, đừng có giết ta." Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ mới biết được cầu xin tha thứ." Dứt lời, hắn một cước này, vừa hung ác hướng phía dưới đạp đi. Thấy một màn này, trên khán đài, một đạo thân ảnh vỗ bàn đứng dậy. Hắn nộ phất ống tay áo, chỉ Diệp Tinh Hà quát to một tiếng: "Tiểu tạp toái, dừng tay cho ta." Cái này người chính là La Vân Hy thúc phụ, bên trên Viêm cung áo bào đỏ đại thần quan, là Trung Nguyệt. Giờ phút này, trong con mắt của hắn đều là lửa giận, hung ác nói: "Ngươi còn dám động Tiêu Nhi một thoáng, lão phu chắc chắn làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói: "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Một cước này, hung hăng đạp xuống. Chỉ nghe ken két tiếng vang không ngừng, La Vân Hy xương đùi đang bị một tấc giẫm nát. Đau đớn phía dưới, hắn đều rên không ngừng. Nửa ngày qua đi, La Vân Hy khí lực hoàn toàn không có, như cùng một con như chó chết sủi lơ trên mặt đất. Lúc này, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía La Trung Nguyệt: "Ngươi xem, ta đây không phải dám mà. Tiểu tạp toái, ngươi đúng là mẹ nó là muốn chết." La Trung Nguyệt mắt thử một nước, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đứng dậy. Nhưng mà, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên tuôn ra mà tới. Nhưng thế là thật. Cỗ khí thế kia như núi lớn, đặt ở La Trung Nguyệt trên thân. La Trung Nguyệt thân thể đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại. Trên lôi đài vô sinh chết, La Trung Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ gặp Lê Lạc Tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trên người có một cỗ khí tức nghiêm nghị. Mặc dù cùng là đại thần quan, nhưng cũng có địa vị khác biệt. Lê Lạc Tuyền tại đại thần quan bên trong, địa vị nổi bật, hoàn toàn không phải La Trung Nguyệt có thể so sánh. La Trung Nguyệt trong lòng giận mình, đành phải tạm ép trong lòng sát ý, hô lớn: "Vân Hy, nhanh nhận vua." Nghe vậy, La Vân Hy phương mới tỉnh ngộ, dám chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, nói ra: "Ta nhận." Nhưng hắn làm lối ra, Diệp Tinh Hà trên mặt lại lộ ra một vẻ xâm nhiên ý cười, cao giọng cắt ngang: "Ngươi nhận mệnh, muốn chết? Tốt, ta liền thỏa mãn ngươi." Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhấc chân, hung hăng đạp hướng La Vân Hy phía sau lưng. "Không!" La Vân Hy con ngươi bỗng nhiên co vào, còn muốn đang nói cái gì, có thể đã không có cơ hội. Chỉ nghe bành một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. La Vân Hy lại bị một cước đạp thành bọt máu, văng tứ phía, nhuộm đỏ lôi đài. Thấy thế, La Trung Nguyệt hai mắt xích hồng, vô tận lửa giận như muốn phun ra ngoài. "Tiểu tạp toái, ta muốn giết ngươi." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra. Sau một khắc, La Trung Nguyệt phi thân lên, phóng tới khán đài. Hắn thể phải đem Diệp Tinh Hà ngay tại chỗ chém giết. "Càn rỡ!" Cùng lúc đó, Lê Lạc Tuyền một tiếng gầm thét, thân hình lóe lên, ngăn tại La Trung Nguyệt trước người. Một cú càng thêm khí thế mạnh mẽ, ầm ầm đè xuống. La Trung Nguyệt thân hình một trầu, lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng mà, La Trung Nguyệt sớm đã lửa giận công tâm, giận dữ hét: "Lê Lạc Tuyền, ngươi cút ngay cho ta. Hôm nay, ta nhất định phải làm thịt này tiểu tạp toái." Lê Lạc Tuyền nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng như băng, lạnh giọng nói: "La Trung Nguyệt, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Ngươi là muốn chết." Chữ chết vừa ra, sát ý bừa bãi tàn phá. Chỉ một thoáng, La Trung Nguyệt thân thể chấn động, liền lùi mấy bước sau mới tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn vẫn có một tia không cam lòng, nhưng cũng là không còn dám cản trở. Một lúc sau, ánh mắt của hắn đoán độc nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, uy hiếp nói: "Tiểu tạp toái, hôm nay coi như số người gặp may, nhưng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn vì cháu của ta báo thù." Dứt lời,
La Trung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đạp không mà đi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thơ không hoảng hốt chút nào, khẽ cười nói, "Tốt, ta chờ ngươi." Lúc này, dưới đài mọi người tiếng kinh hô không ngừng. Diệp Tinh Hà thật dám giết La Vân Hy. Đầu chỉ, liền là La Trung Nguyệt trưởng lão, hắn đều giam trọng. Bực này thiên tài, tương lai hẳn là chúa tể một phương, cùng hắn đối nghịch không khác tự tìm đường chết. Chúng ta cắt không thể đắc tội hắn. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Áo Lam Thần Quan bước lên đài cao, đứng tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, cao giọng nói, "Năm nay cuộc thi đấu của người mới, như vậy kết thúc. Ta tuyên bố, năm nay tân nhân vương là Diệp Tinh Hà." Dưới đài mọi người, trong mắt có hâm mộ, có ghen ghét, có bội phục, phản ánh không giống nhau. Nhưng Diệp Tinh Hà đoạt giải quán quân, nhưng lại làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Trong đám người lập tức phát ra trận trận âm thanh ủng hộ, không ngừng kêu gào Diệp Tinh Hà tên. Diệp Tinh Hà nhất chiến thành danh, đã trở thành Thiên Vũ Viện biệt thủ. Áo Lam Thần Quan đưa tay hư ép, ra hiệu mọi người an tĩnh. Sau đó, hắn quay người hướng Diệp Tinh Hà hỏi, "Diệp Tinh Hà, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tuyển lựa ban thưởng." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt chờ mong, hỏi, "Xin hỏi thần quan, không biết ban thưởng phân biệt có gì vậy?" Nhưng vào lúc này, một đạo khinh miệt tiếng cười nhạo truyền đến. Linh hồn cảnh tầng thứ hai lâu, loại người này đều có thể trở thành thi đấu đệ nhất. Mọi người nghe xong, đều quay đầu đi, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bốn vị thân mặc áo bào đỏ đệ tử từ trong đám người chậm rãi đi tới. Bốn người kia khí thế đều là mạnh mẽ vô cùng, những nơi đi qua, chúng đệ tử dồn dập lượng bộ lui binh. Mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Thực lực thật là khủng khiếp, thậm chí ngay cả yếu nhất người đều có linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu thực lực. Người cầm đầu kia lại là linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu. Bọn họ là ai? Thật không kiến thức. Mấy người kia chính là Hạ Viêm cung người mạnh nhất, dẫn đầu vị kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Độc Cô Trường Phong. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi. Hắn liền là Hạ Viêm cung bảy đại thiên viêm thần tử một trong, Độc Cô Trường Phong. Diệp Tinh Hà chọc tới Độc Cô Trường Phong, có thể có trò hay để nhìn. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Độc Cô Trường Phong trên thân. Mà Độc Cô Trường Phong mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, như xem sâu kiến. Chương 1060, Bát phẩm linh thảo. Chương 1060, Bát phẩm linh thảo. Này Độc Cô Trường Phong, người mang mạnh mẽ xích viêm thần cường, cùng cảnh giới bên trong khó gặp địch thủ. Không chỉ như thế, hắn Độc Cô gia càng là đế đô tiếng tăm lừng lấy hào phú quyền quý. Độc Cô Trường Phong nhẹ khẽ liếc mắt một cái Diệp Tinh Hà, lạnh giọng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi dám trêu chọc ta Thiên Viêm thất tử, liền là muốn chết." Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Phong, "Này là ở đâu ra chó điên? Người ta vốn không che mặt, ta làm sao cảm phẫn ngươi?" Độc Cô Trường Phong nụ cười trẻ lợi, nổi giận nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi dám mắng ta chó điên, ngươi là không muốn sống." Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Không phải ta mắng ngươi, mà là chính ngươi muốn làm chó điên." Trong lời nói, không thèm để ý chút nào Độc Cô thân phận của Trường Phong. Mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mọi người chấn kinh sau khi, cũng dồn dập dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, trên mặt đã hiện ra từng tia sắc ý. Độc Cô Trường Phong người sau lưng, nhíu mày lại, đi lên phía trước. Cái này người chính là Dương Lăng Vũ. Dương Lăng Vũ trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, âm thanh lạnh lùng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi có thể từng nhớ kỹ Thiên Long Minh?" "Thiên Long Minh?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thầm suy tư. Đó là mấy tháng trước đó, mới đến Thiên Viêm Thần Cung thời điểm, Thiên Long Minh nhân kiếp đi Lưu Thanh Nguyệt. Diệp Tinh Hà dưới cơn nóng giận, đem những người kia đều tru diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên hiểu ra, khẽ cười nói, "Ta lúc ấy người nào, nguyên lai là cho mấy cái kia phế vật đến báo thù. Người Thiên Long Minh người, không đều bị ta giết sạch rồi." Dương Lăng Vũ nghe vậy, trong bụng tà hỏa bốc lên, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ngay trước Độc Cô sư huynh trước mặt, ngươi cũng dám cản rỡ như thế. Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết." Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt, căn bản không muốn phản ứng mấy người kia. Mà lúc này, Độc Cô Trường Phong lộ ra sâm nhiên ý cười, "Diệp Tinh Hà, ngươi đừng càng rỡ. Mặc dù ta tại thần cung bên trong không thể giết ngươi, nhưng ngươi thủy chung không tránh thoát. 3 tháng về sau, liền là 6 tông của so tài của người mới, đến lúc đó ngươi thân là lần này Thiên Vũ Viện biệt thủ, chắc chắn muốn đi. Chờ đến 6 tông thi đấu thời điểm, ta Thiên Viêm thất tử định muốn giết ngươi, vì ta Dương sư đệ xả cơn giận này." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười nói, "Nhưng ta tại sao phải cùng một con chó điên quyết đấu? Mau cút, đừng một mực tại nơi này tiêu loạn." Nói xong, hắn còn cố ý quay đầu, cười như không cười liếc mắt Độc Cô Trường Phong. Mọi người nghe vậy, cười vang. "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết." Độc Cô Trường Phong sắc mặt đổi biến, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Mà Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp quay người hướng Áo Lam Thần Quan nói ra, "Thần quan, thỉnh nói tiếp." Cử động lần này trực tiếp đem Độc Cô Trường Phong phơi ở một bên. Áo Lam Thần Quan lạnh nhạt quét qua hai người, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Sau đó, hắn mí mắt buông xuống, nhìn như không thấy, trong miệng cao giọng nói ra, "Lần này tân nhân vương ban thưởng bên trong, mặc dù lựa chọn rất nhiều, nhưng ta nghe nói ngươi là luyện đan, lựa chọn tốt nhất linh thảo. Linh thảo một hạng, có thể đạt được một gốc hiếm hoi bát phẩm linh thảo, Xích Huyết Huyền Dương thảo." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vui mừng. Xích Huyết Huyền Dương thảo có thể là cực phẩm linh thảo, có tiền mà không mua được. Nếu là có thể thu hồi lại luyện đan, tất nhiên có thể có chỗ tấn thăng, đột phá đến linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu. Nhưng mà, lúc này Độc Cô Trường Phong còn đang kêu gào, "Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó có gan liền đáp ứng khiêu chiến của ta. Thật sự là ồn ào." Diệp Tinh Hà chau mày, lạnh lùng liếc qua Độc Cô Trường Phong. Xem ra, hắn hôm nay nếu là không đáp ứng, này Độc Cô Trường Phong đoán chừng là sẽ không đi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mỉm cười, đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Sau 3 tháng, 6 tông thi đấu thời điểm, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Độc Cô Trường Phong nhìn xem Diệp Tinh Hà, giận quá thành cười, thật sự là khẩu suất của ngôn. Diệp Tinh Hà, ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay. Sau 3 tháng, ta tất sát ngươi. Dứt lời, hắn phất phất tay, dẫn đầu mấy người nên ngang rời đi. Mà Dương Lăng Vũ trước khi đi, còn hướng Diệp Tinh Hà ầm tàn cười một tiếng, tiểu xúc sinh chờ lấy đi. Lão tử có rất nhiều biện pháp, nhờ ngươi không sống tới 6 tông thi đấu. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, chỉ tiếp tục cùng cái kia áo lam thần quan nói chuyện với nhau. Dương Lăng Vũ thấy này, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, hầm hầm rời đi. Lúc này, áo lam thần quan phất phất tay, nói ra, ngươi hãy theo ta đến, dẫn ngươi đi lấy ban thưởng. Tạ ơn thần quan. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, yên lặng bắt kịp. Hai người từ đài cao mà xuống, xuyên qua đám người, hướng về nơi xa mà đi. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, đều là không ngừng hâm mộ. Diệp Tinh Hà đi theo cái kia áo lam thần quan một đường đi đến quảng trường Sơn Đông, đi vào một chỗ trong đại viện. Trước mắt hắn một tòa gỗ lim lầu các nguy nga đứng vững, khí thế khoáng đạt. Lầu các bên ngoài, quay quanh vài tòa thanh đồng đại đỉnh, tràn ngập một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, nhưng người tinh thần chấn động. Áo lam thần quan dừng bước lại, nói ra, nơi này là Thiên Thảo Các, ngươi nhận lấy ban thưởng địa phương. Sau đó, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đưa đến Diệp Tinh Hà trong tay. Ngươi lại cầm lấy lệnh bài, đi tìm một vị tên là Tề Ngọc Lâm thần quan, nhận lấy ban thưởng là được. Tạ ơn thần quan. Diệp Tinh Hà tiếp nhận lệnh bài, hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn áo lam thần quan rời đi. Sau đó, hắn cúi đầu xuống dò xét trong tay lệnh bài. Lệnh bài kia giống như kim không phải tiến bảo, chính diện điêu có Thiên Thảo Các, mặt trái thì là năm chữ to, Thiên Vũ Viện biệt thủ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt ý cười, thu hồi lệnh bài, nhấc chân đi vào Thiên Thảo Các bên trong. Lầu các do gỗ lim dựng mà thành, điêu lăng vẽ vách tường, cổ kính. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một vòng, tìm tới nhận lấy ban thưởng chỗ, nhẹ nhàng gõ cửa. Là ai? Trong phòng truyền đến một đạo giọng nữ. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, cao giọng nói, đệ tử Diệp Tinh Hà đến đây nhận lấy cuộc so tài của người mới ban thưởng. Vừa dứt lời, liền nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Mở cửa là một tên trung niên áo bào xanh nữ tử, tướng mạo thường thường không có gì lạ, dáng người hơi lộ ra bình thường. Cái kia áo lam nữ tử nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một phiên. Sau đó, trong mắt của nàng mấy phần khinh thường, lạnh giọng quát lớn, không quan trọng linh hồ cảnh nhị trọng, cũng muốn tới này bên trong lĩnh ban thưởng. Này là người mới người đứng đầu lĩnh ban thưởng địa phương, không phải ngươi bực này phế vật nên tới, tranh thủ thời gian cút cho ta. Dứt lời, nàng phanh một thanh âm vang lên, dùng sức đóng cửa phòng. Diệp Tinh Hà nhìn cửa lớn đóng chặt, lông mày hơi hơi nhăn lên, lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Cũng không lâu lắm, môn lần nữa mở ra. Tề Ngọc Lâm giận dữ hét, "Không phải nhường ngươi lăn à, thật làm như ta không dám giết ngươi." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, giải thích nói, "Vị thần này quan, ta chính là người mới người đứng đầu, tự nhiên muốn chỗ này lĩnh thưởng. Ngươi không thể không phân tốt xấu, liền đem ta đuổi ra ngoài." Lúc này, Tề Ngọc Lâm hơi sững sờ, cười lạnh nói, "Ngươi có thể là người mới người đứng đầu, cũng không kệ dầm nhìn một chút ngươi phế vật này bộ dáng." Chương 1061, đổi trắng thay đen. Chương 1061, đổi trắng thay đen. Nói cho ngươi, dám can đảm mạo danh thay thế người mới người đứng đầu, nhẹ thì trục xuất thiên viêm thần cung, nặng thì ngay tại chỗ xử trảm. Cậu vật, sợ liền xéo đi nhanh lên. Sợ? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, ta tại sao phải sợ? Lời còn chưa dứt, hắn liền lấy ra lệnh bài, hung hăng ném ra ngoài, trận to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Diệp Tinh Hà dùng xuất lực đạo cực lớn lệnh bài mang theo tiếng xé gió, đánh út về phía Tần Tuyển Sối. Chỉ nghe ba một tiếng lệnh bài hung hăng đập vào Tề Ngọc Lâm trên mặt. Trong ngay mắt, Tề Ngọc Lâm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, trong bụng càng là có một cơn lửa giận bay lên. Tốt ngươi cái cổ vật. Nhưng mà, nàng lơ đãng liếc về miếng lệnh bài, trong lòng mánh kinh. Hắn thật có lệnh bài. Chẳng lẽ, tên chó chết này, thật là người mới vương. Tiếp theo, Tề Ngọc Lâm tranh thủ thời gian cầm lấy lệnh bài, quan sát tỉ mỉ một phiên. Lệnh bài này, là thật. Đáy mắt của nàng hiện hiện một vẻ tâm độc chi sắc, thầm nghĩ, cho dù hắn là thật, thì tính sao? Không quan trọng một người mới đệ tử cũng dám khiêu khích ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp trừng trị hắn một phiên. Ngay sau đó, Tề Ngọc Lâm khỏe miệng lộ ra âm tàn nụ cười, quát lạnh nói, tốt ngươi cái cổ vật, dám trộm lấy tân nhân vương lệnh bài, thật sự là tặc đảm bá thiên. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, đây là thẹn quá hóa giận, chuẩn bị vu oan hãm hại ta rồi. Tề Ngọc Lâm khuôn mặt khẽ biến, gầm thét một tiếng, nói năng bậy bạ. Cổ vật, ngươi không chỉ trộm lấy lệnh bài, còn dám vu ham thần quan, nhìn ta không ngừng đánh chân chó của ngươi. Dứt lời, hung hậu khí thế bằng bạc, như sóng lớn ép hướng Diệp Tinh Hà. Tề Ngọc Lâm hai tay thành chảo, cầm lấy Diệp Tinh Hà cổ. Năm ngón tay phía trên, lấp lánh nhàn nhạt bạch quang, đánh thẳng Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh, không sợ chút nào. Nay Tề Ngọc Lâm bất quá là cái trưởng quản linh dược thần quan, không quan trọng linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ mà thôi, sao có thể là Diệp Tinh Hà đối thủ? Hắn nâng lên nằm đấm, một quyền hung hăng đánh phía Tề Ngọc Lâm tay cầm. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi, đứt gần gãy xương. Tà tay. Tề Ngọc Lâm kêu thảm một tiếng, vươn bít lấy đứt gãy cánh tay, liền lùi mấy bước. Làm sao có thể? Nàng nửa quỳ dưới đất, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi bất quá là linh hồn cảnh tầng thứ hai lâu, làm sao có thể lợi hại như vậy? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, cười không nói. Thấy một màn này, Tề Ngọc Lâm đấy lòng bay lên một cỗ cảm giác nhục nhã. Nàng khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, hướng về phía Diệp Tinh Hà giận dữ hét, "Cẩu vật, ngươi dám động thủ với ta? Đối đãi ta báo cáo hình đường, ngươi chắc chắn phải chết." Mà Diệp Tinh Hà mặt trên tuôn ra một vẻ sắc ý, cười lạnh nói, "Muốn chết, cũng là ngươi chết trước." Dứt lời, hắn khí thế hùng hổ lại lần nữa vung ra một quyền, thế muốn lấy Tề Ngọc Lâm tính mệnh. Dừng tay. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Chỉ gặp một bóng người chạy như bay tới, trong chớp mắt đã là ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Người kia kéo ra năm ngón tay, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà nắm đấm. Mạnh mẽ thần cương, như nước sông cuồn cuộn, tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trên nắm tay đột nhiên chấn động, bị bước lui mấy bước. Hắn nhíu mày lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, xem hướng người tới. Người đến là một vị tóc trắng phơ láo giả, một bộ áo bào đỏ phiêu đãng, đang ở nhíu mày dò xét Diệp Tinh Hà. Cái này người chính là áo bào đỏ đại thần quan. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu chặt hơn, âm thanh lạnh lùng nói, "Áo bào đỏ đại thần quan, lão phu Tạ Vĩnh Dụ, chính là Thiên Thảo Các chấp trưởng thần quan." Cái kia áo bào đỏ thần quan nhíu mày, nghiêm nghị chất vấn, "Tiểu tử, ngươi là ai người nào, vì sao muốn đối đủ thần quan độc thủ?" Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vừa muốn mở miệng nói rõ lý do. Có thể còn không đợi hắn mở miệng, Tề Ngọc Lâm vượt lên trước hô, "Tạ thần quan, cái này cậu vật, trộm lấy thần quan lệnh bài, mong muốn lừa gạt ban thưởng. Hắn càng là thừa dịp ta không sẵn sàng, đánh lén tại ta. Thỉnh Tạ thần quan làm ta làm chủ." Dứt lời, Tề Ngọc Lâm nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Hà, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Tạ Vĩnh Dụ trong mắt cũng là lóe lên một vẻ hàn mang, nghiêm nghị hỏi, "Thật có việc này?" Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua Tề Ngọc Lâm, lạnh nhạt nói, "Nàng liền là Vu Hoan ta. Ta chính là khóa này Thiên Vũ viện viện thủ, Diệp Tinh Hà. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Nghe vậy, Tạ Vĩnh Dụ mặt lộ vẻ sắc mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Diệp Tinh Hà đã là nhất chiến thành danh. Danh tự, Tạ Vĩnh Dụ tất nhiên là biết. Hắn ánh mắt lấp lánh, trầm giọng hỏi, "Ngươi có không Thiên Vũ viện viện thủ lệnh bài?" Diệp Tinh Hà giữ im lặng, chỉ rất xuống đất lệnh bài. Tạ Vĩnh Dụ ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, lăng không một túm lệnh bài vào tay. Hắn quan sát tỉ mỉ một phiên, rõ ràng lệnh bài làm thật. Sau đó, Tạ Vĩnh Dụ quay đầu nhìn về phía Tề Ngọc Lâm, nổi giận nói, "Diệp Tinh Hà có thể là lần này người mới người đứng đầu. Ngươi này không có mắt cẩu vật, còn không mau đem ban thưởng lấy ra." Tề Ngọc Lâm kinh ngạc một lát, lại nghiến răng nghiến lợi nói, "Tạ thần quan, ta có thể là Thiên Thảo Các thần quan a. Ngay vậy mà vì một người mới đệ tử, quát lớn ta." Tạ Vĩnh Dụ hừ lạnh một tiếng, "Diệp Tinh Hà có thể là ta Thiên Viêm thần cung ngàn năm không gặp nhân tài, ngươi là cái thá gì?" Lời này vừa nói ra, Tề Ngọc Lâm diện mạo dữ tợn, mắt thử một nước. Nàng đã là lửa giận công tâm, lý trí mất hết. Ngay sau đó, chỉ nghe nàng gào thét một tiếng, "Tiểu xuất sinh, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Lời còn chưa dứt, Tề Ngọc Lâm thân hình bỗng nhiên nổi lên, nào về phía Diệp Tinh Hà. Nàng khí thế trên người, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, hướng về phía Diệp Tinh Hà yết hầu hung hăng bổ xuống. Mà Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhẹ khẽ liếc mắt một cái, cười nhạo nói, "Thật là muốn chết. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, hung hăng vung ra một quyền. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh vào Tề Ngọc Lâm trên thân. Phanh một tiếng vang trầm. Một quyền này, sinh sinh nắm Tề Ngọc Lâm đánh phun máu tươi tung tóe, tầng tầng rơi xuống đất, trực tiếp không có khí tức. "Diệp Tinh Hà, ngươi vậy mà giết nàng?" Tạ Vĩnh Dụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn hồn sau thở dài một tiếng, "Tề Ngọc Lâm khiêu khích trước đây, càng là xúc phạm quy định, tội không thể tha. Diệp Tinh Hà, ngươi trước theo ta đi lĩnh ban thưởng, việc này, lão phu tự sẽ xử trí." Diệp Tinh Hà nhìn ra được Tạ Vĩnh Dụ là tại đối với hắn lấy lòng, mỉm cười, chắp tay nói, "Tạ thần quan phi thâm." Dứt lời, Tạ Vĩnh Dụ mang theo Diệp Tinh Hà đi vào phòng bên trong. Chỉ thấy trong phòng có mấy cái hộp gỗ, trung ương cái hộp kia kim quang sáng chói, chói mắt nhất. Tạ Vĩnh Dụ nhẹ nhàng vung tay áo, ngưng cương làm sức lực, mở ra cái kia kim quang hộp gỗ. Lập tức, một đạo chói mắt hào quang phóng lên tận trời. Mùi thuốc nồng nặc vị, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đan phòng khiến cho người say mê. Chỉ gặp, trong hộp gỗ, một gốc thông bạch linh thảo hào quang mờ mịt, mùi thuốc nồng đậm. Linh cây của phía trên có mấy đạo hỏa diễm hoa văn, như là liệt diễm, cháy rực. Này, chính là bát phẩm linh thảo, Xích Huyết Huyền Dương thảo. Tạ Vĩnh Dụ vung tay lên một cái, Xích Huyết Huyền Dương thảo bay lên mà lên, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Chương 1062, thần bí lịch luyện nhiệm vụ. Chương 1062, thần bí lịch luyện nhiệm vụ. Này Xích Huyết Huyền Dương thảo 10 phần chân quý, ngươi nhất định phải thích đáng sử dụng mới là. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, chắp tay nói tạ, "Đa tạ Tạ thần quan đề điểm." Tạ Vĩnh Dụ nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, "Trừ cái đó ra, còn có một cái lịch luyện nhiệm vụ cần ngươi đi làm. Ngươi là năm nay Thiên Vũ viện viện thủ, dựa theo quy củ, cần phải hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ chứng thực năng lực của ngươi." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chắp tay hỏi, "Xin hỏi Tạ thần quan, là gì lịch luyện nhiệm vụ?" Tạ Vĩnh Dụ trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng nói, "Việc này không thể coi thường, ta tạm thời không thể lộ ra. Đợi cho ngày mai, tự có người trở về tìm ngươi, cùng ngươi cùng nhau tiến hành lịch luyện nhiệm vụ." "Đệ tử hiểu rõ." Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc. "Hạng gì nhiệm vụ, vậy mà như thế thần bí?" Cũng không đại hắn hỏi nhiều, Tạ Vĩnh Dụ liền phất phất tay, "Tốt, không có việc gì, ngươi đi về trước đi." Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, nhanh chân bước ra Thiên Thảo Các, đạp không hướng phủ đệ mà đi. Cùng lúc đó, mộ phủ trong phòng khách, Mộ Vân Lâm chau mày, vẻ mặt cực kém. Vì cái gì Diệp Tinh Hà sẽ trưởng thành nhanh như vậy? Nếu là lại trễ nghĩ đối sách giết cái kia danh con, chỉ sợ là đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ngoan lệ, thấp giọng nỉ non, "Xem ra ta phải sớm nhật tiến đi kế hoạch." Dứt lời, Mộ Vân Lâm nhún người nhảy lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà quay về phủ đệ. Tha Phương mới đi tiến vào phòng, liền dừng bước lại, đưa tay vung lên, một đỏ một lam lượng sắc quang mang, tùy theo sáng lên. Màu đỏ như lửa, phát ra quần quần sóng nhiệt, màu lam như băng, khuyết tán ý lạnh âm u hai gốc linh thảo treo ở Diệp Tinh Hà hai tay phía trên, chuyển ra thấm người hương khí. Chính là bát phẩm Xích Huyết Huyền Dương thảo, cùng bát phẩm Quỷ Anh Ú Hồn Hoa. Diệp Tinh Hà trong mắt mỉm cười, lẩm bẩm nói, có này hai gốc bát phẩm linh thảo, định có thể giúp ta làm tiếp đột phá. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, rồi lại tại thoáng qua ở giữa, hóa thành một mặt nghiêm trọng. Đan kinh bên trong có nói, linh thảo cùng hồn thảo, mặc dù có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, nếu muốn đem hai cái này dung hợp, luyện thành đan dược, cũng không phải là không có biện pháp. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, hai tay nâng hai gốc linh thảo, nhắm mắt ngưng thần. Một băng một hỏa, hai cố khác biệt lực lượng, theo lòng bàn tay tràn vào trong cơ thể. Hỏa diễm chi lực tụ hợp vào đan điền, hóa thành tinh thuần thần cương. Mà hàn băng lực lượng, thẳng vào trong óc, hóa thành vô hình hồn lực, bị mệnh hồn luyện hóa. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong đầu, cổ thương đan kinh hiện hiện. Đây là đan kinh bên trong ghi chép qua một loại cực kỳ huyền ảo luyện đan chi pháp, tên là lưỡng cực xoay chuyển trời đất luyện đan thuật. Thiên làm mái vòm, vì trụ cột. Cũng như võ giả trong cơ thể, trong óc cùng đan điền ở giữa liên hệ. Nhìn như không liên hệ chút nào, cũng chỉ có cả hai cùng tồn tại thời điểm, phương có thể coi là thiên địa. Diệp Tinh Hà càng là tĩnh tâm thể ngộ, trong lòng bàn tay hai gốc linh thảo bên trên ánh sáng, liền càng là sáng ngời. Cho đến một nén nhang về sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, vui vẻ nói, lưỡng cực xoay chuyển trời đất luyện đan thuật, ta đã minh ngộ. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, đỉnh lô rơi xuống đất, mặt đất khẽ run. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, lòng bàn tay bay lên một đoàn hoa sen vàng hỏa diễm, chính là Địa Tạng Phật Tâm Hỏa. Huyền hỏa bao bọc hai gốc linh thảo, cháy rực. Sau ba hơi thở, linh thảo bên trong phân biệt tuôn ra một đỏ một lam, hai đạo linh khí sợi tơ rót vào đan đỉnh bên trong. Này hai đạo linh khí sợi tơ ở trong đỉnh rót thành một cái vòng xoáy, phi tốc xoay tròn. Cho đến trong lòng bàn tay linh thảo đốt sạch, Diệp Tinh Hà một trường đánh vào đỉnh lô phía trên. Đông. Huyền hỏa từ trong đỉnh ầm ầm bay lên, cuốn vào vòng xoáy bên trong, ngưng kết thành đan. Đồng thời, Diệp Tinh Hà lấy ra rất nhiều linh thảo, làm phụ dược, ném vào trong đỉnh. Trận trận đan hương từ trong đỉnh truyền đến, càng thêm nồng đậm. Cho đến sau nửa canh giờ, trong đỉnh hương thơm thấm vào ruột gan. Một quả đỏ làm song sắc đan dược ở vào huyền trong lửa, phi tốc xoay tròn. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, huyền hỏa cuốn lên đan dược, rơi vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu xuống, ngưng lông mày nhìn kỹ. Chỉ thấy cái kia đan dược bên trên đỏ làm song sắc hoa văn, hiện lên hình vòng xoáy. Trong đó, tản ra linh khí cùng hồn lực hai loại khác biệt lực lượng. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, bát phẩm hoàn mỹ băng viêm lượng cực hồi thiên đan, xong rồi. Nghĩ không ra, ta thật có thể lĩnh ngộ, này lượng cực xoay chuyển trời đất chi thuật. Như thế bí thuật, phóng nhãn thiên hạ, nắm giữ chi người lác đác không có mấy. Coi như là cựu phẩm luyện đan sư, cũng khó có thể lĩnh ngộ. Nhưng vào lúc này, ở ngoài viện, truyền đến một tiếng tán thưởng. Thật là nồng nặc đan hương. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ thấy một tên tuổi thất tuần, thân mang trường bào màu đỏ, tóc trắng phơ lão giả, nhanh chân tới. Hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói, "Tiểu huynh đệ, ta ngửi được ngươi này đan hương không thể tầm thường so sánh, không biết luyện chế loại đan dược nào có thể hay không để cho ta xem xét." Diệp Tinh Hà dò xét hắn hai mắt, thầm nghĩ, "Này người cũng hẳn là luyện đan sư, bằng không sẽ không như thế si mê." Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay vừa lột, lấy ra đan dược. "Này có gì không thể?" Lập tức, đan mùi thơm khắp nơi, hào quang lưu chuyển. Cái kia áo bào đỏ lão giả gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn đan dược, hoảng sợ nói, "Bát phẩm hoàn mỹ, viên đan dược này, lão phu chưa bao giờ thấy qua." "Tiểu huynh đệ có thể cáo chi lão phu, này đan tên gì?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Này đan tên là Băng Viêm Lưỡng Cực Hồi Thiên Đan." Nghe vậy, áo bào đỏ lão giả càng khiếp sợ hơn, lưỡng cực xoay chuyển trời đất. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết bí thuật? Diệp Tinh Hà đầu tiên là sửng sở, mà phía sau xương nghi hoặc, hỏi, "Tiền bối đến từ nơi nào? Lại biết lưỡng cực xoay chuyển trời đất bí thuật?" Áo bào đỏ lão giả xấu hổ cười một tiếng, mới vừa ngửi được đan hương, nhất thời nhập thần, cũng là đường đột. "Lão phu tên là Hồ Vân Hằng, chính là đan đường phó đường chủ. Như thế bí thuật, lão phu cũng là từ sư tôn tàng trong sách, ngẫu nhiên thấy." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, thầm nghĩ, xem ra người này sư tôn cũng là luyện đan sư. Hán thuật luyện đan, chỉ sợ trên ta xa. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không tùy tiện hỏi thăm. Diệp Tinh Hà ngược lại hỏi, "Không biết tiền bối tự mình đến thăm, cần làm chuyện gì?" Hồ Ngọc Hằng cười nói, "Lão phu này đến, là có hai chuyện, muốn cáo chi ngươi. Thứ nhất, ngươi hẳn là cũng đã biết được, hôm qua đoạt được lệnh bài chính là Thiên Vũ Viện viện thủ chi lệnh. Sau này ngươi thân là tân nhiệm viện thủ, định phải thật tốt tu luyện, đợi cho sau 3 tháng làm đệ tử mới làm gương mẫu, trước đi tham gia 6 tông thi đấu." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chắp tay trầm giọng nói, "Đệ tử tự nhiên nỗ lực." Hồ Ngọc Hằng vui mừng gật đầu, lại nói, "Thứ hai, chính là viện thủ chi thử. Đây là mỗi một đời viện thủ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Đến mức nhiệm vụ nội dung cụ thể, ngươi ngày mai buổi trưa đi hướng Vọng Nguyệt Sơn nghe thư khách sạn, từ sẽ có người cáo chi ngươi. Lần này nhiệm vụ, ngươi định muốn biểu hiện tốt một chút." Dứt lời, hắn vất tay áo rời đi. Chương 1063, liên tục đột phá. Chương 1063, liên tục đột phá. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, về đến phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn lật bàn tay một cái viên kia băng viêm lượng cực hồi thiên đan hiện lên ở trong tay. Diệp Tinh Hà không chút do dự, một ngụm nuốt đan dược. Đan dược vào bụng bộ về sau, sáng lên đỏ làm song sắc hào quang, phi tốc xoay tròn. Đỏ làm song sắc linh khí, khuyết tán mà ra. Màu đỏ là nguyên, hóa thành chạy nhỏ giọt linh tuyển, tụ hợp vào đan điền linh hồ. Màu lam làm hồn, gió lốc mà lên, thẳng vào trong óc. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, bảy đại mệnh hồn liên tục hiện hiện, vờn quanh tại trung quanh hắn. Đan bên trong hồn lực bị bảy đại mệnh hồn đều thôn phệ. Thử Kim Long Văn đỉnh mệnh hồn đột phá địa giai thất phẩm. Sau đó chính là Thái Cổ Thần Kiếm mệnh hồn đột phá địa giai thất phẩm. Ngắn ngủi mấy tức, lục đại mệnh hồn liên tục đột phá. Thiên Thư mệnh hồn theo sát phía sau. Trang sách lật qua lật lại thời điểm, tinh thuần hồn lực tụ hợp vào trong đó, khí tức tăng vọt. Đột phá địa giai thất phẩm. Thiên Thư mệnh hồn trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trước người, đảo đến thứ bảy trang, trên đó trống rỗng. Thiên Thư mệnh hồn lại hiện hiện mới mệnh hồn trang. Đến tận đây, cái kia Cố Hạo đãng hồn lực mới dần dần nhạt đi, ngay sau đó, màu đỏ dược lực mãnh liệt trong đan điền tuôn ra. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ ầm ầm tuôn ra. Cái kia màu đỏ dược lực ngưng tụ thành một đạo sơ tuyển, treo móc ở trên đan điền, róc rách lưu động. Đạo thứ ba linh tuyển bay thấp mà xuống. Linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, đột phá thành công. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, trên thân mạnh mẽ khí tức chậm rãi tán đi. Hắn nhìn Thiên Thư mệnh hồn chống không chỗ, lẩm bẩm nói, Thiên Thư mệnh hồn làm tiếp đột phá, lại có thể thôn phệ một đạo mệnh hồn. Bất quá, ta còn có nhiệm vụ tại thân, tìm kiếm mới mệnh hồn sự tình, còn cần làm tiếp chờ đợi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, bảy đại mệnh hồn quay về đạo cung. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã là mặt trời chói chang. Khoảng cách buổi trưa, còn sót lại thời gian một nén nhang. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, lần tu luyện này, suýt nữa lầm canh giờ. Hắn đẩy cửa đi ra phủ đệ, đạp không mà đi, thẳng đến Thiên Quyền dãy núi mà đi. Thiên Quyền dãy núi liên miên chập trùng, đan sen tung hành, rắc rối phức tạp. Thiên Viêm Thần Cung bên ngoài, tổng cộng 7 đầu dãy núi, tên là Thất Tinh Linh núi. Thiên Quyền dãy núi chính là trong đó một đầu, đối ứng Thiên Tinh bắt đầu vị trí. Đạp không bất quá nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà liền xa xa trông thấy một tòa thành tịnh và đẹp đẽ khách sạn, tọa lạc tại Vọng Nguyệt Sơn dưới chân. Khách sạn cấp 3 tầng, đều do Thanh Tâm Linh một chế, trung quanh cổ thụ vây quanh, nước suối róc rách. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, chậm rãi rơi vào khách sạn bên cạnh. Diệp sư đệ, hắn vừa rớt dưới, liền nghe được sau lưng vang lên một tiếng kêu gọi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mỹ mạo áo bào xanh nữ tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Này người, chính là Thượng Quan Thanh Thanh. Thượng Quan Thanh Thanh. Diệp Tinh Hà cũng là kinh ngạc, tiến lên chắp tay nói, Thanh Thanh sư tỷ, ngươi làm sao tại đây? Chẳng lẽ, ngươi chính là muốn cùng ta cùng nhau tiến hành nhiệm vụ đồng môn? Thượng Quan Thanh Thanh dịu dàng cười một tiếng, gật đầu đáp, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà có thể cùng Diệp sư đệ gặp nhau. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, nhất thời trầm mê tu luyện, quên thời gian, còn mời sư tỷ thứ lỗi. Thượng Quan Thanh Thanh khuôn mặt tươi cười yên nhiên, giống như trên trời trăng khuyết, không quan trọng. Cũng là ta, còn chưa kịp tạ ơn ân cứu mạng của ngươi đâu. Diệp Tinh Hà khoát tay cười khẽ, tiện tay mà thôi, sư tỷ không cần lo lắng. Vẫn là trước hết mời sư tỷ cùng ta nói một chút, nhiệm vụ này đến tột cùng là cái gì? Thượng Quan Thanh Thanh cười nhạt, gật đầu nói, lần này nhiệm vụ cũng là không khó. Nghe nói tại 7 ngày trước đó, một viên thiên thạch vũ trụ rơi xuống, chính là tại đây Thiên Quyền dãy núi một chỗ trong hạp gốc. Chúng ta chỉ cần tìm được khối kia thiên thạch, mang về thần cung là được. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, hỏi, chỉ đơn giản như vậy? Thượng Quan Thanh Thanh lại đầy mặt nghiêm túc nói, chỗ nào đơn giản? Này các loại quý hiếm đồ vật, ngấp nghé người nhiều như sao trời đâu. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng thế, vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát, để tránh lầm việc lớn. Thượng Quan Thanh Thanh gật đầu đáp ứng, theo trong núi đầu kia yên lặng đường nhỏ, chạy tới thiên thạch rơi xuống chỗ. Phương mới đi ra khỏi không xa, có một cỗ mùi thịt theo gió mà đến. Thượng Quan Thanh Thanh chóp mũi khẽ động, lẩm bẩm nói, thơm quá a. Ngay sau đó, bụng của nàng truyền ra một hồi lộc cục tiếng. Sắc mặt nàng đỏ lên, quay đầu nói với Diệp Tinh Hà, sư đệ, ta tới vội vàng, cũng là có chút đói bụng. Chúng ta đi tìm những người kia mua chút thịt rừng, ngươi xem coi thế nào. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, được. Thượng Quan Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng, chạy về phía hương khí truyền đến chỗ. Hai người xuyên qua rừng núi, trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống bên trên, mấy tên cường tráng nam tử đang ăn như gió cuốn, nâng cốc hân hoan. Thịt này, đúng là mẹ nó hương a. Đó còn cần phải nói, cướp tới đồ vật, tự nhiên là hương. Cướp tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, kéo lại Thượng Quan Thanh Thanh, thầm nghĩ trong lòng, đám người kia thoạt nhìn hung thần ác sát, lại còn giật đồ, không giống người tốt. Ta lại nghe một chút, mấy người kia là lai lịch ra sao? Thượng Quan Thanh Thanh đang muốn hỏi thăm, lại Diệp Tinh Hà làm cái ra dấu im lặng, nghiêng hay lắng nghe. Cùng lúc đó, những người kia nói chuyện với nhau, lại lần nữa chuyển đến. Đó là Trần Đại Ca không có tới, nếu là Trần Đại Ca tới, đừng nói đoạt bọn hắn điểm thịt, đám phế vật kia đều muốn bị giết sạch rồi. Cũng thế, một đám quỷ nghèo mà thôi, chưa đóng nổi linh thạch, còn không bằng làm thịt. Thượng Quan Thanh Thanh nghe xong, mặt hiện sắc mặt giận dữ, quát, vô sỉ ác tặc, dám khẩu xuất cùng luôn. Nàng một tiếng gầm thét, kinh hại những người kia rượu thịt đều rơi. Thượng Quan sư thư. Diệp Tinh Hà ngơ ngác, sau đó đưa tay kéo Thượng Quan Thanh Thanh, có thể nàng đã đi ra tiền đến. Thế này, Diệp Tinh Hà thầm than một tiếng, vốn định lại thám thính chút tin tức, xem ra là không xong rồi. Là ai? Cùng lúc đó, cái kia mấy tên ác phỉ mặt mũi tràn đầy cẩn thận, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía sau lưng rừng núi. Nhưng mà, làm đám người kia thấy Thượng Quan Thanh Thanh theo bên trong đi ra, ồn ào cười to. Một cái đứa nhỏ phóng đãng, ta còn tưởng rằng là đám kia quỷ nghèo gọi tới cứu binh đâu. Mẹ nó, dọa lao tử nhảy một cái. Nếu đưa tới cửa, cũng đừng trách mấy ca không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trong lúc nhất thời, này năm tên ác phỉ đều là lộ ra dâm hế nụ cười, bước nhanh vây tiến lên đây. Đám kia ác phỉ không ngừng tới gần thượng quan Thanh Thanh, trên thân khí thế cũng theo đó phun trào mà ra. Thượng quan Thanh Thanh hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, khó đối phó. Này năm cái ác nhân đều là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Nàng tuy là linh hồ cảnh tầng thứ hai lâu, như năm người này hợp lại, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Ai dám động đến thượng quan sư thư? Chỉ nghe quát khẽ một tiếng truyền đến, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân đi ra rừng núi. Hắn ngăn tại thượng quan Thanh Thanh trước người, lạnh lùng quét nhìn mọi người. Một tên dáng người gầy yếu ác phỉ, người đáp ý, danh con, ngươi đây là nghị anh hùng cứu mỹ nhân. Thật coi ra già ta dễ khi dễ sao? Nhìn ta trước đánh ngươi răng rơi đầy đất, chị ngươi này xuất khẩu cùng ngôn thật xấu. Chương 1064, bất bình. Chương 1064, bất bình. Dứt lời, cái kia gầy yếu ác phỉ quyền thượng màu tím thần cương ngưng kết, hóa thành quyền giáp, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, khí thế bằng bạc, ầm ầm tuôn ra. Khí thế tăng vọt thời khắc, ngưng làm sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hạ. Ngưng thế là thật. Cái kia mấy tên ác phỉ đột nhiên biến sắc, cảm giác này một cỗ cự lực kéo tới, như sơn nhạc treo ngược. Chỉ nghe phù phù vài tiếng, mọi người đều bị cỗ khí thế này ép ngã xuống đất, không thể động đậy. Nghĩ không ra, Diệp Tinh Hà nhìn như nhỏ yếu, cũng đã linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Mọi người ở đây, coi như là liên thủ lại, cũng không đủ hắn giết. Nghĩ tới đây, mấy người trong mắt đều là hoảng sợ. Tên kia gầy yếu ác phỉ ngăn không được run rẩy, dập đầu cầu xin tha thứ, ra ra tha mạng. Ta biết sai rồi, cầu ra ra ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Diệp Tinh Hà mắt hiện vẻ lạnh lùng, trầm giọng quát hỏi, mới vừa các ngươi nói tới bị có người ở chỗ nào? Cái kia gầy yếu ác phỉ chỉ cái hướng đi, hoảng hốt bộ nói, là ở chỗ này, cách xa nhau bất quá 5 dặm. Ngài như muốn cứu bọn họ, mau sớm tiến đến quả kịp. Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt. Chỉ cần Diệp Tinh Hà nóng lòng cứu người, liền không có thời gian giết bọn hắn. Hắn có thể tự nhân cơ hội này, trốn mất. Nhưng mà, hầu tử nghĩ thầm chưa xong, mấy đạo màu xanh kiếm quang thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm lúc, mấy người đầu ầm ầm rơi xuống đất. Chẳng qua là trong nháy mắt, 5 tên ác phỉ đều bỏ mình. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới mấy người kia, quay đầu nói ra, "Thượng quan sư thư, theo ta đi cứu người." Thượng quan Thanh Thanh chính là tướng môn về sau, luôn luôn không nhìn nổi ức hiếp bách tính sự tình, trọng trọng gật đầu, "Tốt, chúng ta nhanh lên." Hai người thôi động thần cương, hướng về kia mà bay chỗ hướng đi, đạp không mà đi. Lúc này, ngoài 5 dặm, một tòa trong thôn trang nhỏ. Nguyên bản an tình an lành thôn trang, lại là kêu rên khắp đồng, máu nhuộm đại địa. Một đám thôn dân quỷ trong thôn quảng trường bên trên, đau khổ dập đầu cầu xin tha thứ. Hơn 10 người người khoác da thú, trên mặt nụ cười giữ tận sơn tặc, đem thôn dân vây quanh. Còn có mấy con lang yêu quay quanh tại sơn tặc bên cạnh, lộ ra sắc bén răng nanh, đe dọa những thôn dân kia. Quỳ xuống trong mọi người, phía trước nhất tên kia lão giả, chính là thôn trang này bên trong thôn trưởng. Trong mắt của hắn tuy có vẻ sợ hãi, lại kiên trì khẩn cầu trước người tên kia người khoác da hổ nam tử. "Trần lão gia, ngài xin thương xót, thả chúng ta một ngựa đi. Lão phu hướng ngài cam đoan, trong vòng 3 ngày, định đem thiếu hụt linh thạch bổ đủ. Van cầu ngài, đừng có lại đổ sát những cái kia vô tội thôn dân." Vị kia Trần lão gia khuôn mặt nghiêm hiểm, lộ ra một vẻ nụ cười dữ tợn, "Ngươi cho rằng bổ đủ là đủ rồi? Hiện tại, lão tử muốn gấp 3 linh thạch. Nếu là không bỏ ra nổi đến, hết thảy làm thịt, cho ăn lão tử lương sắt hung lang." Cái kia mấy con lương sắt hung lang lập tức phát ra hưng phấn gầm nhẹ, bị hù thôn dân kêu sợ hãi liên tục. Thôn trưởng mặt xám như tro, ốm hận quá khẽ, "Gấp 3. Chúng ta coi như là đánh bạc mệnh đến, cũng không bỏ ra nổi gấp 3 linh thạch." Trần lão gia hừ lạnh một tiếng, "Đã như vậy, không có lưu các ngươi cần thiết. Lên, làm thịt bọn hắn." Hắn ra lệnh một tiếng, đàn sói nổi lên, ngửa mặt lên trời thét dài, nào về phía những thôn dân kia. Thôn dân hoảng sợ kêu to, chạy tứ tán. Trần lão gia lấy thế làm vui, cười ha ha, "Vô dụng. Các ngươi trốn được lại nhanh, có thể nhanh hơn lão tử lương sắc hung lang." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời tới. Trong khoảnh khắc, kiếm quang chém xuống đầu đầu sói, máu tươi tại chỗ. Lang bầy lập tức bối rối, chúng sói dồn dập nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không ngừng. Thấy một màn này, Trần lão gia đầu tiên là sức sở, sau đó đột nhiên giận dữ, "Mẹ nó, là cái nào đồ hỗn trướng, dám giết lão tử sói?" Gầm thét thời khắc, Diệp Tinh Hà cùng thượng quan Thanh Thanh đặt không tới. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý ngấm dần lên, trầm giọng nói, "Là ta giết, ngươi lại có thể thế nào?" Trần lão gia đột nhiên giận dữ, vặn lông mày quát, "Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, thật là cuồng vọng cầu khí. Dám can đảm giết lão tử lưng sắt hung lang, ngươi có biết là kết cục gì?" Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, "Vậy ngươi có biết, lạm sát kẻ vô tội, lại là cái gì xuống chẳng?" Trần lão gia tức miệng mắng to, "Ngươi mẹ nó, dám ở lão tử trước mặt cản rỡ. Tiểu xuất sinh, hôm nay lão tử liền để ngươi biết, đắc tội lão tử xuống chẳng." Dứt lời, hai cánh tay hắn chấn động, khí thế bàng bạc bực khởi. Màu vàng đất thần cương bao trùm hai cánh tay. Ngay sau đó, ngưng kết thành giáp tay, không thể phá bỡ. Hắn hét lớn một tiếng, thả người bật lên, hai quả đấm cùng nhau đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Thế muốn một quyền đánh giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Thần cương tụ hợp vào trong kiếm, kích thích sáng chói linh quang. Đỏ, tử, lam tam sắc quang mang đồng thời sáng lên. 3 loại sức mạnh đều hội tụ nhất kiếm phía trên, đâm về phía Trần lão gia yết hầu. Thấy thế, Trần lão gia tham lam cười to, "Tốt một thanh bảo kiếm, giết ngươi, liền về lao tử tất cả." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Trên mũi kiếm, thần cương tăng vọt. Trần Lao Gia tự tin, chính mình nham thổ thần cường, không gì có thể phá. Coi như Diệp Tinh Hà cầm trong tay bảo khí, cũng là vô dụng. Nhưng mà, quyền kiếm chạm vào nhau thời điểm, hắn sắc mặt đổi biến. Chỉ nghe xùy một tiếng, mũi kiếm như chặt đứt giấy trắng, tùy tiện đem cánh tay hắn chém xuống. Trong khoảnh khắc, máu me đầm địa. Trần Lao Gia kêu thảm một tiếng, mong muốn thu lực, lại thì đã trễ. Diệp Tinh Hà cổ tay rung lên, mũi kiếm đột nhiên nâng lên. Một kiếm đứt cổ, huyết vũ bay xuống. Thi thể không đầu ầm ầm rơi xuống đất, mệnh tang tại chỗ. Còn thừa mấy tên sơn tặc đều là thất thanh kêu sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt, đã là xông vào ngoài thôn trong núi rừng, không thấy tăm hơi. Còn muốn trốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nếu là thả hổ về rừng, khó đảm bảo bọn hắn sẽ quay đầu trở lại. Thượng quan Thanh Thanh gật đầu nói, không sai. Như thế ác tặc, người người có thể chu diệt. Diệp sư đệ, đuổi theo giết sạch đám này ác tặc. Hai người nhìn nhau, thôi động thần cương, đặt không mà lên, xông vào núi rừng truy kích. Núi rừng bên trong, bóng người lấp lánh, một đuổi một chạy. Thỉnh thoảng vang lên làm người ta sợ hãi kêu thảm, chấn động tới vô số phi điểu. Ngắn ngủi năm hơi, liền chỉ còn một tên sơn tặc, kéo dài hơi tàn. Hắn đem hết toàn lực, phi tốc chạy trốn. Ngay tại sông ra núi rừng lúc, phía trước trên đường nhỏ, đang có một tên áo bảo xám thanh niên chạm mặt tới. Người kia trước khi đi vội vàng, giống như có chuyện quan trọng tại thân. Phía sau hắn còn đi theo hai tên thân mang áo bào đen người, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Thấy một màn này, sơn tặc sắc mặt vui vẻ, hô lớn: "Vị công tử này, mời ngươi cứu ta một mạng, nhất định có thâm tạng." Thấy sơn tặc ngăn trở đường đi, áo bào xám thanh niên nhướng mày, ngừng lại thân hình. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cùng Thượng Quan Thanh Thanh hai người xông ra núi rừng. Hai phe đội ngũ chẳng qua là liếc nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Vân Lâm, Diệp Tinh Hà, cái kia áo bào xám thanh niên chính là Mộ Vân Lâm. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cái kia sơn tặc giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, thấy một màn này, trong lòng của hắn mừng như điên, quá tốt rồi, hai người này có thủ. Chương 1065, Thiên Lang Trại. Chương 1065, Thiên Lang Trại. Sơn tặc phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu khẩn cầu: "Mộ công tử, cái này người cùng hung cực ác, giết ta trong thôn trăm người. Bây giờ, lại ngay cả ta cũng không chịu buông tha, cầu ngài lòng từ bi, cứu cứu ta đi." Lời tuy như thế, Mộ Vân Lâm lại là hoàn toàn không tin. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, có thể Diệp Tinh Hà không làm được bực này ti tiện sự tình. Nhưng, là thật là giả, người nào sẽ quan tâm? Đã là ở đây gặp nhau, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ tiếc, hắn có chuyện quan trọng tại thân, không có thời gian tự tay làm thịt Diệp Tinh Hà. Mộ Vân Lâm cười lạnh một tiếng: "Diệp Tinh Hà, đã ngươi đưa tới cửa, cái kia cũng đừng trách ta. Các ngươi hai cái lên cho ta trước, chặt đầu của hắn, mang về tướng quốc phủ lĩnh thưởng." Phía sau hắn hai tên áo bào đen nam tử sắc mặt mừng rỡ, cùng kêu lên đáp: "Vâng, công tử." "Diệp Tinh Hà, ngươi liền chờ chết đi." Mộ Vân Lâm lặng lẽ cười lạnh, quay người bước nhanh rời đi. Cái kia hai tên áo bào đen nam tử đều là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, đối phó Diệp Tinh Hà, dư xài. Diệp Tinh Hà lại là trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ là có việc gấp? Bằng không thì, như thế nào đi vội vàng như thế? Đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, cái kia hai tên áo bào đen nam tử cười lạnh đến gần. "Tiểu phế vật, là ngươi tự mình động thủ, vẫn là để chúng ta tự mình động thủ?" Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng: "Ta tự mình động thủ." Hai người cười ha ha, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh: "Giết ngươi nhóm này hai đầu chó săn, tự nhiên là tự mình động thủ mới thoải mái. Nếu như các ngươi tự vẫn, đây chẳng phải là thật không có niềm vui thú?" Nghe vậy, hai người đều là sắc mặt tức giận, một người trong đó càng là phẫn nộ quát: "Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Danh con, chết đi cho ta." Lời còn chưa dứt, hai người thân hình đồng thời uy quyền nổi lên, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Hai người kia trên nắm tay đều là ánh đen lấp lánh, có thể thôn phệ thiên địa chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, là cực kỳ hiếm thấy thôn phệ thần cương. Thấy thế, cái kia sơn tặc cười to nói: "Danh con, ngươi nhất định phải chết." Diệp Tinh Hà cười lạnh cũng nói, trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm trên tuân ra màu xanh lôi điện, ken ken rung động. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá. Hắn nhất kiếm đâm ra, thanh lôi phóng lên tận trời, trực vào mây trời. Ầm ầm. Trong mây sấm rền nổ vang, thanh lôi phun trào. Thanh thế hạo đãng, chấn nhân tâm phách. Hai tên áo bào đen nam tử, sắc mặt đều là nhất biến, hoảng sợ không thôi. "Này, đây là cái gì chiêu số? Lực lượng thật kinh khủng, chúng ta quả quyết ngăn không được." Lúc này, hai người lại không ý khinh thường, chỉ có chạy trốn chi niệm. Muốn chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ: "Thì đã trễ." Kiếm chạm mà xuống, thanh lôi đập xuống. Chỉ nghe ầm ầm lôi mình, bên hai không dứt. 30 đạo màu xanh lôi điện ầm ầm đập xuống. Mỗi người chia 15 nói, đánh út về phía cái kia hai tên áo bào đen nam tử. Hai người thấy trốn không thoát, quyết định thật nhanh. Trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, hóa thành bình chướng, cản trước người. Ầm ầm. Màu xanh lôi điện hung hăng đánh vào bình chướng phía trên. Nổ tung thanh âm, liên miên bất tuyệt. Trước mặt hai người bình chướng ầm ầm phát toái. Lôi điện ví như trường mâu, trong nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể hai người, máu tươi văng khắp nơi. Huyết vũ bay xuống, nhuộm đỏ cái kia sơn tặc quần áo. Cái kia sơn tặc lảo đảo hai bước, hai cô run run, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mong muốn cầu xin tha thứ, lại ngay cả há miệng cơ hội đều không có. Diệp Tinh Hà tay nâng kiếm rơi, thanh quang lóe lên. Sơn tặc đầu lan rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà vung đi trên thân kiếm vết máu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vọng Nguyệt Sơn đỉnh, lẩm bẩm nói: "Nghĩ đến, cái kia sơn tặc đầu lĩnh liền trên đỉnh núi a." Nhưng mà, hắn đang muốn tiêu diệt sơn tặc thời điểm, Thượng Quan Thanh Thanh khuyên can nói: Diệp sư đệ, chuyến này nhiệm vụ là tìm tới cái kia thiên thạch vũ trụ. Đến mức Tiêu Phỉ một chuyện, ta tự sẽ báo cáo phụ thân, phái binh vây quét. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta mau sớm tìm tới cái kia thiên thạch, trở về phục mệnh đi. Do thượng quan Thanh Thanh chỉ đường, nửa ngày sau, hai người đến thiên thạch đập xuống chỗ. Nơi này chính là một chỗ hẻm núi, hai nơi vách đá đao tức búa chém, nguy nga thẳng đứng. Trong hạp cốc vốn là một mảnh lục nhân bãi cỏ, lúc này lại cháy đen một mảnh, lưu lại một vài 10 mét sâu hố. Nơi này chính là thiên thạch rơi xuống chỗ. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bước nhanh về phía trước. Nhưng mà, hắn đi đến hố một bên nhìn lại, nhưng không thấy thiên thạch tung tích. Diệp Tinh Hà nhíu mày, xem ra có người nhanh chân đến trước. Thượng quan Thanh Thanh lật bàn tay một cái, một khối lớn chừng bàn tay phỉ thúy la bàn xuất hiện trong tay. Nàng đem thần cương rót vào trong đó, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Ta này phỉ thúy kim ngọc bàn, có thể căn cứ khí tức tìm kiếm vân thạch, tuyệt sẽ không sai. Trong vòng trăm bước, trong không khí phiêu đãng sao trời lực lượng tụ đến. Kim đồng hồ xoay tròn vài vòng về sau, chậm rãi dừng lại, chỉ hướng phía nam. Thượng quan Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, chính là chỗ đó. Mau đuổi theo đi qua nhìn một chút. Diệp Tinh Hà lên tiếng, thôi động lịch thiên cùng long bộ, thẳng đến nam phương dãy núi mà đi. Sau nửa canh giờ, hai người tới một chỗ cửa vào sơn cốc trước. Chỉ thấy một tên người khoác da sói, thân hình cao gầy nam tử, vai khiêng trường thường, nên ngang theo cốc bên trong đi ra. Thấy người này trang phục, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, sơ tặc. Cao gầy nam tử nhìn thấy hai người, biến sắc, quát lên, các ngươi hai cái tiểu xuất sinh, từ đâu xuất hiện? Nơi này chính là thiên lang trại địa bàn, như muốn mạng sống, xéo đi nhanh lên. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, ngươi ngăn cả ta, hẳn là trong cốc này cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Cao gầy nam tử đột nhiên giận dữ, ngươi mẹ nó nghe không hiểu tiếng người, cút nhanh lên. Lại không lăn, lão tử một thương làm thịt ngươi. Thượng quan Thanh Thanh nhíu mày, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái kia thiên thạch hẳn là ngay tại trong sân cốc, khẳng định là bị đám sơn tặc này ẩn nấp rồi. Nghe vậy, cao gầy nam tử kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi cũng là vì thiên thạch tới. Đã như vậy, liền giữ lại không được các ngươi. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trường thương tử cổ xoáy đi một vòng, rơi vào trong tay. Cái kia cao gầy nam tử thôi động trong cơ thể thần cường, tụ hợp vào trong thương, thả người bật lên. Tùy theo một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm bay lên. Ngọn lửa màu xanh sẫm hóa thành một đầu dao long, điên cuồng gào thét. Đi chết đi. Trong mắt của hắn hung mang lấp lánh, hét lớn một tiếng, an ta này chiêu phệ thiên độc long đâm. Thương ra, dao long gầm hét, nhào cắn tới. Thượng quan Thanh Thanh vẻ mặt trắng bệnh, mặt chứa hoảng sợ. Người này thực lực đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong. Một kích này, nàng không chặn được. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà phấn thân mà lên, không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể hắn thần cương cũng trào, dùng thân hóa long, phóng tới cái kia màu xanh sẫm dao long. Kim hắc hai màu huyền hỏa thấu thể mà ra, sau lưng hai đạo hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết. Một mặt Phật Đà, một mặt Tu La. Sau đó, hai màu huyền hỏa bao trùm toàn bộ cánh tay, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền tầng thứ 2, Đoạ Thiên Tu La. Huyền hỏa thần quyền hung hăng nện ở dao long trên thân. Chương 1066, lại gặp ma quân. Chương 1066, lại gặp ma quân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, dao long ầm ầm nổ tung. Diệp Tinh Hà xuyên qua kịch độc thần cương, lông tóc không tổn hao gì. Một quyền này uy thế không giảm, hung hăng đánh phía cái kia cao gầy nam tử lồng ngực. Cao gầy nam tử run sợ kinh hãi, hoảng đội vàng lấy ra một viên màu đen ngọc phù, dùng sức bóp nát. Giang rắc. Một cô khói đen từ ngọc phù bên trong trốn vào hư không. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ta Diệp Tinh Hà, hôm nay liền thay trời hành đạo, chu sát người này sơ tặc. Liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời còn chưa dứt, nắm đấm ngang tàng đập xuống. Quyền kinh sọ xuyên qua cao gầy nam tử lồng ngực, vang ra một cái dữ tợn lỗ máu. Tiếp theo, huyền hỏa lan tràn cao gầy nam tử toàn thân, cháy hừng hực. Tiếng kêu thảm thiết của hắn đột nhiên vang lên, rồi lại hơi ngừng. Tại hừng hực liệt hỏa bên trong, hóa thành cho tàn, theo gió tán đi. Đang lúc Diệp Tinh Hà chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm, một cô âm linh khí bao phủ tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, giật mình trong lòng. Cố khí tức này lại quen thuộc như thế. Chỉ gặp bảy tên thân mang màu đen huyền giáp, trên mặt hắc diệu thạch quỷ diện nam tử, đạp không tới. Mỗi cá nhân trên người khí tức cũng như vạn năm huyền băng, lạnh lẽo thấu xương, như ngàn năm trầm thi, tử khí cực nặng. Bảy người này không chỉ khí tức mạnh mẽ, thực lực cũng là không yếu, đều là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ. Thấy bảy người này, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, kinh hô một tiếng, Thí Đế Ma Quân. Thí Đế Ma Quân không phải đều bị diệt, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cầm đầu tên nam tử kia, ánh mắt bỗng nhiên nhất biến, nghiêm nghị chất vấn, ngươi là người phương nào, vậy mà biết Thí Đế Ma Quân? Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ hiện thị rõ, lạnh giọng nói, Sở Vương hại muội muội ta mạng sống như treo trên sợi tóc. Hôm đó, đại sở một trận chiến, ta Diệp Tinh Hà sao lại quên? Nghe vậy, bảy người đều là vẻ mặt đột biến. Hoàng sợ nói, ngươi là Diệp Tinh Hà, mênh mông đại sở, nào thế sáu quốc, như thế sáu quốc đứng đầu, năm đó đúng là bị một tên thiếu niên diệt quốc, đó là đại sở người ác ngộng. Nhưng phàm đại sở người, người nào không biết Diệp Tinh Hà? Ta còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là cái gì thiên tài hạng người. Người cầm đầu kia quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà qua đi, ngược lại lộ ra vẻ khinh thường, không quan trọng linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, cũng dám đi tìm cái chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, phát giác dị dạng, thầm nghĩ, này thì Đế Ma Quân lại cùng Thiên Lang trại có liên quan tới, chẳng lẽ sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy? Tại hắn suy tư thời khắc, cái kia bảy tên thí đế ma quân đã nhích người, đưa hắn bao vây trong đó. Thượng quan Thanh Thanh lo lắng không thôi, cao giọng nói, Diệp sư đệ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nhanh lên. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, cười nói, giết bọn hắn, ta chỉ cần một quyền. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn sắc ý không ngừng tăng lên. Bảy người kia nghe vậy, cười to không ngừng. Một quyền, làm mẹ ngươi ba ngày đại mộng. Lao tử một quyền đánh sát ngươi còn tạm được. Tiểu tử này cũng quá càn rỡ, coi là giết qua đám kia thì đế ma quân tạp binh, liền thật vô địch thiên hạ. Mọi người rêu cợt thời điểm, Diệp Tinh Hà trên thân khí thế tăng vọt mà ra. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Đám người kia tiếng cười hơi ngừng, chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng chi thế, nghiền ép mà xuống. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đi hỏi một chút những cái kia chết đi ma quân, ngươi sẽ biết. Dứt lời, chân hắn đạp hư không, đột nhiên cất cao 10 mét, bao trùm mọi người phía trên. Trên thân huyền hỏa tuôn trào ra. Phật Đà quát khẽ, Tu La cùng hống. Đen kịt huyền hỏa bao trùm trên cánh tay, đấm ra một quyền. Phật Đà cùng Tu La cùng nhau vung ra một quyền. Trong khoảnh khắc, huyền hỏa đầy trời, kim liên chợt hiện. Quyền ra thời khắc, đúng là kinh hãi chung quanh thiên địa chi lực, chạy tứ tán. Trong mắt mọi người đều là hoảng sợ. Diệp Tinh Hà, quá mạnh. Một quyền phía dưới, lại không một người sinh ra ý phản kháng, còn sót lại tuyệt vọng. Diệp Tinh Hà quyền kình đánh vào bảy người trên thân. Bảy người nôn như điên máu tươi, hung hăng nện vào trong lòng đất, chấn động không ngớt. Huyền hỏa bừa bãi tàn phá thời điểm, Diệp Tinh Hà phiêu nhiên rơi xuống đất. Cái kia ma quân thủ lĩnh nằm tại trong hố sâu, gân cốt đứt đoạn, thất khiếu chảy máu, lại không có lực phản kháng. Diệp Tinh Hà cầm trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm, chống đỡ tại hắn mi tâm, lạnh giọng hỏi, các ngươi đến tụt cùng tại mưu đồ cái gì? Người kia bạn phần hoảng sợ, run rẩy thanh âm nói, như ta nói có thể hay không tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, nói, hoặc là lập tức chết. Ma quân thủ lĩnh thân thể run lên, hoảng hốt bội nói, là tướng quốc phủ ý đồ mưu phản. Chúng ta đều là làm tướng quốc phủ bán mạng, thân bất do kỷ. Diệp Tinh Hà nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, tướng quốc phủ đóng quân mưu phản, thật sự là thật to gan. Khó trách Mộ Vân Lâm lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thì ra là thế. Nghĩ tới đây, hắn nhất kiếm đâm vào ma quân thủ lĩnh mi tâm, huyết quang chợt hiện. Thượng quan Thanh Thanh đi đến bên cạnh hắn, cau mày nói, nghĩ không ra, tướng quốc phủ lại có như thế âm mưu. Nghĩ đến trong miệng ngươi thì đế ma quân, xa không chỉ như thế. Diệp sư đệ, thực lực ngươi tuy mạnh, lại khó mà đem hắn đều tiêu diệt. Diệp Tinh Hà nhíu mày gật đầu, không sai. Việc này không thể lô mạng làm việc, còn cần báo cáo thần cung. Thượng quan Thanh Thanh lắc đầu, trầm giọng nói, việc này thần cung cũng không nên ra mặt, theo ta thấy, vẫn là muốn cáo chi phụ thân ta. Phụ thân nàng chính là Đại Viêm Hoàng Triều nhất phẩm đại tướng quân, Viêm Long thượng tướng, Thượng quan Hùng Võ. Thượng quan Hùng Võ chung với Đại Viêm Hoàng Triều, cực kỳ chịu Đại Viêm đế quân coi trọng. Hắn lãnh binh trăm vạn phòng thủ biên quan, thực lực càng phi thường người có thể so sánh, đã có linh hồ cảnh đỉnh phong. Việc này vốn không ứng ta quản, có Thượng quan Hùng Võ đi sửa lại án xử sai cũng sẽ không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, nơi này không nên xông vào, để tránh đánh rắn động cỏ. Chúng ta vẫn là cẩn thận chút, tìm tới thiên thạch liền trở về phục mệnh. Dứt lời, hai người tiếp tục thâm nhập sâu sân cốc, truy tìm cố khí tức kia mà đi. Cốc bên trong đường nhỏ, có lưu hai đạo thật sâu bánh xe quy tích. Thượng quan Thanh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, dấu vết này rất sâu, trên xe nhất định là kéo lấy vật nặng tiến lên. Cái kia trên xe, rất có thể là thiên thạch. Diệp Tinh Hà gật đầu, bước chân lại nhanh mấy phần. Cho đến sâu trong thung lũng, hai người xa xa nhìn lại, chỉ thấy bốn cái cao hơn 10 mét đà cự thú, lôi kéo một cỗ tấm ván gỗ xe chậm rãi tiến lên. Cái kia một trên bản xa, chính là khối kia 7-8 mét cao thiên thạch, tản mát ra nồng đậm sao trời chi tức. Thượng quan Thanh Thanh xinh đẹp lông mày hơi nhíu, thấp giọng nói, như thế lớn thiên thạch, chúng ta muốn thế nào mang về? Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, đem thiên thạch chứa vào trong không gian giới chỉ, không liền có thể dùng mang về? Diệp sư đệ, ngươi nói đùa. Thượng quan Thanh Thanh mặt lộ vẻ kinh dị, khẽ cười nói, bình thường không gian giới chỉ, căn bản không chịu có thể chứa hạ lớn như vậy thiên thạch, trừ phi là phẩm chất cao không gian giới chỉ. Nhưng này loại không gian giới chỉ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bằng không đám sơn tặc này cũng không cần dùng yêu thú kéo tái thiên thạch. Vậy thật đúng là đúng dịp. Chương 1067. Chút thực lực ấy, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Chương 1067. Chút thực lực ấy, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, chỉ trên tay huyền ô cực bên trên giới, cười nói, ta cái mai không gian giới chỉ này, trang 10 khối thiên thạch đều chuyện đương nhiên. Thật. Thượng quan Thanh Thanh sắc mặt vui vẻ, cười nói, đã như vậy, vậy liền tránh lo âu về sau. Diệp Tinh Hà cũng không đội vã đậu thủ, mà là nhìn về phía bên cạnh xe ngựa, 10 tên hộ tống sơn tặc. Nhưng mà, những sơn tặc này bên trong, tối cường người bất quá linh hồ cảnh thứ 4, trọng lâu, không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, dừng lại. Một bọn sơn tặc bước chân dừng lại, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà cùng Thượng quan Thanh Thanh đạp không tới, ngăn ở xe ngựa phía trước. Trong 10 người, đi ra một tên người khoác da sói, mập luận tròn mép nam tử trung niên, hành tẩu thời điểm, cả người cơ bắp bung đẩy. Hắn mặt lộ vẻ ngon sắc, quát, ở đâu ra tiểu hoa nhi, dám cản ta Thiên Lang trại làm việc, không muốn sống. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tìm chính là các ngươi Thiên Lang trại người. Vừa dứt lời, trên người hắn khí thế ầm ầm bay lên. Nhưng thế là thật. Khí thế mạnh mẽ thao thiên mà lên, hung hăng đặt ở một bọn sơn tặc trên thân. Bọn sơn tặc sắc mặt đống nhiên nhất biến, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Cái kia béo ở tiệm trung niên tham sống sợ chết, càng bị sợ vỡ mật. Hắn quỳ rạp xuống đất, gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vị gia này, ngày trước đừng động thủ. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thượng quan Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, các ngươi Thiên Lang trại đổ sát vô tội thôn danh, cướp đoạt linh thạch, ta tận mắt nhìn thấy. Đây cũng là hiểu lầm. Béo ủy tiện trung niên thầm nghĩ không ổn, vội vàng giải thích nói, đó là Trần Tiêu làm, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là phụ trách áp giải lương thực, theo chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, cầu hai vị gia tha ta một mạng. Nghe vậy, Thượng quan Thanh Thanh nhất thời lưỡng lự, trường kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống. Mà béo ủy tiện trung niên âm u đầu, vụ trộm lộ ra một vẻ tâm độc chi sắc. Danh con, chết đi cho ta. Sau một khắc, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên ra tay. Chỉ thấy trên người hắn hiện ra một đạo mệnh hồn hư ảnh, toàn thân huyết hồng chi sắc, giống như quỷ hồn. Này mệnh hồn, tên là huyết ảnh mệnh hồn, chính là địa giai thất phẩm. Cái kia huyết ảnh mệnh hồn kéo ra huyết bùn đại khẩu, thê lương chu lên, bay nhào tới. Cái kia huyết ảnh mệnh hồn chớp mắt là đến, ngay lúc sắp cắn Thượng quan Thanh Thanh. Thượng quan Thanh Thanh hoa dung thất sắc, mong muốn né tránh, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Đây chính là huyết ảnh mệnh hồn thần thông, chấn nhiếp. Bị kinh hai chấn nhiếp người, sẽ tạm thời mất đi năng lực hành động, cứng tại chỗ. Ha ha ha, hai cái tiểu xuất sinh, liền bộ dạng này xuẩn bộ dáng, còn muốn bắt lão tử. Cái kia béo ở tiệm trung niên sắc mặt càn rỡ, cười ha ha, ngươi mẹ nó nằm mơ đâu. Đều cho lão tử đi chết. Diệp Tinh Hà lại không hoảng hốt chút nào, hừ lạnh một tiếng, cái này mệnh hồn liền là của ngươi ỷ vào. Không quan trọng quỷ hồn loại mệnh hồn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hài hước đến cực điểm. Dứt lời, phía sau hắn một tiếng gào rít giận dữ, khói đen cuộn cuộn. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn đột nhiên hiện hiện. Quỷ vương vừa ra, vạn quỷ thần phục. Cái kia huyết ảnh mệnh hồn thấy một lần ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, dọa đến kêu rên một tiếng, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ngươi muốn chạy trốn đến nơi nào? Quỷ vương gào thét một tiếng, phi thân mà đi, một đao chém xuống. Huyết ảnh mệnh hồn phát ra một tiếng thê lương thét lên, ầm ầm nổ tung. Cái kia béo ở tiệm trung niên càng là oa một tiếng, miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Trong mắt của hắn đều là hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Quỷ vương phát ra một tiếng kêu to, vang vọng sân cốc. Tiếng gào như sóng lớn vòng vòng quyết tán, chấn mấy tên sơn tặc đầu đau muốn nức. Ngay sau đó, kiếm reo vang lên. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên lại lóe lên, xuất liên tục vài kiếm, sau đó nhẹ dùng kiếm nhận, ngạo nghễ mà đứng. Phía sau hắn, một bọn sơn tặc đều là đầu người rơi xuống đất, không một may mắn thoát khỏi. Diệp Tinh Hà đưa tay bung lên, cái kia thiên thạch liền bị hắn thu nhập huyền ô cực bên trên trong nhẫn. Hắn nhìn về phía Thượng quan Thanh Thanh, nói ra, Thượng quan sư thư, thiên thạch nếu tới tay, cũng cần phải trở về. Thượng quan Thanh Thanh cảm kích gật đầu nói, Diệp sư đệ, mới vừa đa tạ ngươi ra tay. Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý, cười nói, không quan trọng việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Đang khi nói chuyện, hai người đã là đạp không mà đi, hướng Thiên Viêm Thần Cung mà đi. Trên đường, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên, một đạo khí tức quen thuộc bị Diệp Tinh Hà phát giác. Chỉ thấy cách đó không xa, một tên áo bào xám thanh niên đạp không tới, vừa vặn hai người đụng vào nhau. Cái này người chính là Mộ Vân Lâm. Mộ Vân Lâm nhìn thấy Diệp Tinh Hà, nhướng mày, lạnh giọng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi không chết?" Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, "Chỉ bằng hai tên phế vật kia, còn muốn giết ta?" Nghe vậy, Mộ Vân Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu hai tên phế vật kia không giết được ngươi, cái kia ta liền tự mình ra tay." Trong mắt của hắn sát ý hăng sinh, thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Mộ Vân Lâm thực lực mạnh mẽ, ít nhất là linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Bây giờ, ta khó nói là đối thủ của hắn, chỉ có thể liều mạng một lần. Trong chớp mắt, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, đã là làm ra quyết đoán. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Thượng quan Thanh Thanh lại nhanh chân hướng về phía trước, lấy ra một vật. "Mộ Vân Lâm, ngươi như dám đụng đến chúng ta, cha ta chắc chắn dẫn đầu thủ hạ đại quân, đưa ngươi vây giết tại này." Đó là miếng hoàng kim lệnh bài, trên đó có khắc một tòa trang nghiêm phủ đệ, phủ tướng quân ba chữ, thu hút sự chú ý của người khác. Nghe vậy, Mộ Vân Lâm sắc mặt chìm xuống. Hắn cũng không phải là sợ tướng quân kia, mà là e ngại tướng quốc phủ mưu phản một chuyện, như vậy bại lộ, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đè xuống trong lòng sát ý, lạnh giọng nói, "Tốt, rất tốt. Diệp Tinh Hà, tính ngươi trốn qua nhất kiếp, chúng ta đi nhìn." Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, đạp không rời đi. Chỉ tiếc, Mộ Vân Lâm cũng không hiểu biết, hắn chỗ lo lắng sự tình, đã bị Diệp Tinh Hà biết được. Diệp Tinh Hà nhíu mày, có chút khó hiểu nói, "Thượng quan sư thư, ngươi sao không nhường tướng quân đến đây, vạch trần tướng quốc phủ mưu phản một chuyện?" Thượng quan Thanh Thanh thở dài một tiếng, "Diệp sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Phụ thân ta phụ mệnh, tuần thú biên cương, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ta mới vừa cái kia lời nói, chỉ là lừa hắn." Diệp Tinh Hà giật mình minh ngộ, khẽ cười một tiếng, "Thì ra là thế. Xem ra, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta về trước đi phục mệnh đi." Thượng quan Thanh Thanh gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà sóng vai mà đi, hướng Thiên Viêm Thần Cung tiến đến. Sau hai canh giờ, đã là vào đêm ba phần. Diệp Tinh Hà cùng Thượng quan Thanh Thanh hai người, đạp không mà về. Sắp trời đã tối, không khỏi quấy rầy Lê Thần Quan nghỉ ngơi, Diệp Tinh Hà quyết định ngày mai lại đi bái phỏng. Hai người tại cổng sơn môn tạm biệt về sau, Diệp Tinh Hà liền một đường trở về biệt viện. Bất quá, cự môn khẩu còn có 100 mét lúc, Diệp Tinh Hà nhìn thấy một bóng người tại bọn họ trước giáp bước. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, này là người phương nào? Đêm hôm khuya khoắt, tới ta chỗ ở làm cái gì? Trong lòng nghi hoặc thời khắc, Diệp Tinh Hà trên mặt cảnh giác, thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần. Cho đến bóng người kia quay người thời khắc, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Hai người tầm mắt giao hội, đồng thời sững sờ. Chương 1068, Thiên Kiếm Phong. Chương 1068, Thiên Kiếm Phong. Diệp Minh, ngươi cuối cùng là hồi trở lại đến rồi. Cậu ngươi chính là Tề Sử Mặc. Hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Diệp Tinh Hà trầm giọng hỏi, xảy ra đại sự gì? Hốt hoảng như vậy. Tề Sử Mặc há miệng, lại không biết nói như thế nào lên, việc này, nói rất dài dòng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mang theo Tề Sử Mặc đi vào trong phòng, nói ra, đừng có gấp, tọa hạ từ từ nói. Tề Sử Mặc trầm ngâm nửa ngày, rồi mới lên tiếng, Diệp Minh, ngươi là không biết. Ngay hôm nay buổi sáng, Thiên Vũ Viện đưa tin, lần này 6 tông thi đấu do tướng quốc phủ toàn quyền phụ trách. Mỗi cái tham gia 6 tông thi đấu đệ tử, đều muốn đi trước tướng quốc phủ tụ họp báo danh. Ta lo lắng, tướng quốc phủ sẽ mượn cơ hội này, làm khó dễ Diệp Minh. Diệp Tinh Hà khoe miệng, câu lên một tia cười khẽ, ta coi là chuyện gì, nguyên lai là bực này việc nhỏ. Tướng quốc phủ coi như to gan, cũng không dám công nhiên động thủ, không cần làm loại chuyện nhỏ nhặt này lo lắng. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà trên mặt thủy chung là cười tủm tỉm bộ dáng. Có thể là, Tề Sử Mặc nhíu mày, hắn ánh mắt lấp lánh, muốn nói lại thôi. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Tề Minh, ta biết, ngươi là vì ta suy nghĩ. Ngươi cứ yên tâm, ta tự có đối sách. Nghe lời này, Tề Sử Mặc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy Diệp huynh nghỉ ngơi, cáo tử. Diệp Tinh Hà đứng dậy đưa tiễn, đứng tại cửa ra vào, nhìn Tề Sử Mặc bóng lưng rời đi. Hắn hàn quang hiện lên trong mắt, thấp giọng thì thào, tướng quốc phủ phải không? Đợi cho tụ họp báo danh thời điểm, tốt nhất đừng trêu chọc ta. Bằng không, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay người trở lại trong phòng, dốc lòng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh dạng đông chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng thiên địa. Trong hậu viện, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, thần lôi lưu hỏa kiếm đặt ở hai chân phía trên. Kiếm nhận phía trên, kiếm mang chớp động, kiếm thế kinh người. Diệp Tinh Hà xếp bằng ở này đã có hai canh giờ. Chẳng qua là hắn nhíu mày, hình như có mấy phần không vui thái độ. Một lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, "Này cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, ta chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ. Nếu có thể cùng mạnh mẽ kiếm tu luận bàn một phiên, nhất định có thể đánh vỡ bình cảnh này." Lời đến đây, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại nói, "Đúng rồi, cũng nên đi tìm Lê Thần Quan, giao phó nhiệm vụ." Chẳng thà hỏi một chút hắn có thể hay không nhận biết tu tập kiếm kỹ thần quan. Hắn thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm, đồng nhiên đứng dậy, bay lên trời, thẳng đến thần quan đại điện mà đi. Lê Lạc Tuyên nơi ở, tại đại điện ở giữa, tòa kia cao 10 mét trong lầu các. Lầu các 3 tầng, đẹp đẽ trang nhã, đá xanh trải thành đường nhỏ, bên đường tùng trúc đứng thẳng. Diệp Tinh Hà một lòng đột phá kiếm pháp, vô ý tán thưởng, cho đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ vang. "Đường đường, Lê Thần Quan, đệ tử Diệp Tinh Hà cầu kiến." Thanh âm truyền vào trong lầu các, không ra một hơi, liền có đáp lại. "Vào đi." Sau đó một cỗ thần cương ngưng làm sức gió, khẽ bước tại trên cửa chính, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, cửa sân mở rộng. Diệp Tinh Hà nhanh chân bước vào trong đó, đi vào một tầng phòng. Mà Lê Lạc Tuyền trên mặt ý cười, từ hai tầng lầu bậc thang đi xuống, chạm mặt tới. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, gặp qua Lê Thần Quan. "Không cần đa lễ." Lê Lạc Tuyền khoát tay cười nói, "Ngươi này đến, là giao phó cái kia thiên thạch a?" Diệp Tinh Hà gật đầu, lật bàn tay một cái, một viên nhỏ nhắn không gian giới chỉ xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn đem chiếc nhẫn đưa cho Lê Lạc Tuyền, nói ra, "Cái viên kia thiên thạch liền tại chiếc nhẫn kia bên trong." Lê Lạc Tuyền tiếp nhận chiếc nhẫn, rót vào thần cương, dò xét một phiên. Sau đó, hắn cười gật đầu nói, "Không sai. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ này. Từ nay về sau, ngươi chính là Thiên Vũ Viện viện thủ." Tạ Lê Thần Quan vung trồng. Diệp Tinh Hà nghĩ đến mục đích của chuyến này, lại lần nữa chắp tay nói, "Lê tiền bối, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." Lê Lạc Tuyền mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Chuyện gì?" Diệp Tinh Hà nói ra, "Vạn bối đang tu luyện một loại kiếm pháp, lại đặt đến bình cảnh, chậm chạp khó mà đột phá. Lê tiền bối có biết thần cung bên trong vị kia thần quan thiện dùng kiếm pháp, vạn bối muốn lên môn lĩnh giáo một phiên." Nghe vậy, Lê Lạc Tuyền cười nói, "Tiểu tử ngươi thật sự là thật can đảm, dám khiêu chiến thần quan. Ta vừa vặn nhận ra một vị áo bào đỏ đại thần quan thi triển kiếm pháp cực kỳ tinh xảo, vừa vặn hôm nay không có chuyện gì, ta liền mang ngươi đi gặp hắn một chút." Hai người đã lâu không gặp, Lê Lạc Tuyền cũng vừa tốt mượn cơ hội này gặp lại lão hữu. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay thi lễ, đà tạ Lê tiền bối. Hai người rời đi lầu cát, một đường đi vào ngàn mạch quảng trường. Quảng trường bên trên đệ tử núi liền không dứt, nhìn thấy Lê Lạc Tuyền lúc, dồn dập cùng kính hành lễ. Hai người xuyên qua quảng trường, đi vào nhất phía tây trước truyền tống trận. So sánh mặt khác truyền tống trận, nơi này liền vắng lạnh rất nhiều. Diệp Tinh Hà chú ý tới truyền tống trận cạnh trên tấm bia đá, khắc lấy ba chữ Thiên Kiếm Phong. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến cái này Thiên Kiếm Phong chính là vị kia thần quan chỗ ở. Nhưng nơi này ít ai lui tới, rõ ràng có rất ít người đặt chân nơi này. Chẳng lẽ Thiên kia thần quan tính tình quái gở, người hiếm thấy người? Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu hỏi Lê Tiền Bối, vị kia kiếm tu thần quan tính tình không tốt lắm. Lê Lạc Tuyền trên mặt kinh ngạc, ngươi thế nào biết hiểu? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chẳng qua là suy đoán thôi. Lê Lạc Tuyền cũng không kinh ngạc, mà là than nhẹ một tiếng, chính như ngươi nói, vị này Lâm Phong trưởng lão tính tình cổ quái, rất ít lộ diện. Ta mặc dù có thể gặp hắn, nhưng hắn có nguyện ý hay không chỉ bảo ngươi, ta cũng không nắm chắc. Có thể hay không nắm bắt cơ hội lần này, còn muốn xem chính ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà tự tin nói, tiền bối yên tâm, đệ tử tự có niềm tin. Thấy hắn như thế tự tin, Lê Lạc Tuyền trong lòng nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không đội vã hỏi thăm. Chờ đến Tiên Kiếm Phong gặp Lâm Phong, hắn tự sẽ biết được. Hai người bước vào trong truyền tống trận, theo trận bên trên kim quang lóe lên, hai người liền biến mất ở này trên quảng trường. Sau ba hơi thở, trước mắt ánh vàng tan đi. Bên cạnh Tật Phong gào rít giận dữ, thổi đến hắn quần áo trên người bay phất phới. Giờ phút này hắn ở vào tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, trên đỉnh không hoa không cây cối, chỉ có từng điểm cỏ xanh vờn quanh tại một tòa bệ đá trước. Đài bên trên kiếm ngấn trải rộng, sâu cạn không đồng đều, có lưu mỏng manh kiếm khí gợn sóng. Bệ đá ở giữa ngồi xếp bằng một tên lão giả tóc trắng, nhưng cái này người hạng phát đồng nhan, khí tức lẫm liệt. Đột nhiên một cỗ mạnh mẽ kiếm ý từ lão giả tóc trắng trên thân đột nhiên bay lên, sau đó cái kia lão giả tóc trắng mở bừng mắt ra, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân hai người. Theo sát mà đến là thanh âm của lão giả kia: "Rơi suối, ngươi luôn luôn là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, hôm nay ngươi mang này bao đầu tiểu tử tới, không biết có chuyện gì?" "Lão thành, ngươi vẫn là như thế lãnh đạm, ta hôm nay đến có thể là giới thiệu cho ngươi một thiên tài." Chương 1069, luận bàn. Chương 1069, luận bàn. Lê Lạc Tuyền mỉm cười kéo qua Diệp Tinh Hà, giải thích nói: "Vị này là năm nay Thiên Vũ viện biệt thủ Diệp Tinh Hà. Tinh Hà, đây là Thành Văn Ngự, Thành Thần Quan." Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói: "Đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Thành Thần Quan." "Cái gì cầu thí thiên tài?" Thành Văn Ngự mí mắt khẽ nâng, hừ lạnh một tiếng: "Ngày này Viêm Thần Cung hàng năm đều muốn ra một cái biệt thủ, cũng không có thấy mấy cái là thật thiên tài, bất quá là một đám ngông cuồng không phải lớn, mua danh chuột tiếng hạng người." Lê Lạc Tuyền nhíu mày, lắc đầu cười khẽ: "Lão Thành, không thể nói như thế. Diệp Tinh Hà cùng người thường khác biệt, hắn thiên phú cực cao, không tin ngươi có khả năng thử một chút." Lúc này Diệp Tinh Hà cũng chắp tay cười nói: "Nghe nói Lê Thần Quan nói ngài kiếm pháp tạo nghệ cực cao, đệ tử đặc biệt tới bái phòng học kiếm, muốn cho ta xuất kiếm." Thanh Văn Ngự lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói: "Vậy phải xem ngươi có không có tư cách. Ta lại ra một thành lực, ngươi nếu có thể đón lấy, ta liền chỉ bảo ngươi hai chiêu." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói: "Tạ ơn Thành Thần Quan, đệ tử xin chỉ giáo." "Tinh Hà, thật tốt học." Lê Lạc Tuyền hơi nhíu mày, cười mỉm lui ra phía sau mấy chục bước. Thanh Văn Ngự hơi trợn mắt, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, xuất ra ngươi kiếm." Chỉ nghe chen một tiếng khét đều, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ, ba màu huyền quang cuốn quanh mà lên, tỏa sáng chói lọi. "Hảo kiếm a." Thanh Văn Ngự hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo, đồng nhiên đứng dậy: "Tốt, xem ở ngươi này kiếm mức, ta liền dụng tâm ra một chiêu." "Đệ tử chuẩn bị xong." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, cầm kiếm mà đứng. Chỉ gặp Thanh Văn Ngự thân thể chấn động, duỗi ra hai ngón tay, trên đó bạch quang lấp lánh. Trong lúc nhất thời, một cỗ lăng lệ kiếm ý tụ tập đầu ngón tay, nhất chỉ chạm ra. Hào quang màu trắng ngưng tụ, rót thành một đạo 5 mét kiếm quang, phi tốc chém về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thôi động thần cương, cũng là nhất kiếm chạm ra. Lập tức, kiếm nhận phía trên, thanh quang mãnh liệt. Nam thước ánh kiếm phừng phực mà ra, kiếm quang tăng vọt mà lên. Ken một tiếng vang nhỏ qua đi, Diệp Tinh Hà tùy tiện ngăn trở luồng ánh kiếm màu trắng kia. Thanh Văn Ngự hơi nhíu mày, cười nói: "Hảo tiểu tử, có chút bản lĩnh, lại tiếp ta một chiêu bà thành lực." Dứt lời, hắn một tay thành trưởng, trên đó bạch quang lấp lánh, ánh kiếm phừng phực mà ra. Thành Thần Quan có thể dùng trưởng thôi động kiếm mang, quả thật lợi hại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, sắc mặt trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn thôi động thần cương, kiếm nhận phía trên, kiếm mang lại phồng một thước. CC 6 thước kiếm mang vẽ tại hắc nham trên mặt đất, như cắt đậu hũ, trong nháy mắt chém ra. Mà lúc này, Thành Văn Ngự một trưởng bổ ra, kiếm quang lại lần nữa chém tới. Kia kiếm quang có tới dài hơn 10 thước, phá không tới. Diệp Tinh Hà không dám kinh thường, hết sức chăm chú, trở tay nhất kiếm chạm ra. Bay một tiếng vang trầm, ánh kiếm màu trắng chạm kích tại kiếm khí màu xanh phía trên. Mạnh mẽ kiếm khí tan ra bốn phía, hình thành từng đạo kình phong quyết tán, khiến Lê Lạc Tuyển đều lui ra phía sau mấy bước. Diệp Tinh Hà càng lại cho mày, đông cảm giác một cỗ cự lực kéo tới, miệng hổ đều bị chấn run lên. Ánh kiếm màu trắng kia thỉnh thoảng thổi ra lăng lệ kiếm khí, cao đến hắn gương mặt đau nhức. "Phá cho ta." Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hét lớn một tiếng, thôi động thần cương, trở tay lại chạm ra nhất kiếm. Chỉ nghe vang một tiếng, ánh kiếm màu trắng kia bị nhất kiếm chém vỡ. Lại ngăn trở rồi. Thanh Văn Ngự hơi hơi giật mình, trong mắt bay lên hứng thú, cười nói: "Hảo tiểu tử, quả thật có mấy phần thực lực. Vậy ngươi liền đón thêm ta 6 thành công lực nhất kiếm." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lê Lạc Tuyền mau tới trước căn ngang, chấm đã: "Lão Thành, ngươi có thể là linh hồn cảnh đệ cửu trọng lâu thực lực, hắn làm sao có thể đỡ được? Lại nói người ta là tới bân kiếm, cũng không phải tới làm báo cát, không thể để cho ngươi dạng này một mực đánh." Thanh Văn Ngự sửng sốt một chút, giật mình hồi trở lại ngộ, xấu hổ cười một tiếng, nói rất là: "Cái kia tốt như vậy, để cho ta tiến vào thiên thời kiếm vực, so với ta liều kiếm ý, đến lúc đó liền không đả thương được hắn." "Thiên thời kiếm vực, cái kia là vật gì?" Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Mong rằng Thành Thần Quan làm đệ tử nói rõ lý do." "Đi theo ta." Thanh Văn Ngự phất phất tay, dẫn đầu Diệp Tinh Hà hướng vách đá đi đến. Ngày này lúc kiếm vực chính là ta Thiên Viêm Thần Cung tiền bối lưu lại, có thể hội tụ kiếm ý diễn luyện. Kiếm vực bên trong, kiếm ý càng mạnh, kiếm đạo thiên phú càng cao, càng ngày càng lợi hại. Nay kiếm vực không liều thực lực, chỉ bằng đối kiếm đạo thiên phú kiến giải. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng đã xong nhưng. Mà lúc này ba người cũng đã đi tới vách đá. Vách đá có khối đen kịt tảng đá lớn, trên đó có màu vàng kim hoa văn lưu chuyển, lưu quang sáng láng. Ba người bước vào hắc thạch phía trên, Thành Văn Ngự tùy theo thôi động hắc thạch, một vệt kim quang lóe lên. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể khẽ chấn động, trước mắt kim quang đầy trời, lại lần nữa hoàn hồn lúc, đã là phong cảnh đại biến. Trước mắt là một mảnh màu vàng kim, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Tại kim quang trên mặt đất, che kín còn sót lại đoạn kiếm, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Này, liền là thiên thời kiếm vực. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. "Tốt, tiểu tử, lần này hai người chúng ta có khả năng bung ra luyện một chút." Thanh Văn Ngự cởi mở cười một tiếng, giải thích nói, "Ngươi chỉ cần thôi động kiếm ý, ngưng kết xuất kiếm ý hư ảnh, liền có thể cùng ta so chiêu." Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, trong tay vệt trắng lóe lên. Một đạo có tới dài hơn 20 mét, ánh kiếm màu nhũ bạch tăng gọn mà ra. Mạnh mẽ kiếm ý, càng là nghiền ép bốn phía. "Trước hết để cho ta thử một chút." Lê Lạc Tuyền nhiều hứng thú, phất tay thôi động thần cương. Xuy một tiếng vang nhỏ, một đạo dài 2 mét màu đỏ kiếm ảnh dần dần ngưng kết. Thanh Văn Ngự cười khẽ lắc đầu, rơi xuống, "Ngươi kiếm đạo thiên phú thường thường, có thể ngưng kết thành dạng này đã dù không sai." Lê Lạc Tuyền tự biết đối kiếm đạo không có thiên phú, cười cười, lui sang một bên. Sau đó, hai người đều là đưa mắt nhìn sang Diệp Tinh Hà, Thanh Văn Ngự thản nhiên nói, "Tiểu tử, đến ngươi." Diệp Tinh Hà mới vào thiên thời kiếm vực, không dám thôi động toàn lực, chẳng qua là điều động 1/10 thần cương lực lượng. Vành một tiếng qua đi, một đạo dài 10 mét màu xanh kiếm ảnh ngưng kết, trên đó còn có rậm rạp hoa văn, rất có khí thế. Không sai, có thể có 10 mét kiếm ảnh, đã là có mấy phần thiên tư. Thanh Văn Ngự đang khi nói chuyện, lại đột nhiên ra tay, chém xuống một kiếm. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm ý chạm mặt tới. Vang một tiếng, kiếm ảnh thấu thể mà ra. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, vô ý thức lách mình trở ra. Đại hắn rời khỏi vài mét qua đi, lúc này mới phát hiện, cái kia kiếm ảnh chẳng những không có tổn thương đến hắn, ngược lại nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng. Cảm giác kia là có ngộ hiểu. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng xiển xích, tựa hồ bung lòng rất nhiều. "Tiểu tử, ngươi không cần sợ." Thanh Văn Ngự cởi mở cười to, "Này kiếm ý ngưng tụ thành kiếm ảnh, vô pháp tổn thương đến ngươi, ngược lại có thể kích phát kiếm ý của ngươi. Tốt, ngươi cũng xuất ra toàn bộ thực lực, tới tiếp ta một kiếm." Dứt lời, hắn đưa tay muốn tái xuất nhất kiếm. "Cái này." Chương 1070, Huyền Đan Lệnh. Chương 1070, Huyền Đan Lệnh. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, "Làm chẳng lẽ ta kiếm đạo thiên phú cao, sợ thiên thời kiếm vực ngăn cản không nổi?" "Tiểu tử ngươi, khẩu khí cũng là rất lớn." "Không cần sợ hãi, lão phu ở đây tu luyện hơn 10 năm, còn không nghe nói ai có thể phá vỡ kiếm vực. Chớ muốn phí lời, trước tiếp ta một kiếm này." Lời còn chưa dứt, Thanh Văn Ngự cầm trong tay màu trắng kiếm ảnh, lăng lệ chém xuống. "Tốt, Thanh Thần Quan, tiểu tử đắc tội." Kiếm quang chạm mặt tới, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, thôi động hết thể thần cương. "Vâng." Lập tức, cái kia 10 mét màu xanh kiếm ảnh tăng gọn. 20 mét, 30 mét, 40 mét. Chẳng qua là trong một chớp mắt, cái kia màu xanh kiếm ảnh đúng là tăng tới 100 mét cao. 100 mét kiếm ảnh. Lê Lạc Tuyển con ngươi bỗng nhiên co bảo, là Thất Thanh. Thanh Văn Ngự càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, sững sờ tại chỗ. Thất thần một lát, hắn giật mình hồi trở lại ngộ, đội vàng hô to, "Diệp Tinh Hà, ngươi không thể ra tay à?" Trăm mét kiếm ý, ngày này lúc kiếm vực thật đúng là không chịu nổi. Nhưng mà, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà cầm trong tay 100 mét màu xanh kiếm ảnh, chém xuống một kiếm. Cái kia kiếm ảnh to lớn mà động, vung lên thời khắc, phát ra xì xì tiếng xé gió. Bốn phía kim quang ảm đạm, xuất hiện đạo đạo liên ngân, đúng là muốn sụp đổ. Sau đó, cái kia màu xanh kiếm ảnh hung hăng chạm kích tại màu trắng kiếm ảnh phía trên. Chỉ nghe vang một tiếng, màu trắng kiếm ảnh trong nháy mắt phá diện. Ngay tại lúc đó, thiên thời kiếm vực phát ra ken két âm thanh, đã là đến cực hạn chịu đựng. Cái kia đạo màu xanh kiếm ảnh cắt đứt màu vàng kim kiếm vực, phóng lên tận trời. Thông thiên của sáng, bay thẳng đấu bỏ. Một cỗ mênh mông kiếm ý, phô thiên cái địa tới, đè xuống cả tòa thiên kiếm phong, càng là chấn động thiên viêm thần cung. Cùng lúc đó, thiên viêm đại điện bên trong, cố khí tức này là kiếm ý. Nô Thái Khanh mở bừng mắt ra, bước nhanh đi đến quan thiên chỉ trước đó, hỏi, mới vừa là ai kiếm ý? Như thế hạo đãng kiếm ý, chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là Thành Văn Ngự tiểu tử kia có đột phá? Mà lúc này, quan thiên chỉ trước, một đám bạch bảo thái thượng đều là khuôn mặt chấn kinh, thật lâu không người trả lời. Nô Thái Khanh càng là lo lắng, lại hỏi, thiên tài như thế diễm diễm hàng người, đến cùng là ai? Đúng, Diệp Tinh Hà. Lúc này, mới có một vị bạch bảo thái thượng giật mình hoàn hồn, trả lời một câu. Diệp Tinh Hà. Nô Thái Khanh ngơ ngác một lát, sau đó cười ha ha, tiểu tử này, quả thật là tuyệt thế thiên tài, nên có chí tôn tư thái. Lập tức phái người, khiến cho hắn tới Thiên Vân Cư thấy ta. Mà lúc này, Thiên Kiếm Phong, Lê Lạc Tuyền cùng Thành Văn Ngự hai người, thân thể lớn chấn, bị thiên thời kiếm vực chấn xuất đến vách núi bên ngoài. Thành Văn Ngự giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, tiểu tử này, nắm thiên thời kiếm vực làm bỡn nát. Lê Lạc Tuyền nghe tiếng, nhìn về phía cái kia màu đen tảng đá lớn. Chỉ gặp, cái kia màu đen tảng đá lớn đã hoàn toàn mở đi, màu vàng kim văn trên đường đạo đạo liên ngân, như muốn phân thành mảnh vỡ. Diệp Tinh Hà lại là hai mắt nhắm nghiền, đứng ở trên vách đá. Chốc lát sau, hắn mở bừng mắt ra, cười nói, không hổ là thiên thời kiếm vực, quả nhiên mạnh mẽ. Nó đã giúp ta minh ngộ cùng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng. Thanh Văn Ngự lắc đầu cười khổ, tiểu tử ngươi, vì đột phá kiếm pháp, thanh kiếm vực đều làm vỡ nát. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi kinh, quay đầu nhìn về phía cái kia phá toái cự thạch, lúng túng nói, Thành Thần Quan, ta cũng không nghĩ tới. Không cần nói rõ lý do, sai không ở ngươi. Thanh Văn Ngự khoát khoát tay, ánh mắt thổ thức, phá một đạo kiếm vực, có thể đổi về ngươi thiên tài tuyệt thế như vậy, vật siêu trô giá trị. Diệp Tinh Hà, ngươi có nguyện trở thành môn hạ của ta thân truyền đệ tử? Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, nghiễm nhiên là cực kỳ tán thưởng Diệp Tinh Hà. Này chỉ sợ không được. Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà trả lời, nơi xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Chỉ gặp một vị thân hình cao lớn bạch bào thái thượng đặng không tới. Bái kiến Lưu thái thượng. Thanh Văn Ngự hai người vội vàng chắp tay chào, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, cũng chắp tay nói, gặp qua thái thượng thần quan đại nhân. Không cần đa lễ. Lưu Thái Thượng nhẹ nhàng phất tay, cười nói, ta tới nơi đây là vì Ngô Thái Khanh Thái Thượng chuyển câu nói, nhờ Diệp Tinh Hà đi Thiên Vân cư gặp hắn. Văn Ngự, Diệp Tinh Hà là Ngô Thái Thượng nhìn chúng người, ngươi sợ là thu không dưới tên đồ đệ này. Thành Văn Ngự nghe vậy, hơi thất vọng, chắp tay nói, như thế rất tốt. Ngô Thái Thượng đan quyền hai tuyệt, kiếm đạo tu hành cũng cực kỳ cao, ta lẽ ra nên nhường ra. Lưu Thái Thượng hơi khẽ gật đầu, nói ra, rơi xuống, ngươi lại dẫn hắn đi Thiên Vân cư, không nên để cho Ngô Thái Thượng sốt ruột chờ. Dứt lời, hắn vung tay áo đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà, ngươi như ngày sau có thời gian, có thể lại đến cùng ta thảo luận kiếm đạo. Thanh Văn Ngự dường như mỏi mệt, phất phất tay, quay người hướng nơi xa đi đến. Lê Lạc Tuyền lắc đầu, khẽ cười nói, Lão Thành lần này là mất cả trí lẫn trải. Không cần quản hắn, Diệp Tinh Hà, ngươi hãy theo ta tới. Hai người một trước một sau, cách Khai Thiên kiếm phòng, đạp không mà đi. Một lát sau, hai người tới Thiên Viêm Thần Cung chỗ sâu, nơi đây thế núi liền, vân thâm sương mù lượn quanh. Mười dặm không gặp người, trăm dặm không thấy núi. Đi rất lâu, hai người tới trên đỉnh núi, mới nhìn đến rừng trúc mở có một tòa nhà gỗ. Cái kia nhà gỗ dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, u tính trang nhã, tươi mát thoát tục. Nhà gỗ về sau, thiên sơn núi non trùng điệp, vân hải bốc lên, giống như là nhân gian tiên cảnh. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng thầm than, vị này thái thượng tiền bối quả nhiên là cao nhân, chỗ ở đều như thế độc đáo. Mà Lê Lạc Tuyền đi vào nhà gỗ trước đó, cung kính hành lễ nói, "Nô thái thượng, Diệp Tinh Hà đã đưa đến." Chỉ thấy kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ từ từ mở ra. "Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến." Chỉ gặp một vị người mặc chín đạo hỏa văn bạch bào, vẻ mặt tươi cười láo giả, theo trong phòng dạo bước mà ra. Cái này người chính là Ngô Thái Khanh. Diệp Tinh Hà hơi dò xét, lập tức chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà gặp qua Ngô Thái Thượng, không cần đa lễ. Ngô Thái Khanh cười mỉm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nói ra, sớm nghe nói khóa này có một vị tuyệt thế thiên tài, bây giờ thấy một lần quả thật danh bất hư truyền. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, Ngô Thái Thượng quá khen. Tốt, không tiêu không gấp, tính tình cũng là vô cùng tốt. Ngô Thái Khanh càng ngày càng tán thưởng, mặt mày bên trong đều là ý cười. Đến, nghe nói ngươi cũng là luyện đan sư, không bằng ngươi ta ngồi xuống trước, uống trà nói chuyện thuật luyện đan. Dứt lời, Ngô Thái Khanh phất tay chiêu qua Diệp Tinh Hà, đi vào bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tự mình châm trà. Mà Lê Lạc Tuyền đứng ở bên, trong mắt tinh quang chớp động, thầm nghĩ, Ngô Thái Thượng cực ít cùng người châm trà trường đàm. Xem ra, hắn là cực kỳ tán thưởng Diệp Tinh Hà, ta muốn trọng thị nữa mấy phần mới được. Ngô Thái Khanh cùng Diệp Tinh Hà hai người chuyện trò vui vẻ, cùng chung chí hướng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ, này Ngô Thái Thượng cũng là tính tình bên trong người, là thật muốn giúp ta, không bằng hỏi một chút hắn. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cựu chuyển hoàn hồn thần đan đan phương. Ngô Thái Thượng, đệ tử nơi này có một chỗ đan phương, lại chậm chạp không thể giải độc, ngài có thể chỉ bảo một ít. Ngô Thái Khanh hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, đây là cựu chuyển hoàn hồn thần đan đan phương. Ngươi tại sao lại có vật này? Diệp Tinh Hà cũng không giấu giếm, đem muội muội sự tình, em hai nói. Ngô Thái Khanh nghe xong, tham thẳm thở dài một tiếng, việc này ta lẽ ra nên giúp ngươi, lại để ta nhìn một chút đan phương. Sau đó, hắn tiếp nhận đan phương, làm Diệp Tinh Hà giải độc một phiên. Cựu chuyển hoàn hồn thần đan luyện chế cực kỳ hà khắc, trong đó năm loại tài liệu luyện chế hiếm có nhất, càng quan trọng hơn là nhất định phải tập được một môn luyện đan bí kỹ ngũ hỏa dung đan thuật. Cho dù là Ngô Thái Khanh cũng sẽ không như thế bí kỹ. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Việc này rất khó, ta nhất định phải nhanh tấn thăng bát phẩm luyện đan sư mới có thể. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Ngô Thái Khanh trầm tư một lát, mới còn nói thêm, ngày mai đế đều sẽ cử hành một trận luyện đan sư đấu giá hội, mà rất nhiều vật phẩm đấu giá bên trong có một viên lệnh bài tên là Huyền Đan lệnh. Chương 1071, đấu giá hội. Chương 1071, đấu giá hội. Có này lệnh bài, liền có thể vào Vạn Đan Lăng Mộ. Cái kia Vạn Đan Lăng Mộ là chư vị đan đạo đại sư phần mộ mà, có rất nhiều đan đạo nhật truyền, ngươi nếu có thể tiến vào bên trong luyện, nhất định có thể mau sớm đột phá đến bát phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, bệ bội chắp tay nói, đa tạ hồng tiền bối chỉ bảo. Nô Thái Khanh lắc đầu, mỉm cười, ngày mai liền nhường rơi suối tùy ngươi cùng đi, dùng phòng ngừa vạn nhất. Diệp Tinh Hà đối Ngô Thái Khanh mười phần cảm kích, trịnh trọng cong lưng, thật sâu cúi đầu, đa tạ Ngô Thái thượng tương trợ, đệ tử khắc trong tâm cảm. Ngô Thái Khanh khoát tay áo, cười nói, người ta ở giữa, về sau không cần phải nói cảm ơn. Nếu có yêu cầu, cứ tới tìm lão phu là được. Diệp Tinh Hà cũng không nữa khách sáo, mỉm cười nói, cái kia đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt lời, hai người liếc nhau, vậy mà bèn nhìn nhỏ cười. Một già một trẻ, lại có thành bạn bóng niên tình thế. Hai người bắt chuyện thật lâu, cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Tinh Hà mới rời đi. Ngô Thái Khanh đứng tại đỉnh núi, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng rời đi, đáy mắt có một vệ tình quang lấp lánh, khẽ cười nói, kẻ này không chỉ thiên phú tuyệt hảo, phẩm tính cũng là bên trên tuyển, quả thật là chí tôn chi tư. Ta Thiên Viêm Thần Cung sau này cũng có thể ra một cái ngàn năm khó gặp thiên tài. Dứt lời, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra một vẻ đã lâu hưng phấn. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, đông phương bong bóng cá trợn trắng. Diệp Tinh Hà dựa theo hôm qua quyết định, đi vào trên quảng trường. Xa xa nhìn lại, thấy một đạo thẳng tắp áo bào đỏ thân ảnh đứng tại quảng trường bên trên, Lê Lạc Tuyền đã đang chờ hắn. Tinh Hà, ngươi phải nhanh lên một chút, đan sư đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Tinh Hà cười nói, phiền bái Lê thần quan, chúng ta này liền đi tới. Hai người rời đi Thiên Viêm Thần Cung, sau hai canh giờ, đi vào trong đế đô. Chúng ta đến. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, xem kỹ một phiên. Trước mắt là một tòa màu đỏ sẫm lầu cát, bảng hiệu bên trên sách, đan tàng cát. Lê Lạc Tuyền xuất ra hai cái mặt nạ đồng xanh, đưa cho Diệp Tinh Hà, giải thích nói, nơi đây cực ít có người dùng chân diện mục gặp người, chúng ta cũng nhập ra tùy tục. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, mang tốt sau mặt nạ, nói ra, Lê thần quan, chúng ta đi vào. Sau đó, hai người nhanh chân bước vào trong lầu cát. Lầu cát hành lang mười phần nhỏ hẹp, ánh đến như mình, ánh lửa u ám, mãi đến đi đến trong lầu cát, trước mắt mới rộng mở trong sáng. Ở giữa là một khối sân bãi, trong đó có một tòa ước chừng cao 3 mét đài cao, dùng cho biểu hiện ra vật đấu giá. Sân bãi bốn phía là xoay quanh mà lên cầu thang, ba tầng lầu cát ở giữa đã là người người nôn náo. Tuy nói lầu cát này không tính lớn, nhưng cũng có mấy trăm người tham dự đấu giá. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi thu hồi tầm mắt, tìm cái không thấy được chỗ ngồi xuống. Hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi đấu giá bắt đầu. Cong, một chén trà về sau, trong sân vang lên một tiếng chiên vang. Đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc này, trên đài cao đã đứng vị thanh niên đấu giá sư. Tài ăn nói của hắn rất tốt, đằng trước mấy món vật đấu giá đều là vô gia. Diệp Tinh Hà không hứng thú lắm, mãi đến cái kia thanh niên đấu giá sư xuất ra một gốc toàn thân lam nhạt, diệp tử xích hồng linh thảo, xích huyết lam long thảo. Vật này chính là luyện chế cựu chuyển hoàn hồn thần đan dược liệu một trong. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, trong lòng gầm nhẹ, này xích huyết lam long thảo, ta nhất định phải đạt được. Lúc này, chỉ nghe cái kia thanh niên đấu giá sư cười mỉm nói ra, đây là một gốc bát phẩm linh thảo, đến từ Lam Quận Bảo Mạch. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người tầm mắt nóng bỏng, chăm chú nhìn cái kia gốc linh thảo. Nhưng tiếp đó, cái kia thanh niên đấu giá sư lời nói xoay chuyển, nói ra, chẳng qua là, bụi linh thảo này ẩn chứa độc tính, nếu là xử lý không thích đáng, khả năng sẽ luyện chế thất bại. Nhưng, vật này dù sao cũng là bát phẩm linh thảo, vẫn là đáng giá một mua. Giá khởi đầu 1000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá 100 linh thạch trung phẩm, còn mời chư vị ra giá. Có thể mọi người nói rõ lý do không hứng lắm, đúng là không người ra giá. Mà Diệp Tinh Hà cũng không nóng nảy ra giá, lặng lặng chờ đợi. 1100 linh thạch. Một tên áo bào đen lão giả kêu giá về sau, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi hô, 1200 linh thạch. Lão giả lại hô hai lần giá, đều là thêm 100 linh thạch, Diệp Tinh Hà cũng là như thế. Cuối cùng, lão giả kia lắc đầu, từ bỏ vật này. Diệp Tinh Hà dùng 1600 linh thạch giá cả, vô xuống xích huyết lam long thảo. Làm phải trả linh thạch thời điểm, Lê Lạc Tuyền lại đứng ra, cười nói, "Tinh Hà, lần này đấu giá để ta tới giao linh thạch. Chúng ta quen biết rất lâu, cũng chưa từng đưa ngươi đồ vật gì, quyền đương quả ra mắt." Diệp Tinh Hà hạng gì thông minh, tất nhiên là hiểu rõ Lê Lạc Tuyền đang lấy lòng. Cự tuyệt ngược lại không đẹp. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, chắp tay cười nói, "Tạ ơn Lê thần quan." Lê Lạc Tuyền mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, "Cảm ơn cái gì, chẳng qua là ngươi ngày sau học có sở thành, không nên quên ta chính là." "Đó là tự nhiên, Lê thần quan đối ta ân tình, Tinh Hà nhớ cho kỹ." Hai người bèn nhìn nhau cười, tâm đầu ý hợp tại tâm. Sau đó, lại đấu giá mấy món vật đấu giá đều là thường thường không có gì lạ, Diệp Tinh Hà cũng không có hứng thú. Mãi đến cái kia thanh niên đấu giá sư, xuất ra một cái cổ kính hộp gỗ, cao giọng hô, "Cái tiếp theo vật đấu giá, Huyền Đan lệnh." Thanh âm vang vọng tại chỗ, dưới đài mọi người, càng là truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Cuối cùng đã tới hôm nay áp chụp vở kịch, Huyền Đan lệnh. Lần này, Huyền Đan lệnh chỉ có hơn 10 miếng, chi mấy ngày trước đã bị đấu giá không còn, đây là cuối cùng một viên. "Này Huyền Đan lệnh, ta nhất định phải được." Mọi người đều là cao giọng nghị luận, chăm chú nhìn món đồ đấu giá này. Sau đó, sẽ là một trận hết sức tàn khốc đấu giá cạnh tranh. Đài bên trên, thanh niên đấu giá sư đem đan dược cất kỹ, cao giọng hô, "Huyền Đan lệnh, giá khởi đầu 5 vạn. Mỗi lần tăng giá ít nhất 5000. Thỉnh chư vị bắt đầu ra giá." Mọi người đều là không nghĩ tới, giá cả vậy mà như thế cao, so hôm qua cao gấp 2. Giá cả vừa ra, liền có không ít người lắc đầu thở dài. Nhưng, vẫn như cũng là có người giàu nước đố đổ vách, hô, "Ta ra giá, 6 vạn." Nói chuyện chính là một vị áo lam mập lùn, trên mặt mặt nạ vàng kim người. Như thế cố tình nâng giá, mọi người đều là hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người đi theo ra giá, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đang chờ cái kia áo lam kim mặt người cao hứng thời điểm, một tiếng tràn đầy ngạo khí tiếng gọi giá. "Ta ra 8 vạn." Mọi người dồn dập hét lên kinh ngạc âm thanh, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị người mặc hỏa trường bào màu đỏ, chưa từng mang mặt nạ thiếu niên, ngạo nghệ đứng thẳng mà lên. Hắn chăm chú nhìn cái kia áo lam kim mặt người, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Ta xem là người nào, dám cùng ta tranh đoạt khối này Huyền Đan lệnh." Cái kia áo lam kim mặt người mặt lộ vẻ vẻ âm tàn, quay đầu nhìn lại. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng mặt mũi của thiếu niên, sắc mặt đột biến, xám xịt túi đầu xuống, không còn dám kêu giá. "Tính ngươi thất thời." Mà áo bào đỏ thiếu niên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hừ lạnh nói, "Ta Lâm Nhược Sơ mong muốn đổ vận, các ngươi cũng dám tranh. Đan dược này có thể là gia sư chỉ tên muốn." Chương 1072. Diệp Tinh Hà mong muốn đổ vận, ngươi cũng dám đoạt. Chương 1072. Diệp Tinh Hà mong muốn đổ vận, ngươi cũng dám đoạt. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là một mảnh xôn xao. Hắn nhưng là Lâm Nhược Sơ, Lỗ Minh Sinh đại sư đồ đệ. Lỗ Minh Sinh đại sư đồ đệ, vậy thật là không thể đắc tội hắn. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Nhược Sơ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần e ngại, còn có mấy phần hâm mộ. Lỗ Minh Sinh tại Đế Đô, cái kia chính là luyện đan sư đỉnh phong, không ai dám trêu chọc. Lỗ tiền bối đồ đệ, vậy cũng không được. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, lập tức cao giọng hô, "Ta ra 81,000 linh thạch." Mọi người nghe vậy, trong mắt đều là lóe lên một vẻ vẻ kinh dị, dồn dập quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thiếu niên áo trắng, lạnh nhạt ngồi tại trên ghế. Cái này người chính là Diệp Tinh Hà. Lâm Nhược Sơ nụ cười ngưng kết, lạnh lùng liếc qua Diệp Tinh Hà, quát, ta ra 9 vạn. Diệp Tinh Hà như cũ bình thản, đi theo hô, 91000. Lúc này, Lâm Nhược Sơ trên mặt lộ ra một vẻ khó xử chi sắc, lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh âm hắn trong nháy mắt để cao mấy phần, hô lớn, ta ra 10 vạn. Hô xong, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, tiểu tử thối, ngươi đừng có lại cùng ta tranh giành. Bằng không, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ thật, Lâm Nhược Sơ sở dĩ nói lời này, là bởi vì Lỗ Minh Sinh liền cho hắn 10 vạn linh thạch. Như là vượt qua cái giá tiền này, hắn cũng vô lực gánh chịu. Phải không? Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta ngược lại muốn xem, sư phụ ngươi như thế nào buông tha ta. Dứt lời, hắn giơ tay lên, hô, ta ra 101,000 linh thạch. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ rung động, thấp giọng nghị luận. Này áo gai thiếu niên là ai a? Làm sao liền Lỗ Minh Sinh đại sư cũng dám đắc tội? Xem xét liền là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, tự tìm khổ ăn. Mà Lâm Nhược Sơ sắc mặt càng là đại biến. Vượt qua 10 vạn linh thạch, hắn đã không có đấu giá tư cách. Lâm Nhược Sơ sắc mặt băng lãnh như sương, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là đối đấu giá sư khẽ cười nói, nếu là không ai đấu giá, xin bắt đầu tính theo thời gian. Thanh niên đấu giá sư bừng tỉnh đại ngộ, cao giọng hô, bắt đầu đấu giá tính theo thời gian. 10, 9, 8, thất, 3, 2, chấm đã. Đúng vào lúc này, Lâm Nhược Sơ bỗng nhiên hô to một tiếng, ta không tin hắn có 10 vạn viên linh thạch trung phẩm, hắn nhất định là một tên lừa gạt. Lời này vừa nói ra, trong mắt mọi người cũng đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, dồn dập nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cũng không lên tiếng. Hắn không có 10 vạn linh thạch trung phẩm, nhưng Lê Lạc Tuyền nhất định có. Lê Lạc Tuyền có thể là áo bào đỏ đại thần quan, kỳ tài giàu có lực, không thể cân nhắc. Lâm Nhược Sơ kiến Diệp Tinh Hà không nói lời nào, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ. Cái tên này, liền là có tật giật mình. Liền lời cũng không dám nói. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trâm trọng, chỉ Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, bực này vô lại lừa đảo hàng ngũ, nên cắt ngang tay chân, ném ra, gian đe. Ta càng phải người bên ngoài biết, chọc ta Lâm Nhược Sơ là kết cục gì. Vừa dứt lời, Lê Lạc Tuyền bỗng nhiên đứng dậy, tháo mặt nạ xuống, hừ lạnh một tiếng, ngươi tiểu tặc này, khẩu khí thật lớn. Ta không nghĩ tới, hôm nay lại có cái không có mắt cẩu vật, dám trêu chọc ta các loại. Tinh Hà, ngươi lại nhìn xem, ta thay ngươi ra mặt. Cũng không đợi Diệp Tinh Hà đáp lời, Lê Lạc Tuyền liền khí thế hùng hổ đi thẳng về phía trước. Vốn cho rằng đây là cái cùng Diệp Tinh Hà giao hảo cơ hội tốt, thế nào nghĩ lại bị một kẻ ngu ngốc ấy đến rối tinh rối mù. Lê Lạc Tuyền, làm sao có thể không tức giận? Nắm Huyền Đan lệnh để xuống cho ta. Lê Lạc Tuyền khẽ quát một tiếng, xuyên qua đám người, hướng Lâm Nhược Sơ đi đến. Mọi người đều là quay đầu nhìn lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, càng là có không ít người dồn dập túi đầu trước hắn hành lễ. Lê thần quan tốt. Lê Lạc Tuyền tại Thiên Viêm Thần Cung cũng là địa vị nổi bật, tại đây Đại Viêm Đế Đô càng là không ai dám trêu chọc. Thế nào lại là Lê Lạc Tuyền? Lâm Nhược Sơ sắc mặt đổi biến, trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, vội vàng chắp tay hỏi, Lê thần quan, ngài đây là? Có thể hắn còn chưa có nói xong, Lê Lạc Tuyền đã nhanh chân đi vào trước người hắn. Ba một tiếng vang dọn. Lê Lạc Tuyền cao cao nâng tay lên, một bàn tay hung hăng phiến trên mặt của hắn. Lực đạo cực lớn. Lâm Nhược Sơ gương mặt trong nháy mắt cao sưng, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đem hắn đánh cho hồ đồ. Lâm Nhược Sơ mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, sững sờ tại chỗ. Tốt nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cao giọng vẫn nộ quát, Lê Lạc Tuyền, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi có biết? Ồn ào. Lê Lạc Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, lại một cái tát, hung hăng đập tới đi. Bộp một tiếng, thanh thúy tiếng bạc hai vang vọng lầu cát. Lần này, Lê Lạc Tuyền lực đạo to lớn, trực tiếp đem Lâm Nhược Sơ phiến ngã xuống đất, khóe miệng máu tươi chảy ngang. Lâm Nhược Sơ che miệng, máu tươi từ giữa ngón tay trượt xuống, mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cậu vật. Lê Lạc Tuyền trong mắt lửa giận cháy hừng hực, hung dữ nói ra, Diệp Tinh Hà mong muốn đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Ta nhìn ngươi là không muốn sống, mau đem Huyền Đan lệnh lấy tới cho ta. Lê Lạc Tuyền trong hai mắt tràn đầy sát ý, trên thân càng là sát khí bốc lên. Lâm Nhược Sơ lập tức cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến thân thể đều đang run rẩy. Hắn hiểu được, Lê Lạc Tuyền tùy thời đều có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Sơ dùng mình một cái, đội vàng hô lớn, Lê thần quan, ta sai rồi. Van cầu ngươi, xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, buông tha ta. Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, không nữa đi xem Lâm Nhược Sơ, cao giọng hỏi, còn ai dám đoạt? Mọi người thấy một màn này, dồn dập hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Lê thần quan vì thiếu niên này, lại muốn đắc tội Lỗ Minh Sinh đại sư. Thiếu niên này, tất nhiên lai lịch bất phàm. Thân phận của Lê Lạc Tuyền sao mà tôn quý, cho dù là vương công quý tộc, hắn cũng không cần nể tình. Thân phận của Diệp Tinh Hà, lộ ra càng ngày càng thần bí. Mà Lâm Nhược Sơ sớm đã là vẻ mặt trắng bệnh, thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên này, lai lịch vậy mà như thế thần bí, khả năng sư phụ đều không gánh nổi ta. Hắn sẽ không mang thủ, nghĩ muốn giết ta đi. Ý niệm tới đây, Lâm Nhược Sơ đã là bị sợ vỡ mật. Hắn lộn nào, vọt tới Diệp Tinh Hà dưới chân, kêu khóc nói, đại nhân, ta biết sai. Van cầu ngài, không muốn mang thủ. Buông tha ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút Lâm Nhược Sơ, đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu rõ. Giết ngươi. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, ngươi xứng để cho ta động thủ sao? Nghe vậy, Lâm Nhược Sơ khuôn mặt hơi ngưng lại, sững sờ tại chỗ. Mọi người nghe vậy, đều là cười vang. Lâm Nhược Sơ mặt mũi mất hết. Lúc này, hắn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, tầm thường liền sâu kiến cũng không bằng. Diệp Tinh Hà một cước đá văng Lâm Nhược Sơ, đi lấy qua Huyền Đan lệnh, quay người tiêu sái rời đi. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong mắt là thật sâu vẻ sợ hãi. Mà Lâm Nhược Sơ cũng giật mình hoàn hồn, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, oán độc cùng ghen ghét xen lẫn. Chương 1073, Vạn Đan Lăng Mộ. Chương 1073, Vạn Đan Lăng Mộ. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, hắn cùng Lê Lạc Tuyển phân biệt về sau, một đường trở lại chính mình trong viện. Sau 3 ngày, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà cảm giác Huyền Đan lệnh một hồi chấn động, mở bừng mắt ra. Chỉ gặp cái kia Huyền Đan lệnh vệ trắng mãnh liệt, chậm rãi bay lên mà lên. Là Vạn Đan Lăng Mộ muốn mở ra. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, căn cứ Huyền Đan lệnh chỉ dẫn, tới Thần Cung Hậu Sơn bên trong. Rất nhiều mỏm núi bên trong, có tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, phát ra một đạo hào quang lóe ánh, lúc sáng lúc tối. Lúc này, Huyền Đan lệnh đột nhiên chấn động, thẳng đến này tòa đỉnh núi mà đi. Diệp Tinh Hà chăm chú nhìn ngọc phiến, một đường đi theo, đi vào trên đỉnh núi. Hắn khẽ nhíu mày, tinh tế dò xét ngọn núi này. Ngọn núi bên trên, cây cối lơ lỏng, quái thạch san sát, nhìn một cái cũng không chỗ kỳ lạ. Đang ở Diệp Tinh Hà suy tư thời khắc, Huyền Đan lệnh bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang dung nhập vào một khối cao hơn 5 mét núi trong đá. Ầm ầm. Ngay sau đó, khối kia núi đá bắt đầu run rẩy kịch liệt, một tia sáng trắng theo trong viên đá lộ ra mà ra. Bạch quang mãnh liệt. Cái kia núi đá, vậy mà từ giữa đó nứt ra một cái khe, trong đó một tia sáng trắng phát trận, không biết thông hướng nơi nào. Một cỗ xưa cũ khí tức mạnh mẽ, như ẩn như hiện, theo bên trong truyền ra. Nơi này, hẳn là Vạn Đan Lăng Mộ lối vào. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào bạch quang pháp trận bên trong. Theo một hồi mê muội qua đi, hắn cảm giác một cỗ khí lạnh đến tận xương, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, ngắm nhìn bốn phía. Cảnh sát trước mắt đại biến, đã không phải cái gì hậu sơn, mà là vách đá vạn trượng, sâu không thấy đáy. Trên vách đá, hàn khí hóa thành đóa đóa thanh vân, chậm rãi phiêu động. Một tòa huyền băng chi cầu, kết nối vách núi hai đầu. Băng tinh phía dưới, hình như có hàn khí lưu động, khuyết tán ra vòng vòng gợn sóng. Thấu xương kia lạnh lẽo, chính là từ huyền băng chi cầu bên trên tản ra. Diệp Tinh Hà quan sát thời khắc, lại có mấy đạo nhân ảnh từ khác nhau hướng đi lần lượt tiến vào Vạn Đan Lăng Mộ. Xem ra, này Vạn Đan Lăng Mộ không chỉ có một chỗ cửa vào, tiến vào người đều không ngoại lệ. Đều là bị này thấu xương lạnh lẽo, cóng đến hai đuổi run lên, run rẩy không thôi. Cho dù là Diệp Tinh Hà, trong cơ thể ẩn chứa nhiều loại nguyên hỏa, cũng là cảm nhận được thấu xương kia lạnh lẽo, như là nước chảy, lợi dụng tất cả mọi dịp, không ngừng xâm nhập thân thể của hắn. Chúng võ giả bên trong, có một tên lão giả râu tóc bạc trắng, thở dài một tiếng, lại là này thở dài chi cậu, nghĩ không ra 10 năm sau hôm nay, lão phu còn có thể lần nữa đặt chân nơi này. Nghe vậy, bên cạnh hắn tên kia bạch bào thanh niên nghi ngờ nói, vị tiền bối này, ngươi có thể đã tới nơi này? Lão giả tóc trắng gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, đây đã là lão phu lần thứ ba tới. Nay thở dài chi cầu chính là vạn năm huyền băng ngưng kết mà thành, càng đi về phía trước, hàn khí càng thịnh. Nếu muốn vượt qua này thở dài chi cầu, chỉ có dựa vào hỏa diễm chi lực bảo vệ toàn thân. Chẳng qua là như hỏa diễm chi lực yếu kém người, sợ rằng sẽ bị này khí lạnh đến tận xương, sinh sinh đông thành tượng băng a. Mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là đứng ở chỗ này, hàn khí đã là kinh khủng như vậy. Nếu là hắn bên trên thở dài chi cầu, lại sẽ đi đến trình độ nào? Không quan trọng thở dài chi cầu, há có thể cả ta. Trong đám người, một tên nam tử to con nhanh chân đi ra. Cái này người có tới cao 8 thước, trên thân cơ bắp cao cao nổi lên, đi lại thời điểm như cự tượng ngạc tiên, chấn mặt đất thùng thùng rung động. Có người nhận ra nam tử to con, hương phấn nói, là Cổ Sơn. Nghe nói, hắn đã thu phục được Đại Viêm Huyền Hỏa bảng bài danh thứ 94 vị Bạo Viêm Đoán Tâm Hỏa, thực lực cực cường. Hắn nhất định có thể dẫn đầu chúng ta, xuyên qua này thở dài chi cầu. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người tràn đầy lịnh nọt ý cười, vây tụ tại Cổ Sơn bên cạnh. A Duôn lịnh hót, cực điểm lịnh nọt, chỉ vì cầu được qua cầu cơ hội. Cổ Sơn cười ha ha, nghĩ tới cầu. Đơn giản, mỗi người cho ta 10 vạn linh thạch trung phẩm, ta liền mang các ngươi đi qua. Mọi người nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Cái gì? 10 vạn linh thạch trung phẩm? Đây cũng quá đắt. Ở đây không dưới 100 người, nếu là mỗi người thu lấy 10 vạn linh thạch, đây chẳng phải là bên trên ngàn vạn. Trong mọi người, có tới 7 thành trả không nổi linh thạch này, chỉ có thể thở dài thối lui. Chỉ có hơn 10 người võ giả, giao phó 10 vạn miếng linh thạch, gia nhập Cổ Sơn đội ngũ. Còn lại người cũng bắt đầu riêng phần mình tạo thành đội ngũ, hợp lực vượt qua này thở dài chi cầu. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, ngồi xếp bằng, tràn đầy tự tin nói, này thở dài chi cầu, hàn khí tuy nặng, nhưng còn ngăn không được ta. Nếu không phải hắn người mang nhiều loại huyền hỏa, mạnh làm chim đầu đàn, khó tránh khỏi thành làm trong mắt mọi người đính, cái gai trong thịt. Bằng không thì, Diệp Tinh Hà sớm đã thôi động huyền hỏa, đặt vào cái kia thở dài chi cầu. Nhưng vào lúc này, Cổ Sơn tầm mắt quét qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn lông mày cao gầy, cao giọng nói, bên kia tiểu tử kia, ngươi có phải hay không ai muốn? Lão tử hôm nay tâm tình tốt, tiện nghi một chút mang ngươi tới, liền thu ngươi 8 vạn linh thạch trung phẩm đi. Lời đã ra miệng, hắn trong đội ngũ cái kia hơn 10 người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tiểu tử này, thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Đúng rồi, ít giao 2 vạn linh thạch, đoán chừng hắn trong lòng đều vui nở hòa rồi đi. Bất quá, hắn chẳng qua là không quan trọng linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, mặc dù đi qua, cũng là chịu chết thôi. Mọi người khe khẽ bàn luận, trong lòng có nộ, cũng không dám nhường Cổ Sơn nghe được. Bằng không, Cổ Sơn một cái không vừa lòng, người nào cũng đừng hòng đi qua. Diệp Tinh Hà nghe vậy, thản nhiên nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng ta không cần trợ giúp. Hắn như muốn đi qua, còn dùng dựa vào người bên ngoài. Cổ Sơn trong đội mọi người lập tức kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, vậy mà cự tuyệt. Hắn làm chính mình người nào? Chẳng lẽ có thể còn mạnh hơn Cổ Sơn? Theo ta thấy, tiểu tử này không phải là đồ ngốc, liền là quỷ nghèo, liền để hắn ngồi đi thôi. Cổ Sơn cũng là nụ cười hơi ngưng lại, sắc mặt tức giận nói, danh con, cho thể diện mà không cần. Đã ngươi không biết điều, lão tử lười nhác của ngươi. Hắn tiện tay chỉ hướng sau lưng, một tên áo bào xám nam tử, cao giọng nói, cơ hội này, cho ngươi. Áo bào xám nam tử sắc mặt vui vẻ, đổi đội vàng lấy ra 8 vạn linh thạch trung phẩm đưa cho Cổ Sơn, sợ hắn đổi ý nhưng mà, Diệp Tinh Hà chẳng qua là lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, chậm đợi mọi người rời đi. Cổ Sơn hừ lạnh một tiếng, đối sau lưng mấy người nói ra, chúng ta đi. Nhưng tiểu tử này tại đây nói mát, không sớm thì muộn chết của hắn. Dứt lời, Cổ Sơn thân thể chấn động, ngọn lửa màu vàng tuôn trào ra. Huyền hỏa bảng thứ 94 vị, bạo viêm đoán tâm hỏa, xưa nay dùng bạo liệt, nóng bỏng lấy xương. Huyền hỏa vừa ra, sóng nhiệt cút cút. Sau đó, hóa thành một đạo màu vàng huyền hỏa bình chướng, đem sau lưng mọi người bao phủ trong đó. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất tắm gội dưới ánh mặt trời, ấm áp như xuân. Cổ Sơn phía trước, dẫn đầu sau lưng mọi người, đặt vào thở dài chi cầu. Hàng khí cùng huyền hỏa chạm vào nhau, lại khó mà xâm nhập một chút. Cổ Sơn cười ngạo nghễ, ngẩng đầu mà bước. Hắn quay đầu nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, gặp hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, lại là hừ lạnh một tiếng, liền không để ý Diệp Tinh Hà. Chương 1074, Cổ Sơn. Chương 1074, Cổ Sơn. Mặt khác trong đội ngũ, người mang huyền hỏa hoặc là thú hỏa người, dồn dập thôi động hỏa diễm, đặt vào thở dài chi cầu. Ngắn ngủi một nén nhang về sau, sườn đồi phía trên, trừ bỏ Diệp Tinh Hà bên ngoài, lại không bóng người. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, cũng nên xuất phát. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, đi vào thở dài chi cầu trước. Thấu xương lạnh lẽo, đập vào mặt. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, địa tàng Phật tâm hỏa tuôn ra. Hỏa diễm hóa thành một đóa hoa sen vàng, đưa hắn bao bọc trong đó. Cái kia cố hàn ý, phản phất gặp được khắc tinh, chạy tứ tán. Diệp Tinh Hà không đội không chậm, hành đầu ở trên cầu. Dưới cầu lạnh vân lưu động, trên cầu bóng người thưa thớt, phương mới đi ra khỏi trăm bước, trên cầu hàn khí lại lần nữa tăng lên. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, bước bước hướng về phía trước, càng là đi lên phía trước, hàn khí liền càng là dày đặc. 500 bước chính là một cái đường ranh giới. Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy một nhánh đội ngũ dừng bước tại này. Trên mặt mỗi người đều là hoàn toàn trắng bệnh chi sắc, đã là hàn khí vào cơ thể, khó mà chống đỡ được. Đột nhiên, lĩnh đội tên kia gầy gò nam tử, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, hoảng sợ nói, thật mạnh huyền hỏa khí tức. Mọi người nghe vậy, cùng nhau quay đầu. Diệp Tinh Hà đi đến mấy người bên cạnh, cười hỏi, ta mang các ngươi đi qua, như thế nào? Mọi người sắc mặt mừng rỡ, dồn dập nói cảm ơn liên tục. Đa tạ huynh đệ tương trợ, chúng ta nguyện dâng lên lễ mọn, xin ngươi đừng ghét bỏ. Mấy người dồn dập lấy ra linh thạch trung phẩm, nói ít cũng có hơn vài miếng. Diệp Tinh Hà lại cười khoát tay nói, tiện tay mà thôi thôi, các ngươi không cần như thế. Ta cũng không phải cùng sơn, bất quá là tiện đường đồng hành thôi, vẫn không quên buồng lịch chút ý đồ xấu. Mấy người nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ ý cười. Tên kia gầy gò nam tử chắp tay nói, thật có lỗi, là ta đường đột. Nếu bị tiểu huynh đệ này không muốn thu linh thạch, còn mời chịu ta cúi đầu. Dứt lời, hắn chậm rãi không người, sau lưng mấy người cũng đi theo thi lễ. Diệp Tinh Hà cũng không ngăn cản, cười nói, tốt, chúng ta đi thôi. Hắn thôi động huyền hỏa, kim liên chậm chậm xoay tròn, không ngừng quét trường, cho đến đem mọi người vây kín mít, mới vừa dừng lại. Huyền hỏa ngăn cách hàn khí, mấy người trên mặt lập tức hiện ra mấy phần huyết sắc. Mọi người cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, chưa đi ra trăm bước, đã là vẻ mặt từng hồng, mồ hôi nóng tràn trề. Gầy gò nam tử trong lòng nam nhân tò mò, hỏi, vị huynh đệ kia có thể hay không lộ ra ngươi này tên huyền hỏa? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, địa tàng Phật tâm hỏa. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Cái gì? Lại là địa tàng Phật tâm hỏa? Khó trách này hỏa diễm như thế nóng bỏng. Này địa tàng Phật tâm hỏa, cùng Cổ Sơn bạo viêm đoán tâm hỏa so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Mọi người này mới tỉnh ngộ, nguyên lai Diệp Tinh Hà cũng không phải là móc không ra cái kia linh thạch, mà là khinh thường cùng cái kia Cổ Sơn làm bạn thôi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đầy không thèm để ý lại là hướng về phía trước mấy trăm bước, khoảng cách lôi vào đã có ngàn bước chi cách. Dưới chân huyền băng do màu lam nhạt chuyển biến thành xanh biển, màu sắc càng thâm thúy hơn. Đồng thời, tản ra hàn khí cũng càng khủng bố hơn. Mọi người cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, không chút nào lo lắng. Địa tàng Phật tâm hỏa oai, há lại cái này khu hàn khí, chỗ có thể chống đỡ. Chưa đi ra bao xa, Diệp Tinh Hà liền nhìn thấy mấy chi đội ngũ ngừng chân không tiến. Càng có một nhánh đội ngũ, mấy người đều là ủ rũ, trở về mà về. Diệp Tinh Hà cũng không ngăn cản. Mấy người kia cùng gầy gò nam tử khi đó tình hình hoàn toàn khác biệt. Nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cần gì phải ra tay trợ giúp mới vừa chế rêu hắn người. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tại mọi người ghen ghét trong ánh mắt, nhanh chân hướng về phía trước. Sau nửa canh giờ, trên cầu hàn khí đã là mới vào lúc không chỉ gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà điệu tàng Phật tâm hỏa, lại không hề ảnh hưởng, bảo hộ mọi người không ngừng tiến lên. Hàn phong gào thét mà qua, bạo tuyết che kín ánh mắt, khó phân biệt hướng đi. Lại đi ra không xa, mơ hồ ở giữa, Diệp Tinh Hà thấy vài bóng người. Mà nơi xa truyền đến cái kia cỗ huyền hỏa khí tức, chính là bạo viêm đoán tâm hỏa. Những người kia thân phận đã làm miêu tả sinh động. Ta có thể là thanh toán linh thạch, ngươi lại muốn đuổi ta đi. Đúng rồi, đã ngươi không có bản sự kia, dựa vào cái gì cố ý giấu giếm chúng ta? Nếu ngươi thức thời, liền trả lại linh thạch, bằng không, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng chết. Mọi người tiếng hét phẫn nộ liên tiếp. Cùng Sơn vẻ mặt phồng như heo lá gan, giận mà không dám nói gì. hắn trung quy là đánh giá thấp hàn khí này bí lực, đi đến nơi đây đã là cực hạn của hắn. Nếu là từ bỏ mấy người kia, hắn có thể tự dễ dàng thông qua. Có thể mấy người kia ở đâu là đèn đã cạn dầu, thật sự là biết vậy chẳng làm. Nhưng vào lúc này, gầy gò nam tử thanh âm từ trong tuyết truyền đến. Xem, đó không phải là Cùng Sơn bọn hắn sao? Cùng Sơn mấy người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạo tuyết bên trong mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào. Đợi thấy rõ người cầm đầu lúc, Cùng Sơn hoảng sợ nói, là ngươi? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, thế nào, ngươi hết sức kinh ngạc? Cùng Sơn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa tàng Phật Tâm Hỏa, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Cố lực lượng này xa so với hắn bạo viêm đoán tâm hỏa mạnh hơn mấy lần, nếu là có thể đạt được, có thể làm cho thực lực mạnh hơn mấy lần. Đến chí bảo hóa hiểm cảnh, vẹn toàn đôi bên. Cùng Sơn trong mắt âm độc chi sắc lóe lên liền biến mất, quay đầu đối những người kia nói ra, xem, bảo bối đưa mình tới cửa, chỉ muốn các ngươi giúp ta làm thịt tiểu tử này, chiếm hắn huyền hỏa, ta liền có thể mang các ngươi đi qua, đạt được bên trong truyền thừa. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều là đoán được lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Huyền hỏa chi lực vô cùng người có khả năng trưởng khống. Cùng Sơn thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn chút, nhưng thực lực của hắn đã là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Như hắn có thể được đến Diệp Tinh Hà huyền hỏa, chẳng phải là nhất bộ đăng tiên? Nghĩ tới đây, mọi người đã là làm ra quyết đoán. Tiếng bước chân gấp rút vang lên, hơn 10 người võ giả đã là đem Diệp Tinh Hà đám người bao vây. Cùng Sơn, nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu là ngươi dám lật lọng, chúng ta nhiều người như vậy, vẫn như cũ có năng lực giết được ngươi. Cùng Sơn cười gần nói, yên tâm, ta Cùng Sơn nói được thì làm được. Cùng một chỗ động thủ, làm thịt tiểu tử này, giúp ta chiếm lấy huyền hỏa. Vừa dứt lời, mười mấy đạo nhân ảnh cùng nhau đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Gầy gò nam tử mấy người đều là bối rối không thôi, lo lắng hỏi thăm, làm sao bây giờ? Phải làm sao mới ổn đây a? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng sâu kiến, cũng dám ngấp nghé ta huyền hỏa. Hắn bỗng nhiên nhấc quyền, ngọn lửa màu vàng hội tụ quyền thượng, đánh tới hướng kéo tới tên kia thanh niên áo bào tím. Chỉ nghe phanh một tiếng, quyền rơi, huyền hỏa hùng nhiên. Thanh niên áo bào tím bay ra bạo viêm đoán tâm hỏa biến thành bình chướng, tầm tầm quẳng đang thở dài chi trên cầu. Hắn lom trên lồng ngực, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Mặc dù bạo tuyết mưa như chút nước, cũng khó có thể dập tắt cái kia mạnh mẽ hỏa diễm. Qua trong giây lát, đã là đem cái kia thanh niên áo bào tím thi thể đốt thành tro bụi. Thấy một màn này, mọi người thế công đống nhiên dừng lại, đầy mặt hoảng sợ. Cái gì? Vậy mà một quyền oanh sát một tên linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu người. Tiểu tử này có thể là che giấu thực lực. Nhanh lên. Chương 1075. Tự gây nghiệt, không thể sống. Chương 1075. Tự gây nghiệt, không thể sống. Mọi người kinh hô một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Cùng Sơn lại hừ lạnh một tiếng nói, chạy cái gì? Lão tử đường đường linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, còn không đối phó được một cái đệ tam trọng lâu phế vật sao? Nghe vậy, mọi người bước chân dừng lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh nói, linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, lại như thế nào? Ngươi như dám ra tay, ta liền một quyền đưa ngươi hoành sát. Cuồng vọng. Cùng Sơn cười lạnh nói, nhìn ta như thế nào đưa ngươi một quyền hoành sát. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, huyền hỏa hội tụ quyền bên trong, đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Bạo viêm liệt sơn quyền. Ngọn lửa màu vàng kịch liệt bùng cháy, truyền ra nổ tung thanh âm. Một quyền này, Cùng Sơn chỉ dùng 5 thành lực, chém giết Diệp Tinh Hà, dư xài. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua, khẽ cười nói, xem ra ngươi không có nắm lời nói của ta để ở trong lòng. Vậy ngươi có thể là chết chưa hết tội. Dứt lời, hắn lại lần nữa ra quyền, đấm ra một quyền. Quyền kia bên trên kim liên nở rộ, chói lọi phi phàm. Một cỗ cực kỳ khủng bố sóng nhiệt bao phủ mà đi. Quyền chưa đến, huyền hỏa bay đã là đem Cùng Sơn sinh sinh bức lui. Cùng Sơn run sợ thất sắc, không, điều đó không có khả năng. Ngươi bất quá linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà lúc này, bọc lấy huyền hỏa nằm đấm, ngang tàng đập xuống. Cùng Sơn vạn phần hoảng sợ, mong muốn tránh né, lại thì đã trễ. Vâng, quyền kinh sỏ xuyên qua Cùng Sơn lồng ngực, lưu lại một đạo dữ tợn lỗ máu. Huyền hỏa hùng nhiên, trong nháy mắt đem thi thể của hắn đốt đốt thành tro, cuốn vào trong cung phòng, biến mất không thấy gì nữa. Cùng Sơn vừa chết, bạo viêm đoán tâm hỏa cũng theo đó dập tắt. Đi theo Cùng Sơn cái kia mấy tên võ giả, lập tức bại lộ tại trong gió tuyết, hoảng sợ kêu to. Không, ta không muốn chết. Đại gia, ta sai rồi. Cầu ngài cứu chúng ta một mạng đi. Mọi người dồn dập quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không có chút nào thương hại chi ý, mới vừa, các ngươi còn muốn giết ta. Bây giờ, còn muốn để cho ta cứu các ngươi. Các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Tự gây nghiệt, không thể sống. Những người kia tiếng kêu thảm thiết, tiêu tán ở gào thét trong gió lạnh. Hóa thành sinh động như thật tựa băng, an nghỉ tại này. Gầy gò nam tử thở dài một hơi, nói ra, Cùng Sơn đám người đã chết, đã không ai có thể uy hiếp được huynh đệ ngươi. Nếu như thế, chúng ta mau mau đi qua đi. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói, tốt, các ngươi theo sát. Hắn tương đối nhanh bước chân, phi tốc tiến lên. Bất quá thời gian một nén nhang, đã tới thở dài chi cầu phần cuối. Phong tuyết sắp tắt, hàn khí cũng đạm rất nhiều. Mấy người đặt chân trên vách núi, cầu một bên hai bên của đá, đột nhiên phát ra kèn két tiếng vang. Sau đó, cột đá xoáy đi một vòng, chậm rãi bay lên. Trong đó bay lên một viên hạt châu màu đỏ, tỏa ra ánh sáng. Quang mang phi tốc lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi. Thở dài chi cầu tản ra hàn khí, dần dần tối lui. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cách đó không xa cánh cửa đá kia. Thạch môn cao 10 mét, toàn thân do hắc diệu thạch tạo thành, cực kỳ kiên cố. Chẳng qua là, phía trên cũng không bất cứ dấu vết gì, phảng phất chẳng qua là một cái bình thường cửa lớn. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, đứng ở trước cửa đá 2 mét chỗ. Thạch môn phía bên phải nhô lên một khối cổ quái tảng đá. Diệp Tinh Hà đưa tay đè xuống tảng đá, thạch môn ầm ầm một tiếng vang vọng. Từ cái kia trong cửa đá lộ ra điểm điểm kim quang, tại trên cửa đá ngưng kết thành mấy hàng chữ nhỏ. Gầy gò nam tử mấy người nghe hỏi tới, thấy trên cửa chữ nhỏ, hơi hơi kinh ngạc. Vạn Đan Lăng Mộ, tập hợp luôn vạn luyện đan sư, suốt đời sở học. Như muốn tiến vào lăng mộ, cần thông qua tam trọng khảo nghiệm. Chưa biết đến đây là kết thúc. Diệp Tinh Hà cảm thấy tò mò, thầm nghĩ, không biết này khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì. Đang lúc hắn nghĩ thầm thời điểm, lại có hai chi đội ngũ xuyên qua thở dài chi cầu. Bởi vì Diệp Tinh Hà trước tiên đến, kích hoạt lên cái kia phát ra nhiệt khí hạt châu. Thở dài chi trên cầu hàn khí, mười không còn một. Nhưng mà, hai chi đội ngũ nhanh chân đi đến, thô bạo chiếm lấy trước cửa đá vị trí. Đối Diệp Tinh Hà đám người, không có chút nào cảm kích chi tâm, chỉ lo đọc trên cửa đá chưa biết. Bất quá, Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện, mới vừa ấn xuống tảng đá, sáng lên điểm điểm kim quang. Hắn nghĩ lại, hướng lui về phía sau ra mấy bước, trên tảng đá kim quang tùy theo giảm đi. Nếu là tới gần, liền sẽ lần nữa sáng lên. Diệp Tinh Hà giật mình cười nói, thì ra là thế. Xem ra, nếu muốn đánh mở đại môn này, còn cần thông qua thở dài chi cầu người, toàn bộ hội tụ đến nơi này. Mọi người nghe vậy, dứt khoát riêng phần mình tìm kiếm địa bàn, lặng lặng chờ đợi. Trước sau đợi bất quá nửa canh giờ, cuối cùng một nhánh đội ngũ rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy năm người kia trong đội ngũ, bốn tên thanh niên vây tụ lấy một lão giả, chậm rãi tới. Lão giả râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ ý cười, vừa đi vừa nói, cái gọi là huyền hỏa chính là linh khí của thiên địa hội tụ mà thành linh vật. Mặc dù có thể gia tăng tỷ lệ thành đan, để thăng linh đan phẩm chất, lại không phải luyện đan sư, không thể thiếu đồ vật. Bên cạnh hắn một tên áo lam thanh niên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, kia cái gì mới là không thể thiếu đồ vật? Lão giả tóc trắng mỉm cười, ngạo nghễ nói, tự nhiên là thuật luyện đan. Nay thuật luyện đan, cũng như võ giả tu luyện thần cương, chính là căn cơ vị trí. Như không căn cơ, nói thế nào luyện đan? Áo lam thanh niên xiểm cười quyến rũ nói, không hổ là Lô đại sư, thất phẩm luyện đan sư, quả nhiên danh bất hư truyền a. Mọi người nghe vậy, đều là mắt thả tinh quang, lòng sinh kết giao chi ý, nơi này chính là Vạn Đan Lăng mộ, trên cửa đá đề cập thí luyện nhị chữ, tất nhiên cùng luyện đan có quan hệ. Lúc này nếu là có thể cùng vị này Lô đại sư giao hảo, phía sau thí luyện chẳng phải là dễ dàng thông qua. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập lộ ra định nọt ý cười, vây tụ tới. Nguyên lai là Lô đại sư a. Cửu ngưỡng đại danh. Lô đại sư, phía sau thí luyện liền dựa vào ngài ra tay rồi. Có Lô đại sư tại, khẳng định không có vấn đề. Lô đại sư mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đáp ý cười nói, thí luyện mà thôi, chính hợp lão phu tâm ý. Các ngươi yên tâm đi, có lão phu tại, định để cho các ngươi thuận lợi thông qua. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập tán dương. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, nghĩ thầm, này Lô đại sư đã là thất phẩm luyện đan sư, người quen biết tự nhiên không ít. Cứu chữa linh khê đan dược, còn thiếu mấy loại linh thảo. Chẳng thà cùng hắn kết giao bằng hữu, ngày sau cũng tốt hướng hắn nghe ngóng một phiên. Nghĩ tới đây, hắn đi đến Lô đại sư trước người, chắp tay nói, vạn bối Diệp Tinh Hà, gặp qua Lô đại sư. Nghe vậy, Lô đại sư nhàn nhạt dò xét hắn, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường, hỏi, ngươi chính là cái kia có được địa tạng Phật tâm hòa người? Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, gật đầu nói, đúng vậy. Lô đại sư hơi nhíu mày, mỉm cười nói, ngươi ỷ vào huyền hỏa ai, đại xuất danh tiếng, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính hạng người. Luyện đan một đường, kiên kỵ nhất kiêu ngạo tự mãn. Ta cùng ngươi bực này tùy tiện hậu bối, không nói chuyện có thể đàm, xin cứ tự nhiên đi. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, ngữ khí âm u mấy phần, ta cũng là thất phẩm luyện đan sư, bất quá là sống chung Lô đại sư, kết giao bằng hữu. Chương 1076, mật cảnh. Chương 1076, mật cảnh. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại như vậy vu hãm tại ta, bằng hữu này không giao cũng được. Dứt lời, Diệp Tinh Hà quay người muốn đi gấp. Mọi người nghe vậy, đều là trên dưới dò xét hắn, kinh ngạc không thôi. Này Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, lại là thất phẩm luyện đan sư. Ngươi có thể là thất phẩm luyện đan sư? Lô đại sư lại hừ lạnh một tiếng, lão phu luyện đan hơn 30 năm, mới vừa đi đến thất phẩm. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi dăm ba câu này, liền có thể lừa qua lão phu hay sao? Nghe vậy, mọi người lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hảo tiểu tử, kém chút bị hắn lừa. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, dám tại Lô đại sư trước mặt giả vờ giả vịt. Lô đại sư, nếu là hắn chịu ngài mắt, ta này liền thay ngài làm thịt tiểu tử này. Mới vừa nói tên kia độc nhãn chẳng hán, trên thân sát khí bốc lên. Lô đại sư lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, cùng ta cảnh giới tương đương. Nhưng, này độc nhãn chẳng hán, đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu. Nếu có thể mượn đao giết người, làm thịt tiểu tử này, địa tàng Phật tâm hỏa liền trở về ta tất cả. Nghĩ tới đây, hắn đáy mắt chỗ sâu hiện hiện một vẻ tham lam, sắc ý loé lên một cái rồi biến mất. Nhưng, hắn dùng nụ cười che giấu, mọi người cũng chưa nhìn ra dị dạng. Chỉ có Diệp Tinh Hà cảm nhận được cái kia cô sắc ý, trong lòng lạnh lùng, muốn giết ta. Này lão cậu, thật ác độc tâm địa. Cái kia độc nhãn tráng hán thấy Lô đại sư cũng không ngăn lại chi ý, càng là càng rỡ. Hắn nhanh chân đi hướng Diệp Tinh Hà, cười gần nói, tiểu tử, Lô đại sư là ai, cũng là ngươi có thể đắc tội. Tiếp sau học thông minh một chút, có vài người, không phải ngươi có thể chọc nổi. Nói xong, độc nhãn trên người thanh niên lực lượng khí tức liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, đã tới đỉnh phong. Quả đấm của hắn bên trên, tuôn ra màu đỏ thần cương, nóng bỏng như hỏa. Thần cương lấp lánh thời điểm, ngưng kết thành một đầu hung mãnh lão hổ, phát ra âm u gầm thét, vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh lẽo dần dần dày, âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng sâu kiến, cũng dám hò hét. Lại không lăn đi, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe vậy, Độc Nhãn Tráng Hán cười ha ha, danh con, ngươi là bị ta sợ choáng váng, bắt đầu nói mê sảng rồi. Giết ta. Đừng có nằm động. Xem lão tử một quyền đánh sát ngươi. Dứt lời, hắn nâng lên nằm đấm, đang muốn đánh ra. Ầm ầm. Mặt đất rung động, tiếng vang bên tai không dứt. Mọi người run sợ thất sắc, không biết phát sinh khi nào. Đột nhiên có một tên bạch y nam tử, chỉ hướng Thạch Môn, cao giọng nói, mau nhìn, cửa mở. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Thạch Môn chậm rãi hướng hai bên tối lui, sương sau khi ra cửa cảnh tượng. Sớm đã có người không kịp chờ đợi, xông vào trong cửa đá. Mọi người chen chúc mà vào, Lô đại sư cũng là trong mắt tỏa ánh sáng, nhanh chân bắt kịp đám người. Cái kia Độc Nhãn Tráng Hán thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Dứt lời, hắn liền vội vàng rời đi. Mật cảnh quan trọng, lại không cùng người so đo. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi thẳng về phía trước, xuyên qua Thạch Môn. Phía sau cửa là một tòa thật to động đá, mấy chục mét cao, cực kỳ rộng lớn. Lòng đất nổi bật mấy chục cây nham trụ, trên đó khảm nạm lấy màu sắc khác nhau bảo thạch. Ánh sáng lấp lánh, mờ mịt chói lọi, chiếu ra một mảnh lộng lẫy chi cảnh. Mà động đá chính giữa, có khối màu vàng kim ngọc thạch, hào quang lấp lánh. Trên đó hào quang lưu chuyển, ngưng kết thành một đạo bóng người màu vàng nóng. Tiếp theo, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ bóng người phía trên dâng trào mà ra, trấn áp toàn trường. Mau nhìn, đó là cái gì? Hồn nào tiếng nghị luận hơi ngừng, mọi người dồn dập ngửa đầu nhìn lại. Lúc này, cái kia đạo bóng người màu vàng nóng đột nhiên mở mắt, quét nhìn bốn phía, cao giọng nói, các ngươi hậu bối đã có thể tới chỗ này, tất nhiên là cơ duyên bố trí. Nhưng nếu muốn đạt được đan sư truyền thừa, còn cần thông qua khảo nghiệm của ta. Hắn vung tay lên, mặt đất ầm ầm rung động, bay lên bốn tòa màu vàng kim đài cao. Ngay sau đó, trên đài cao kim quang quyết tán, ngưng tụ thành bốn loại khác biệt linh thảo hư ảnh. Bóng người màu vàng nóng lại nói, ta thí luyện là khảo nghiệm các ngươi dược lý tri thức. Vấn đề thứ nhất chính là luyện chế ngũ phẩm thất xảo huyền ngọc đan cần thiết then chốt linh thảo là loại nào. Ba hơi bên trong, đứng lên đối ứng gọi ảnh dưới đài, trả lời tích một điểm. Mọi người nghe vậy, thần tình trên mặt khác nhau, dồn dập chần chờ. Lúc này, Lô đại sư tự tin cười một tiếng, cao giọng nói, thất xảo huyền ngọc đan số lượng không nhiều, ẩn chứa đất đá lực lượng đang dược, mà viên đan dược này then chốt linh thảo chính là nham thông tâm thảo. Hắn vung tay lên, chỉ hướng phương bắc tòa kia gọi ảnh đài. Đài bên trên trôi nổi hư ảnh, chính là một đóa màu vàng đất, như là biệt kín cắt đất linh thảo. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập mở miệng cảm tạ. Đa tạ Lô đại sư chỉ bảo. Lô đại sư không hổ là thất phẩm luyện đan sư, học thức bên bác, khiến người khâm phục. Mọi người dồn dập chen chúc mà đi, đứng lên phương bắc gọi ảnh đài. Lô đại sư mặt chứa ý cười, nên ngang đi đến gọi ảnh đài. Mọi người dồn dập nhường ra vị trí, đầy mặt cung kính. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, giữ chặt bên cạnh đang muốn lên đài mọi người, cười nói, hắn nói, nhưng thật ra là sai. Mấy người đều là giật mình, dừng chân lại. Nhưng mà, Lô đại sư khinh thường cười to, lật bàn tay một cái, một viên ngũ phẩm cao cấp thất xảo huyền ngọc đan xuất hiện. Đan dược toàn thân màu vàng nâu, hình dạng như ngân thạch, lại tán phát ra trận trận đan hương. Tiểu tử, lão phu tự tay luyện qua này thất xảo huyền ngọc đan, ngươi nói ta là sai. Mấy người đều là giật mình, dừng chân lại. Nhưng mà, Lô đại sư khinh thường cười to, hắn lật bàn tay một cái, một viên ngũ phẩm cao cấp thất xảo huyền ngọc đan xuất hiện trong tay. Đan dược toàn thân màu vàng nâu, hình dạng như ngân thạch, lại tán phát ra trận trận đan hương. Tiểu tử, lão phu tự tay luyện qua này thất xảo huyền ngọc đan, ngươi nói ta là sai. Thấy viên thuốc này, mọi người dồn dập lộ ra giễu cợt, chào phúng Diệp Tinh Hà. Thằng danh con này, khẳng định là ghi hận Lô đại sư, mới cố ý nói như vậy. Liên hắn cũng xứng nghi vấn Lô đại sư, đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà cười nhìn lấy hắn, ngoại bị đạo, ngươi xác định đây là thất xảo huyền ngọc đan? Lô đại sư tự tin nói, không thể giả được. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, thất xảo huyền ngọc đan chính là dùng ba loại ngũ phẩm linh thảo luyện chế mà thành, đan dược trắng non như ngọc, lại vô đan hương. Trong tay ngươi này miếng cũng không là thất xảo huyền ngọc đan, mà là thất khiếu mẫu quan đan. Mọi người nghe vậy lại là hoàn toàn không tin, cười vang. Nhưng mà Lô đại sư lại sắc mặt đổi biến, cau mày gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đan dược. Tên kia Độc Nhãn Tráng Hán thấy hắn thần sắc trên mặt, nụ cười hơi ngừng. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói, Lô đại sư, chẳng lẽ tiểu tử này nói đúng? Lô đại sư sắc mặt khó coi, chậm chạp không nói. Ngược lại là cái kia bóng người màu vàng nóng, cao giọng nói, thời gian đã đến. Diệp Tinh Hà bên cạnh mấy người, hoảng nói gấp, nguy rồi. Chúng ta còn chưa làm lựa chọn đâu. Đang lúc mấy người hảo náo thời điểm, Diệp Tinh Hà vừa cười vừa nói, tiền bối nói qua, tuyển lựa đáp án chính xác, đứng lên đối ứng gọi ảnh đài. Nhưng nếu là này bốn cái đáp án bên trong, không có chính xác, vừa lại không cần đứng lên trên đâu. Chương 1077, người lửa ta gạt. Chương 1077, người lửa ta gạt. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Còn chưa chờ mọi người chất vấn Diệp Tinh Hà, bóng người màu vàng nóng tán thưởng gật đầu, nói ra, tiểu tử ngươi, rất không tệ. Mới vừa ngươi nói hai loại đan dược, xác thực giống nhau đến mấy phần. Nhưng, luyện chế thất xảo huyền ngọc đan then chốt linh thảo, cũng không tại đây bốn loại bên trong. Cho nên, một vòng này khảo thí, chỉ có mấy người các ngươi trả lời, tích một điểm. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà bên cạnh mấy người, phát ra trận trận reo hò. Quá tốt rồi. Diệp Minh. Đúng vậy a. May mắn mà có Diệp Minh, bằng không thì chúng ta liền ngây ngốc theo tới. Gầy gò nam tử mừng rỡ sau khi càng là chấn kinh, đổi đội cung kính hỏi, Diệp Minh, chẳng lẽ ngươi thật sự là thất phẩm luyện đan sư? Không thể giả được. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Lần này, mọi người phương mới ý thức tới. Diệp Tinh Hà, so cái kia Lô đại sư thuật luyện đan càng mạnh. Một đám võ giả dục dịch, nghĩ muốn lấy lòng Diệp Tinh Hà, rồi lại sợ Lô đại sư ghi hận trong lòng. Bóng người màu vàng nóng cũng không để ý tới, kế mà nói rằng, vòng thứ hai khảo thí hiện tại bắt đầu. Theo, hắn vung tay lên, tứ đại gọi ảnh đài bên trên linh thảo hư ảnh, tùy theo biến ảo. Mọi người đi xuống gọi ảnh đài, liền nghe được vòng thứ hai khảo nghiệm vấn đề. Mới vừa nói xong, Diệp Tinh Hà cùng Lô đại sư đồng thời lựa chọn Sơn Đông gọi ảnh đài. Thấy một màn này, mọi người vội vàng bắt kịp, thuận lợi thông qua được vòng thứ hai khảo thí. Sau đó 5 vòng chất thí, hai người lựa chọn, không có sai biệt. Mọi người chỉ cần đi theo phía sau hai người, liền có thể thuận lợi thông qua khảo thí, hạng gì dễ dàng. Nay vòng kết thúc, đài bên trên linh thảo hư ảnh lại lần nữa biến hóa. Lần này, bốn loại linh thảo, hình dạng cực kỳ tương tự, chỉ có nhỏ xíu khác biệt, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí khó mà phát hiện. Bóng người màu vàng nóng cao giọng nói, một vòng cuối cùng trắc nghiệm, hiện tại bắt đầu. Nay bốn loại linh thảo bên trong, chỉ có một loại mới thật sự là Tử Ngọc Linh Lung Cần. Chọn đúng người, có thể được 10 phần. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Cái gì? 10 phần? Lô đại sư nhíu mày, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, chột dạ không thôi. Tử Ngọc Linh Lung Cần chính là một loại trong truyền thuyết cực phẩm linh thảo, hắn chưa bao giờ thấy qua. Cho dù ở cổ thư phía trên ngẫu nhiên đọc được, cũng chỉ là giải rác mấy bút mà thôi. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần cùng thằng danh con này cùng một chỗ, tuyệt sẽ không sai. Diệp Tinh Hà cảm nhận được Lô đại sư tầm mắt, nhìn thẳng hắn liếc mắt. Lô đại sư chột dạ không thôi, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, hơi suy tư về sau, nhanh chân đi hướng phía nam bệ đá, cao giọng nói, "Này một đề, ta cũng không biết đáp án, nhưng ta từng nghe người ta nói đến, này gốc màu tím linh thảo, tên là Tử Long ngàn chân cần." Nghĩ đến, đáp án chính xác, liền tại ba cái kia bên trong. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đầy mặt ấy náy, trong lòng thán phục không thôi. Diệp Minh nhân nghĩa, biết rõ linh thảo này là giả, lại vì bọn ta chỉ ra đường sáng. Không sai. Đa tạ Diệp Minh tương trợ. Đến mức có thể hay không tuyển ra đáp án chính xác, toàn bằng thiên ý. Mọi người dồn dập chắp tay, tỏ vẻ kính ý sau đó, trong đám người có tới một nửa, phân biệt đạp vào mặt khác ba cái trên đài cao. Nhưng, cũng không ít người, do dự. Lô đại sư đang là một cái trong số đó. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong lòng nở vực vô căn cứ, tiểu tử này, chẳng lẽ là tuyển đúng, cố ý nói là sai. Hắn muốn độc chiếm cái này 10 điểm. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà giả bộ tầm mắt trốn tránh, cố ý quay đầu. Quả là thế. Lô đại sư lông mày bật chặt, thư lệnh một tiếng, "Tiểu tử, nghĩ lừa ta? Si tâm vọng tưởng. Đừng tưởng rằng ngươi vài ba câu liền có thể lừa qua lão phu. Ngươi lựa chọn, khẳng định là câu trả lời chính xác." Đang khi nói chuyện, hắn bước đi lên đài cao, đứng tại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, chắc chắn Diệp Tinh Hà liền là tại nói dối. Nghe này một lời, chưa lựa chọn những người kia, lập tức đạp lên đài cao. Mà sớm đã làm ra lựa chọn người, lại không lựa chọn cơ hội, chỉ có thể phẫn hận giận mắng. Nguyên lai, này thằng danh con là mang phần tâm tư này, thật sự là xảo trá. Thiệt thòi ta còn nói hắn nhân nghĩa, lao tử thật nghĩ hiện tại làm thịt hắn. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ta mới vừa nói, tuyệt không nửa câu nói xạo. Hiện tại, xin tiền bối ban bố đáp án đi. Mọi người dồn dập quay đầu, chờ mong tầm mắt đều rơi vào bóng người màu vàng nóng trên thân. Bóng người màu vàng nóng lại như mày, có chút nghi hoặc. Diệp Tinh Hà tiểu tử này, là thật không biết, hay là có mưu đồ khác. Bất quá, này chút đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cao giọng nói ra, phía tây gọi ảnh đài bên trên, chính là Tử Ngọc Linh Lung Cần. Một vòng này, trả lời người, chỉ có bọn hắn 10 cái. Bóng người màu vàng nóng chỉ hướng phía tây tế đàn. Mọi người đều là giật mình, chỉ có 10 người kia, ngại tâm hoan hô. 10 người này, đang có gầy gò nam tử 3 người. Lô đại sư nhận ra 3 người này, chẳng qua là tưởng tượng, liền đột nhiên giận dữ, Diệp Tinh Hà, ngươi là cố ý. Ngươi đem đáp án nói cho bọn hắn, lại đem lão phù dẫn đến đây. Ngươi thật là đáng chết. Hắn tức sủi bọt mép, lửa giận hùng nhiên. Nhưng, hắn hiện tại phát hiện, thì đã trễ. Diệp Tinh Hà cười nói, ta làm như vậy, tự có ta nguyên nhân. Ta đã mở miệng nhắc nhở qua, là ngươi nhất định phải xuống tới, cùng ta có liên can gì. Nghe vậy, Lô đại sư lửa giận trong lòng càng thịnh 3 phần. Nhưng hắn lại ngậm miệng không trả lời được, nói không nên lời nữa chứ. Lô đại sư trên thân sát ý bắn ra, sắc mặt hung ác nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Đến lúc đó tiến vào Vạn Đan Lăng mộ, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà cười không nói. Lao già này, chó cùng rứt dậu. Không quan trọng linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, hắn còn không để vào mắt. Bóng người màu vàng nóng vung tay lên, bốn cái gọi ảnh đài bên trên, sáng lên kim quang lóe ánh. Tích phân càng cao, tiến vào Vạn Đan Lăng mộ vị trí, liền càng đến gần chỗ sâu, có khả năng lấy được truyền thừa liền càng tốt. Hiện tại, ta liền đưa các ngươi tiến vào Vạn Đan Lăng mộ. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian một ngày. Vừa dứt lời, kim quang đống nhiên bay lên, đem mọi người bao phủ trong đó. Sau đó, kim quang tán đi thời điểm, đã không thấy mọi người thân ảnh. Một hồi lay động về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, nhíu mày dò xét bốn phía. Đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu, hàn phong điều hưu, cuốn lên bụi mù phất qua. Hoang vu trên mặt đất, tọa lạc lấy từng tôn bia đá. Trên đó, tuyên khắc lấy mỗi tên đan sư tên cùng phẩm cấp. Diệp Tinh Hà đi đến một tôn trước tấm bia đá, lẩm bẩm nói, ngũ phẩm luyện đan sư, Lạc Nguyên chi mộ. Xem ra, nơi này chính là Vạn Đan Lăng mộ phía ngoài nhất. Vạn Đan Lăng mộ tổng cộng 8 cái cửa vào, thuộc 4 phân khu, bên ngoài khu, trung tâm, 3 cái khu vực. Bên ngoài lăng mộ, mai táng đan sư bất quá đều là ngũ phẩm trở lên. Nhưng những người này phẩm cấp tuy thấp, có thể trưởng không thuật luyện đan, lại cũng không đơn giản. Mới vừa tại một vòng cuối cùng khảo thí, trước khi bắt đầu, Diệp Tinh Hà hướng cái kia gầy gò nam tử hỏi, "Vạn Đan Lăng mộ nội bộ tin tức." Chương 1078, Ngũ Hỏa Dung Đan Thuật. Chương 1078, Ngũ Hỏa Dung Đan Thuật. Nam tử kia trong lòng còn có cảm kích, liền vì hắn giải thích nói, "Này Vạn Đan Lăng mộ, chôn giấu lấy đến hàng vạn mà tính đan sư. Bất quá, ta nghe nói bên ngoài những cái kia thấp nhất ngũ phẩm đan sư cũng không đơn giản. Từng có mấy người từng chiếm được truyền thừa, một người trong đó càng là có được Ngũ Hỏa Dung Đan Thuật. Nếu có được đến này truyền thừa, hắn giá trị tuyệt không thua kém trung tâm những cái kia đan đạo đại sư truyền thừa. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Tinh Hà mới cố ý đáp sai, lúc này mới đạt được theo bên ngoài thăm dò cơ hội. Mà cái kia Lô đại sư, bất quá là hắn nhất thời tính lên, xử cái nho nhỏ phép khích tướng thôi. Nghĩ thầm thời khắc, Diệp Tinh Hà thôi động thần cường, đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Bất quá một hơi thời gian, hắn liền than nhẹ lắc đầu, dung hỏa chi thuật, bất quá là cấp thấp bí thuật thôi. Hắn rút bàn tay về, tiếp tục hướng phía trước. Những nơi đi qua, bất luận cái gì một tấm bia đá, hắn đều chưa từng buông tha. Mặc dù bị người xa xa bỏ lại đằng sau, Diệp Tinh Hà cũng không để ý chút nào. Chỉ cần có một phần bạn cơ hội, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bỏ lỡ. Bằng không, linh cây nàng. Diệp Tinh Hà dùng sức lắc đầu, ném đi trong lòng tạp niệm. Hắn tới đến một tấm bia đá trước, đưa tay ấn đi lên. Ngũ Hỏa Dung Đan Thuật. Một lát sau, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, không sai, liền là nó. Chỉ có nắm giữ Ngũ Hỏa Dung Đan Thuật mới có thể luyện chế Cựu Chuyển Hồi Hồn Thần Đan. Nhưng một lát sau, trên mặt hắn y cười chậm rãi thối lui, nếu mày thì thảo, đáng tiếc, này Ngũ Hỏa Dung Đan Thuật chẳng qua là thượng tiên. Bất quá vị này tên là Mục Thành Đan Sư, đề cập này bí thuật lý do, có lẽ còn có chuyển cơ. Vi văn bên trong từng đề cập, này Ngũ Hỏa Dung Đan Thuật đến từ một chỗ đan tông bí cảnh, mà này Mục Thành chính là chết tại một tên cựu phẩm luyện đan sư trong tay. Người kia tên là Chu Võ, xuất từ Đại Viêm Hoàng Triều. Như Diệp Tinh Hà đoán không sai, Chu Võ nhất định là táng tại đây Vạn Đan Lăng mộ trung tâm chỗ. Dù sao, chỉ có thất phẩm trở lên luyện đan sư mới có tư cách táng tại trung tâm nhất. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, lời thề son sắt nói, "Linh Khê, ngươi yên tâm, ca rất nhanh liền có thể cứu tỉnh ngươi." Nhưng mà, một đạo cười lạnh thanh âm đột nhiên truyền đến, "Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi." Diệp Tinh Hà nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu, trông thấy mấy tên bạch bào nam tử, thật nghe rằng cười bao vây tới. Người nói chuyện là một tên chừng 20 thanh niên, một đầu màu đỏ tóc dài, cực kỳ dễ thấy. Tóc đỏ thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười gần nói, "Danh con, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp à. Một vòng cuối cùng, ngươi làm hại huynh đệ chúng ta 4 người đắp sai, bị ném táng lấy đám phế vật này địa phương. Làm nên bù tổn thất, mệnh của ngươi cùng thuật luyện đan của ngươi, liền về chúng ta tất cả." Hắn vung tay lên, còn lại 3 người mặt mũi tràn đầy hung ác, ép sát tới. Không quan trọng linh hồn cảnh đệ tứ trọng, cũng muốn giết ta. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt dò xét mấy người, khẽ cười một tiếng, "Các ngươi cũng xứng." Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Nhưng thế là thật. Cái kia cỗ thao thiên khí thế ngưng làm nội hải sóng to, ầm ầm ép hạ. 3 người sắc mặt đều là nhất biến, run sợ kinh hãi. Trầm trọng khí thế, phảng phất giống như núi cao, ép 3 người quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Cái kia tóc đỏ thanh niên cũng là phụ phụ một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ, "Lá, Diệp công tử, ta sai rồi. Là ta không có mắt, không nên tới tìm ngươi, cầu ngươi thả ta đi." Ngoài ra 3 người, ứng tiếng phụ họa, dập đầu cầu xin tha thứ. Vang ầm ầm âm thanh, bên hai không dứt. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, khẽ quát một tiếng, "Ta bây giờ có việc gấp, không so đo với các ngươi. Như có lần sau, mạng chó của các ngươi cũng đừng muốn. Đều cút cho ta. Tạ công tử ân không giết. Chúng ta tất nhiên nhớ kỹ." Mấy người nhất thời vui vẻ, chật vật bò lên, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà xem cũng không xem mấy người, quay người đạp không mà lên, thẳng đến Chu Võ mộ mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bước vào khu vực trung tâm, bắt đầu chậm dần bước chân tìm kiếm. Nơi hắn đi qua, mai táng người đều là thất phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà đưa tay ấn ở bên cạnh trên tấm bia đá. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay thần cương phun trào, theo trong tấm bia đá rút ra một mảnh màu tím mây mù. Mây mù ngưng kết, hóa thành một cục đá lớn nhỏ tinh thể. Này tinh thể bên trong ghi chép tên này đan sư truyền thừa, càng giấu giếm một sợi hồn lực, không ngừng dãy rủa, giống như muốn tránh thoát bàn tay của hắn, thoát đi nơi này. Diệp Tinh Hà đem tinh thể thu hồi, lẩm bẩm nói, ở trong đó giấu giếm hồn lực, lại có ý thức phản kháng. Những cái kia bát phẩm đan sư lưu lại hồn lực, sẽ càng thêm cường đại. Hắn nghĩ thầm thời khắc, đã là đi vào cái thứ 2 trước tấm bia đá, lấy ra truyền thừa. Trên đường đi, Diệp Tinh Hà đoạt được truyền thừa, đã có hơn 30 loại. Chẳng qua là thời gian cấp bách, không kịp linh ngộ, liền bị hắn cùng nhau ném vào trong không gian giới chỉ. Càng là đi sâu, này chút đan sư nắm trong tay truyền thừa, càng là hiếm hoi. Rất nhanh, hắn liền gặp được bát phẩm đan sư mộ địa. Đang lúc hắn muốn thu lấy truyền thừa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, mặt đất rung động, toàn bộ trong lăng mộ, đất rung núi chuyển. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chấn động truyền đến chỗ. Chỉ thấy lăng mộ ở giữa, tòa kia đen kịt tháp cao, truyền ra một cỗ kinh khủng hồn lực gợn sóng. Gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa. "Sâu kiến, bản tọa phải dùng Ngũ Hỏa Dung Đan thuật đem bọn ngươi luyện hóa, thành vị bản tọa sống lại chất dinh dưỡng." Thanh âm này, cực kỳ cổ quái, tựa như mười mấy người đồng thời mở miệng. "Ngũ Hỏa Dung Đan thuật." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hoảng sợ nói, chẳng lẽ hắn liền là chú võ? Huyết hồn phản sinh chi thuật hạ thiên, gần ngay trước mắt. Diệp Tinh Hà thi triển lịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, phá không mà lên, hướng cái kia đen kịt tháp cao mà đi. Lúc này, trong tháp cao, một đạo do mười mấy người hồn lực hợp lại mà thành giữ tợn ác hồn, điên cuồng gào thét. Tiếng giống xen lẫn hồn lực, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Chấn trong tháp mọi người, thất khiếu chảy máu, đều thảm không ngừng. Trong đám người, Lô đại sư cố nén đau nhức, quát lên, ngươi thật sự cho rằng lão phu không đối phó được ngươi? Hắn vung tay lên, một cái đầu lớn nhỏ màu vàng kim trung lục lạc hiện lên ở trước người. Lục phẩm bảo khí, phục ma chấn nhạc linh. Lô đại sư ngưng kết thần cương, một trường đánh vào trung lục lạc phía trên. Chỉ nghe lách cách tiếng vang, tạo nên vòng vòng gợn sóng, khuyết tán mà ra. Ác hồn nghe được thanh âm này, như bị thương nặng, thống khổ gào thét. Trong cơ thể hồn lực tuôn trào ra, ngưng kết thành mấy đạo hơi mở băng lũ, bắn về phía Lô đại sư lồng ngực. Lô đại sư run sợ kinh hãi, nắm lên trung lục lạc, cản trước người. Cong. Một tiếng vang dọn, trung lục lạc phía trên vết rách trải rộng. Sau đó, vỡ thành vô số mảnh vỡ, tán rơi xuống đất. Lô đại sư miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Quay một tiếng, chẳng ngang đụng gãy một cây trụ lớn, khí tức hoàn toàn biến mất. Ác hồn thoát khỏi trói buộc, mấy chục song màu đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm trong tháp mọi người. Lập tức, mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng, mất hết can đảm. Xong. Lô đại sư vừa chết, không người là này ác hồn đối thủ. Cái kia chuông lục lạc cũng nát, chúng ta làm sao bây giờ? Chương 1079, chiến diện tác hồn. Chương 1079, chiến diện tác hồn. Mau trốn a! Mọi người kêu sợ hãi chạy trốn, không có chút nào lòng phản kháng. Cái kia ác hồn thực lực có thể so với linh hồn cảnh đệ lục trọng đỉnh phong, người nào dám ra tay? Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà đạp không tới. Ác hồn đại sát tứ phương, lại đột nhiên dừng lại động tác, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đây là vũ hỏa dung đan thuật khí tức. Cái kia ác hồn miệng nói tiếng người, thanh âm lại như lệ quỷ kêu khóc. Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, thấp giọng thì thào, xem ra hắn liền là chú võ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thôn phệ nhiều như vậy đạo hồn lực, chỉ sợ ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì cứu Linh Khê, chỉ có thể đánh cược một eo. Hắn lúc này làm ra quyết đoán, thôi động trong cơ thể chư thiên thần ma tháp, vận sức chờ phát động. Tiểu xuất sinh, dám ngấp nghé bản tọa bí thuật, nuốt ngươi! Chu võ ác hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn bay nào tới. Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, dùng thân hóa long, vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh lưu quang, thẳng tắp va về phía cái kia ác hồn. Chu võ ác hồn điên cuồng gào thét, truyền ra một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, thế muốn đem Diệp Tinh Hà thôn vệ. Nghĩ nuốt ta! Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ta trước nuốt ngươi! Hắn bung tay lên, một cỗ màu đen lực lượng tuôn trào ra. Ngay sau đó, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng xoay tròn. Chu võ ác hồn kinh hô một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Hắn sợ, chư thiên thần ma tháp thôn vệ chi lực quá mức khủng bố, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng mà, truyền thừa gần ngay trước mắt, Diệp Tinh Hà sao lại khiến cho hắn tùy tiện chạy đi? Hắn bước ra một bước, thân hình lấp lánh, ngăn lại ác hồn đường đi. Chỉ nghe chen một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm bảo kiếm, trực chỉ trời xanh. Trên thân kiếm thanh lôi lấp lánh, bắn về phía vạn trượng không trung. Trong mây sấm sét, ầm ầm nổ vang. Màu xanh lôi điện, phản phất giống như măng mùa xuân ngoi đầu lên, liên tục nô ra tầng mây. Dòng ra 40 đạo thanh lôi, ken ken rung động, vận sức chờ phát động. Chu võ ác hồn gần ngay trước mắt. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên, bảo kiếm trong tay ngang tàng chém xuống. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bao tắc phá. Trong mây nổ lôi từ trên trời giáng xuống, 40 đạo thanh lôi hung hăng đâm vào ác hồn thể bên trong. Nhưng mà kiếm pháp tuy mạnh, lại khó mà trọng thương Chu võ ác hồn. Tiểu xuất sinh, ta muốn làm thịt ngươi! Chu võ ác hồn giữ tận cùng hống, kéo ra miệng lớn cắn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bạo. Ầm ầm, ác hồn thể bên trong thanh lôi ầm ầm nổ tung, nổ cái kia ác hồn kêu thê lương thảm thiết, bay ngược mà ra. Này chính là cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, báo tác phá thiên phú thần thông. Thần thông, dư chấn. Dư chấn có thể hai lần tụ tập thần cương lực lượng, trong nháy mắt bắn ra, uy lực cực cường. Chu võ ác hồn bay rất ra ngoài, càng thêm tới gần cái kia đạo vòng xoáy đen kịt. Kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt đem hắn hút vào trong đó, chấn áp tại chư thiên chấn ma tháp bên trong. Tiểu xuất sinh, thả lao tử ra ngoài. Tùy ý Chu võ ác hồn dãy rủa như thế nào, va chạm chư thiên chấn ma tháp cũng là khó mà đào thoát. Diệp Tinh Hà dâu dài khẩu khí, mừng rỡ trong lòng, cười nói, ngũ hỏa dung đan thuật đã tới tay. Mà lại, này Chu võ ác hồn thôn vệ mấy trăm đạo hồn lực, ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó đan đạo truyền thừa, có tới hơn mấy trăm loại. Lời đến chỗ này, hắn lại lời nói xoay chuyển, bất quá, này Chu võ ác hồn thực lực cực cường, ta cần đột phá đến linh hồn cảnh tứ trọng, mới có thể cùng đánh một trận. Thôi, đợi thực lực đi đến, lại thu lấy bí thuật. Khóa cổ, hắn thu hồi tâm tư, trở về mặt đất, ngắm nhìn bốn phía. Trung quanh nhưng không thấy nửa cái bóng người, đều là bị Chu võ ác hồn sợ vỡ mật, chạy tứ tán. Hắn cũng không để ý, dùng còn thừa thời gian, tiếp tục tại khu vực trung ương tìm kiếm truyền thừa. Bất quá, đại bộ phận đều bị Chu võ thôn vệ. Hắn lục soát khắp chỉnh cái khu vực trung tâm, cũng chỉ là tìm được 8 đạo truyền thừa thôi. Đợi cho thăm dò thời gian hao hết, trên trời hạ xuống mấy đạo kim quang, đem trong lăng mộ mọi người truyền tống ra ngoài. Diệp Tinh Hà đắm mình trong kim quang bên trong, mắt tối sầm lại, tại mở mắt ra lúc, đã là phong cảnh đại biến. Bốn phía gió mát nhẹ nhẹ, dãy núi chập trùng, chính là Thiên Viêm Thần Cung hậu sơn. Cuối cùng trở về, muốn nhanh đi về tu luyện mới là. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quay người muốn đi gấp. Có thể đúng vào lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo thâm trầm tiếng cười. Diệp Tinh Hà, ta có thể đợi đến ngươi hồi trở lại đến rồi. Mau đem nhận truyền giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc phi sắc trường bào, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười thanh niên, đứng tại cách đó không xa. Lâm Nhược Sơ. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng, ngươi vậy mà truy tới nơi này, mong muốn nhận truyền, chính mình tới đoạn. Càn rỡ. Lâm Nhược Sơ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh, Diệp Tinh Hà, ngươi bất quá linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, ở đâu ra lòng tin? Lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi, sau đó lại lấy nhận truyền. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bay lên. Linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà nhịn không được cười lên, như thế thực lực, còn muốn giết người đoạt bảo. Giết ngươi cái này tiểu phế vật đầy đủ. Lâm Nhược Sơ khẽ quát một tiếng, thôi động thần cương, nhảy lên thật cao, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, màu đỏ khí kình, ngưng tụ thành lôi đỉnh long mãng gào thét, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà mặt. Vô chi sâu kiến, cũng dám lay trời. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, quát lạnh một tiếng, quỳ xuống cho ta. Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Ngưng khí là thật. Khí thế mạnh mẽ ngưng tụ thành một tôn cao mấy chục mét cự trường, ầm ầm ép hạ. Lâm Nhược Sơ vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy khí thế kia như sơn nhạc treo ngược, nghiền ép tới. Trên người hắn như lưng thất nhạc, thân thể cứng đờ, tại cao 10 mét không, thẳng tắp rơi xuống. Vang một tiếng, đá vụn bay tán loạn. Lâm Nhược Sơ đệm rơi trên mặt đất, kêu thảm một tiếng, hai chân đứt đoạn. Hắn tràn đầy vẻ không thể tin, lên tiếng hô to, ngươi bất quá linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý mờ mịt, cười lạnh một tiếng, người chết không xứng biết. Dứt lời, khí thế kia cự trường, ầm ầm bổ xuống. Phanh một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi. Lâm Nhược Sơ trực tiếp bị đập thành đầy trời vết vũ, tung bay bay là tả, nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Tinh Hà hai mắt lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, chết chưa hết tội. Sau đó, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, phá không mà lên, một đường trở về trong trại viện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trở lại trong trại viện. Hắn ngồi xếp bằng, trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, nhân cơ hội này, ta phải nhanh một chút hấp thu nhận truyền. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, mấy chục đạo chùm sáng bay lên mà lên. Cái kia, chính là chư vị đan đạo đại sư nhận truyền. Diệp Tinh Hà chậm rãi hai mắt nhắm lại, thôi động thần cương lực lượng, bắt đầu hấp thu. Chỉ gặp màu xanh thần cương lực lượng tuôn ra, nâng lên mấy chục đạo chùm sáng, bay quanh thân thể của hắn xoay tròn. Một đạo chùm sáng bị thần cương hấp thu, chậm rãi trốn vào Diệp Tinh Hà đỉnh đầu bên trong. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong đầu tràn vào nhất đoạn trí nhớ, như thể hồ quan đỉnh. Hắn đối đan đạo lý giải, trong nháy mắt minh ngộ ba phần. Chương 1080, đột phá, bát phẩm luyện đan sư. Chương 1080, đột phá, bát phẩm luyện đan sư. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Sau hai canh giờ, cuối cùng một đạo trùng sáng cũng bị hấp thu hầu như không còn. Lập tức, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong vang lên từng tiếng triệt long âm. Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn xoay quanh mà ra, hào quang mãnh liệt, thần quang sáng láng. Diệp Tinh Hà trong đầu đủ loại đan đạo chi thức cuộn cuộn, hình thành từng mảnh chữ viết, bị hắn đều hấp thu. Ong ong ong. Long văn tử kim đỉnh không ngừng chấn động, ánh sáng màu tím bao phủ quanh thân. Một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Đáy mắt của hắn, số đạo kim sắc quang mang không ngừng lấp lánh, dường như sáng chói sao trời. Ta cuối cùng đột phá đến bát phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà trên mặt vui mừng, duỗi tay vừa lộn, xuất ra cựu chuyển hoàn hồn thần đan đan phương cẩn thận quan sát. Trước đó những cái kia trúc chắc chưa biết, lúc này đều đã đơn giản dễ hiểu. Hắn thông thiên tiếp tục đọc, lại không chứng ngại. Quá tốt rồi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động, đông nhiên nắm chặt nắm đấm, cười nói, ta nếu đã đột phá đến bát phẩm luyện đan sư, liền có thể luyện chế cựu chuyển hoàn hồn thần đan, giải cứu linh khê. Ta muốn đi chư thiên trấn ma tháp bên trong, gặp gỡ chủ võ ác hồn. Tiếp theo, hắn thôi động thần niệm, đi vào chư thiên trấn ma tháp bên trong. Thả ta ra ngoài. Có thể Diệp Tinh Hà vừa tới gần Chư Thiên Chấn Ma Tháp, liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức chạm mặt tới. Vâng. Khí tức kia cực kỳ thô bạo, xen lẫn một cỗ thích giết chóc chi ý này trù võ ác hồn, thực lực quá quá mạnh mẽ, ta tạm thời không phải là đối thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nỉ non, xem ra chỉ có thể chờ đợi thực lực của ta sau khi tăng lên lại đến. Bất quá, cái kia cửu u thanh minh hỏa, ta là thời điểm hấp thu một thoáng. Dứt lời, hắn nhấc chân đi đến Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba. Cửu u thanh minh hỏa, ta đến rồi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, mở cửa lớn ra. Vâng. Cửa lớn vừa mới mở ra, một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới, như muốn đem người đốt thành cho bụi. Lực lượng thật mạnh, không hổ là cửu lũ thanh minh hỏa. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thôi động thần cương, nhanh chân bước vào trong đó. Chỉ thấy tại trong đại điện, một đoàn ngọn lửa màu xanh từ từ bốc lên. Lúc này, cửu lũ thanh minh hỏa cũng phát hiện Diệp Tinh Hà, hỏa diễm bỗng nhiên tăng gọn. Ngọn lửa kia bốc lên thời điểm, ngưng làm một tấm gào thét mặt quỷ, bỗng nhiên nhào về phía Diệp Tinh Hà. Ngươi cho rằng ta vẫn là lúc trước thực lực? Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ngược lại cười nhạt một tiếng. Thôi động thần cương, một quyền đánh tới hướng cửu u thanh minh hỏa. Đại phạm tiên huyền hỏa cửu biến thần quyền tầng thứ hai, tu la đoạt thiên. Cái kia Phật đà cùng tu la hư ảnh chậm rãi hiện hiện, một mặt trang nghiêm, một mặt tà mị. Ngay sau đó, hai đạo hư ảnh ngưng tụ thành kim hắc hai màu huyền hỏa, bao trùm Diệp Tinh Hà nằm đấm. Huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, một quyền này hung hăng nện ở cửu u thanh minh hỏa chi lên. Liên theo một hồi chi chi tiếng động, ngọn lửa màu xanh tan ra bốn phía. Cái kia cửu u thanh minh hỏa dường như hoảng sợ, lập tức bị bại, co lại thành một đoàn. Là lúc này rồi. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lật bàn tay một cái, gọi ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Đông một tiếng, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh rơi xuống đất. Ngay sau đó, đỉnh lô che mở ra, trong đó tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, hướng Cửu U Thanh Minh Hỏa bào phủ xuống. Cửu U Thanh Minh Hỏa ngọn lửa cháy bừng bừng bốc lên, không ngừng dãy rủa. Còn muốn phản kháng? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ trêu tức, thử lạnh một tiếng, tái xuất một quyền. Lại là phanh một tiếng vang trầm, Cửu U Thanh Minh Hỏa bị hung hăng đập xuống, hỏa diễm đột nhiên co vào. Lúc này, nó cũng ý thức được, không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, không phản kháng nữa. Một lát sau, ngọn lửa màu xanh không ngừng phun trào, bị hút vào Huyền Dương Lý Hỏa Đỉnh bên trong. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khẽ cười nói, không quan trọng huyền hỏa, còn muốn cùng ta đấu. Nhưng hắn còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Diệp Tinh Hà, ngươi cút ra đây cho ta. Họ Diệp tiểu xuất sinh, lại không cút ra đây, chúng ta bóc ra người trẻ che lâu. Đột nhiên, ngoài viện vang lên trận trận tiếng mắng chửi, ồn ào không thôi. Là ai tại bên ngoài ồn ào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, thu hồi Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, rời đi Chư Thiên Chấn Ma Tháp. Hắn tới đến trong viện, liền thấy bên ngoài có một đám người mặc huyền bảo chiến giáp hộ vệ, không ngừng cao giọng kêu gào. Trung quanh càng là có một đám Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, đi cả nhắc thăm dò, hướng bên trong viện nhìn quanh. Các ngươi mau nhìn, Diệp sư Minh ra đến rồi. Ngay sau đó, tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nhìn chung quanh một vòng. Chỉ gặp huyền giáp hộ vệ trước mặt, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ thiếu nữ, Vân Khởi Lan. Làm Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng người tới, lạnh giọng chất vấn, ngươi thật to gan, dám công nhiên tới Thiên Viêm Thần Cung chửi rủa. Ý miệng. Lúc này, đối diện một cái to lớn tráng hộ vệ bước nhanh đến phía trước, nghiêm nghị quát, danh con, ngươi làm sao cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện? Còn dám kêu loạn, cắt ngang chân chó của ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi chính là đến gây chuyện. Vân Khởi Lan nghe vậy, cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không cần làm ta sợ. Nói cho ngươi, ta hôm nay là phụ mệnh tới, thông chi Thiên Viêm Thần Cung thương nghị 6 tông thi đấu sự tình. 6 tông thi đấu sẽ do ta tướng phủ chủ trì, đến lúc đó ngươi cũng phải nghe ta hiệu lệnh. Nói đến chỗ này, nàng càng phát ra dùng, với mặt hất hàm sai khiến nói, nghe nói, ngươi còn dám trêu chọc ta nhà Vân Lâm, có phải hay không sống đủ rồi? Ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm, bằng không. Ồn ào. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm nàng liếc mắt, thấp giọng quát nói, thừa dịp ta không có nổi giận, tranh thủ thời gian cút cho ta. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người, dự định đi trở về. Vô chi hạng run rế mà thôi, không cần tức giận. Tốt ngươi cái dân đen, dám nhục mạ ta. Vân Khởi Lan mặt trên tuôn ra một vẻ vẻ ngoan lệ, nghiêm nghị quát, người tới, cắt ngang hắn hai cái chân. Vân Khởi Lan, đã ngươi muốn chết. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói, ta đây liền tiện ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hắn khí thế trên người chấn động, khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Cô khí thế kia tăng lên một bậc, trong chớp mắt đã trèo đến đỉnh phong, tựa như núi cao khí thế nghiền ép mà xuống. Chấn kinh tứ tọa, ngăn hắn lại cho ta. Mà lúc này, Vân Khởi Lan sắc mặt đổi biến, phất tay nhường sau lưng huyền giáp thị vệ ngăn lại Diệp Tinh Hà. Cả ta. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói, chỉ bằng đám này linh hồ cảnh tam trọng lâu phế vật, bọn hắn xứng sao? Vừa dứt lời, hắn thôi động lịch tiên cuồng long bộ, hóa thành một đạo bóng xanh, đột nhiên hướng đám kia huyền giáp hộ vệ. Mọi người chỉ thấy bóng xanh lóe lên, hắn đã đi vào đám kia huyền giáp hộ vệ trước người. Diệp Tinh Hà trên thân cương khí phun trào, nắm đấm liên tục đánh ra. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt. Đám kia huyền giáp hộ vệ dồn dập miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Bất quá một lát, liền đều giống như chó chết nằm trên mặt đất, đứt gân gãy xương, không thể động đậy. Thế này, mọi người dồn dập hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô. Chương 1081. Sau một tháng phó ước. Chương 1081. Sau một tháng phó ước. Diệp Tinh Hà, mạnh như thế. Một đám linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu võ giả, liền bị hắn dễ dàng như thế giải quyết. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, vẻ kính sợ càng sâu. Một bầy kiến hôi, như toan lay trời. Hài hước. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, cặp kia lạnh lẽo con mắt, gắt gao tiếp cận Vân Khởi Lan. Vân Khởi Lan sắc mặt đột biến, hết sức khó coi, thân thể run như run rẩy. Nàng đã bị sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà, ngươi chớ làm loạn. Vân Khởi Lan hoa dung thất sắc, liền lùi lại hai bước, trong lòng nảy sinh thoái ý ta làm loạn, ngươi lại có thể thế nào? Mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta liền muốn giết ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, muốn động thủ. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt tuôn trào ra, nghiền ép mà xuống. Vân Khởi Lan bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, làm sao là chịu nổi? Nàng lập tức hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất. Lá, Diệp Tinh Hà, ngươi chớ làm loạn, phụ thân ta có thể là tướng quốc. Vân Khởi Lan sắc mặt hoảng sợ, trong mắt nước mắt quay tròn, đúng là bị sợ quá khóc. Tướng quốc lại nên làm như thế nào? Ta giết không tha. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng cười lạnh, nếu là lúc trước, ta khả năng còn muốn đối tướng quốc phủ có kính sợ. Nhưng, tướng quốc phủ chủ mưu tạo phản, chỉ cần ta đem hắn nói ra, không cần ta giết người, Đại Viêm Đế quân cũng sẽ trừng phạt các ngươi. Nghĩ tới đây, hắn càng là không sợ hãi, trong mắt sát ý bốc lên. Tinh Hà, chậm đã. Đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên chuyển đến quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền sắc mặt lo lắng, đặt không tới. Lê thần quan. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, khẽ nhíu mày, hỏi, ngài sao lại tới đây? Ta nghe nói nơi đây ồn ào, liền tới xem một chút. Lê Lạc Tuyền sau khi hạ xuống, cũng biết nói rõ lý do. Tinh Hà, Vân Khởi Lan thủy chung là tướng quốc đại nhân độc nữ, ngươi không thể giết hắn. Diệp Tinh Hà còn chưa trả lời, Vân Khởi Lan lại hai mắt tỏa sáng, đội vàng hô to, Lê Thần Quan, ngươi phải làm chủ cho ta. Này dân đen, vậy mà công nhiên đả thương ta tướng quốc thị vệ, hắn tội đáng chết vạn lần. Hắn, im miệng cho ta. Có thể nàng lời còn chưa dứt, Lê Lạc Tuyền gầm thét một tiếng cắt ngang, Vân Khởi Lan, lão phu nói cho ngươi, nơi này không phải tướng quốc phủ, dùng ngươi không được làm loạn. Ta Thiên Viêm Thần Cung nếu muốn giết ngươi, tướng quốc cũng không thể tránh được. Lập tức cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi, bằng không, không cần hắn ra tay, lão phu tự mình đoạn ngươi một cánh tay. Giọng nói kia bên trong, dày đặc khí lạnh, sát ý nghiêm nghị. Vân Khởi Lan dọa đến thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, khẽ cắn môi son, thấp giọng nói, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, hôm nay xem ở Lê Thần Quan trên mặt mũi, tạm thời buông tha ngươi. Cút nhanh lên. Vân Khởi Lan cuốn quýt đứng lên, thất tha thất thểu về sau chạy đi. Mà vây xem mọi người, càng là dồn dập hít vào khí lạnh, thấp giọng nghị luận. Xem ra, Diệp Tinh Hà đây là cùng tướng quốc phủ triệt để vạch mặt. Hôm nay, Vân Khởi Lan mất hết mặt mũi, tướng quốc phủ tất nhiên không chịu bỏ qua. Một tháng sau, sáu tông thi đấu ứng cử viên liền muốn đi tướng quốc phủ đưa tin, đến lúc đó Diệp Tinh Hà tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Lúc này, Lê Lạc Tuyền khẽ nhíu mày, lo lắng nói, Tinh Hà, một tháng sau, ngươi đi tướng quốc phủ đưa tin, nhất định phải cẩn thận. Lê Thần Quan yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chắp tay đưa tiễn Lê Lạc Tuyền, quay người đi trở về sân nhỏ. Cộng đám người còn không chịu đi lên, vẫn tại cao giọng nghị luận. Các ngươi nói, Diệp Tinh Hà đến cùng có dám đi hay không? Ta nhìn hắn không dám đi. Tướng quốc phủ thế lực to lớn, đến lúc đó muốn đi rất nhiều đến quan quý tộc. Chẳng qua là bằng phần quan hệ này, liền có thể đè chết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chỉ cần dám đi, chắc chắn sẽ bị tướng quốc đại nhân đánh chết. Mọi người nghị luận ở Mỹ, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nghe được những lời kia, chẳng qua là cười trừ. Tướng quốc phủ mưu đồ bí mật tạo phản, thượng quan Thanh Thanh đã đem việc này báo cáo. Đến lúc đó, tướng quốc phủ tự thân khó đảm bảo, nào còn dám quản Diệp Tinh Hà. Vậy chúng ta liền ba bảo, xem ai thủ đoạn cứng hơn. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo sắc ý, nghiêm nghị nói, Mộ Vân Lâm, Vân Khởi Lan, một tháng sau, ta nhất định muốn các ngươi trả giá bằng máu. Sau đó hai ngày, Diệp Tinh Hà muốn đi tướng quốc phủ phó ước tin tức, truyền dư luận xôn xao. Mọi người đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà, liền tề sử mặc đều khuyên hắn đi ra ngoài trước tránh một chút. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại không thèm để ý chút nào, hắn thậm chí chạy tới Hậu Sơn tiến hành tinh tu. Hậu Sơn, một tòa cô phong đỉnh, bốn chu hàn phong lẫm liệt, gào thét mà qua. Diệp Tinh Hà bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, quần áo bay phất phới. Hắn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, trong mắt tinh quang lấp lánh, tự lẩm bẩm, bây giờ, dùng thực lực của ta, chỉ có thể đối phó linh hồ cảnh ngũ trọng lâu đỉnh phong kẻ địch. Muốn đối phó tướng quốc phủ, còn thiếu rất nhiều. Huống chi, sau 10 ngày liền là Thanh Huyền cung mở ra thời điểm, ta nhất định phải lập tức đột phá, đi tìm Thanh Đế tin tức. Dứt lời, Diệp Tinh Hà chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuẩn bị đột phá. Khổng lồ thần cương, như là nước sông thao thao bất tuyệt, trong đan điền đi khắp. Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực, muốn đem hắn ngưng tụ thành đạo thứ tư tiên tuyển. Nhưng, hắn nhiều lần đột phá, đều là dùng thất bại chấm dứt. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương hao hết. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra, cau mày nói, vì sao ta nhiều lần đột phá, một mực không có kết quả? Trong cơ thể tựa hồ có một lớp bình phong, trở ngại ta đột phá. Linh hồ cảnh theo đạo lý nói, sẽ không có lần bình thường, chẳng lẽ là ta tu luyện ra vấn đề? Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng dậy, đạp không mà lên, đi tới Thiên Thư đại điện, chuẩn bị tìm đọc cổ thư. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà tới đến trước đại điện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt cung điện kia có tới cao hơn 20m, do Si Thần Long Mộc xây thành, cổ kính. Cái này là Thiên Thư đại điện. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi vào đại điện bên trong. Đại điện 10 phần rộng lớn, trong đó có giá sách bày ra, thư quyển sách cổ nhiều vô số kể. Ở trong đó, tất có thể giải ta nghi ngờ sách. Diệp Tinh Hà lẩm bẩm một tiếng, đang muốn đi vào trong đó, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. "U, đây không phải Thiên Vũ viện thủ tịch, Diệp Tinh Hà sao?" Cái kia âm dương quái khí trong lời nói, càng có một tia âm lãnh sát ý. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc áo bào xanh, ánh mắt toán độc thanh niên, đứng sau lưng hắn. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái áo bào xanh đệ tử, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. "Dương Lăng Vũ." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có chuyện quan trọng, đừng phiền ta." Dứt lời, hắn nhấc chân muốn đi lên phía trước. "Danh con, đứng lại cho ta." Nhưng lúc này, Dương Lăng Vũ lông mày nhíu lại, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn ánh mắt càng ngày càng âm tàn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Ngươi đụng vào trong tay của ta, còn muốn đi? Lão tử Thiên Long hội thủ còn không có tìm người báo, hôm nay trước hết cắt ngang ngươi một cánh tay, lấy chút tiền lãi." Chương 1082. Cầu xin tha thứ. Chương 1082, cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, thật đúng là không sợ chết. Ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn làm tổn thương ta. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Ngưng thế là thật. Cái kia hùng hậu khí thế ngưng tụ thành nộ hải cuồng đảo, hung hăng hướng Dương Lăng Vũ đám người nghiền ép mà đi. Đám kia áo bào xanh đệ tử bất quá linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu tà hưu, không chịu nổi một kích, căn bản gánh không được Diệp Tinh Hà khí thế. Trong lúc nhất thời phù phù tiếng bên tai không dứt, đám kia áo bào xanh đệ tử dồn dập quỳ rạp xuống đất. Dương Lăng Vũ càng là sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ép đến, liền lùi mấy bước. Tiểu xuất sinh này, làm sao lợi hại như thế? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh hai lần, thầm nghĩ, nếu không phải ta có linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong thực lực, cũng phải bị khí thế của hắn ép ngã xuống đất. Hôm nay, sợ là muốn xếp tại tiểu xuất sinh này trong tay. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ bối rối, đã nảy sinh thoái ý các ngươi làm cái gì đây? Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng truyền đến quát khẽ một tiếng. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đỏ thâm trường bào màu đỏ, mặt trắng không dâu đại thần quan, nhíu mày đi tới. Liêu thần quan. Dương Lăng Vũ hai mắt tỏa sáng, đội vàng hồ, Liêu thần quan, thằng danh con này dám tại Thiên Thư đại điện độc thủ, muốn cùng ta chờ từ đấu. Tốt một cái ác nhân cáo trạng trước. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đang muốn nói rõ lý do. Thật là lớn gan chó. Cái kia Liêu thần quan lại nhíu mày lại, cao giọng quát, ngươi là người phương nào, không biết ta Thiên Viêm thần cùng cấm chỉ từ đấu. Huống chi đây là Thiên Thư đại điện, liền cao giọng náo động đều không cho phép. Ngươi dám vọng tưởng ở chỗ này từ đấu, lão phu nhất định phải đưa ngươi trục xuất thần cung. Lời này vừa nói ra, Dương Lăng Vũ đám người đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập hung hăng cản quấy nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, chỉ là khẽ nhíu mày, chắp tay giải thích nói, hồi bẩm Liêu thần quan, tại Hạ Thiên Vũ viện thủ tịch Diệp Tinh Hà, ta cũng không muốn cùng đám người này từ đấu, mà là bọn hắn trước muốn động thủ, ta lúc này mới phản kích. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Cái kia Liêu thần quan nghe vậy, sắc mặt đột biến, vội vàng quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Thiên Viêm thần cung mọi người đều biết, Hạ Viêm cung ra một vị tuyệt thế thiên tài, tên là Diệp Tinh Hà. Hắn nghe nói, Diệp Tinh Hà không chỉ cùng Lê Lạc Tuyển quan hệ cá nhân rất thân, càng là đạt được một vị nào đó thái thượng thần quan ưu ái. Nhân vật bậc này, hắn một vị bình thường áo bào đỏ đại thần quan, sao dám đắc tội? Nghĩ tới đây, Liêu thần quan hít sâu một hơi, vội vàng gạt ra nét mặt tươi cười. Có thể còn không đợi hắn mở miệng, Dương Lăng Vũ lại hét lớn một tiếng, "Liêu thần quan!" Hắn ngậm máu phun người. Rõ ràng là ba. Nhưng Dương Lăng Vũ lời còn chưa dứt, Liêu thần quan trở tay liền làm một bàn tay. Một tát này vô cùng ác độc, trực tiếp đem Dương Lăng Vũ vỗ bay ra ngoài mấy mét xa, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Càn rỡ. Liêu thần quan đột nhiên giận dữ, quắc, Diệp Tinh Hà thân là khóa này Tiên Vũ viện người đứng đầu, sao lại nói dối? Ta xem liền là ngươi giảo biện. Dương Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, giải thích nói, "Liêu thần quan, ta có thể là Thiên Viêm thất tử, hắn bất quá là một cái nho nhỏ Thiên Vũ viện người đứng đầu, ngươi vì sao muốn che chở hắn?" Liêu thần quan ánh mắt trong nháy mắt tấm lãnh, lạnh giọng nói, "Dương Lăng Vũ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lão phu luôn luôn công chính liêm minh, sao lại bao che tội nhân? Rõ ràng liền là ngươi hoa nói một miệng kéo léo, như toan giảo biện. Huống chi, Diệp Tinh Hà là hạng gì thiên phú, cho dù các ngươi Thiên Viêm thất tử thêm đến cùng một chỗ, cũng không kịp hắn một đầu ngón tay." Uy nghiêm ngôn tử, khí phách. Dương Lăng Vũ thân thể đột nhiên run lên, rõ ràng cảm giác được Liêu thần quan trong mắt sát ý. "Ta..." Hắn sát mặt đột biến, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. "Liêu thần quan, đệ tử biết sai rồi. Là ta đang chết, là ta miệng ra nói bừa." Dương Lăng Vũ vừa nói vừa đánh mặt, ba ba rung động, bất quá một lát, đã là xương như heo đầu. Liêu thần quan hừ lạnh một tiếng, "Niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này tạm tha ngươi một cái mạng chó." Tranh thủ thời gian cho Diệp Tinh Hà nói xin lỗi. Dương Lăng Vũ nghe vậy, cắn chặt hàm răng, ánh mắt có chút lưỡng lự. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt trêu tức, khẽ cười nói, "Liêu thần quan, ta xem đám người này cũng không muốn xin lỗi, không bằng đem hắn trục xuất thần cung." "Tốt, theo ý ngươi nói." Liêu thần quan hơi nhíu mày, vội vàng cười làm lành. "Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Chúng ta mắt chó coi thường người khác, Diệp sư minh, chúng ta biết sai rồi. Cầu Diệp sư minh thả ta chờ một lần." Dương Lăng Vũ đám người nghe vậy, đều là sắc mặt hoảng hốt, cũng biết dập đầu nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà thấy này, hừ lạnh một tiếng, cút nhanh lên. "Ta ơn Diệp sư minh thả ta chờ một cái mạng chó." Dương Lăng Vũ đám người vội vàng đứng lên, lộn nhào chạy về phía xa. Mà lúc này, Liêu thần quan cười rạng rỡ, hỏi, "Diệp Tinh Hà, ta chính là Thiên Thư này đại điện chấp trưởng thần quan, Liêu Thái Sinh. Ngươi lần này tới Thiên Thư đại điện, là có chuyện gì?" Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, "Mới vừa tạ ơn Liêu thần quan giải vây. Đệ tử lần này đến đây, là con đường tu luyện có gông cùng xiềng xích, đến đây tìm đọc cổ thư." "Thì ra là thế, hãy theo ta đến, lão phu tự mình dẫn ngươi đi." Liêu Thái Sinh nụ cười hơi lộ ra định mọn, đuổi đội vươn tay dẫn đường. "Tạ ơn Liêu thần quan." Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, theo sát phía sau. Hai người một trước một sau, tới đến đại điện chỗ sâu, một hàng hắc mục giá sách trước đó. "Nơi này chính là linh hồ cảnh tu luyện thư tịch, ngươi có khả năng thỏa thích tìm đọc." "Tạ ơn Liêu thần quan." Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay tạ ơn, vừa định muốn tìm đọc thư tịch, Liêu Thái Sinh lại ngượng ngùng cười một tiếng, "Cảm ơn ta thì không cần. Nếu là có cơ hội, còn làm phiền ngươi thay ta tại Lê thần quan trước mặt nói tốt vài câu." "Nguyên lai, like, này Liêu Thái Sinh cũng là định nọt hạng người." Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, sắc mặt như thường, cười nói, "Đó là tự nhiên." Liêu Thái Sinh nghe xong, vừa lòng thỏa ý rời đi. Diệp Tinh Hà xoay người sang chỗ khác, bắt đầu đọc qua thư tịch. Nơi đây thư tịch có chút phong phú, hắn một phiên tìm đọc về sau, thu hoạch cực lớn. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang lấp lánh. "Nguyên lai, like, đến linh hồ cảnh về sau, sẽ có tâm võ bình chứng. Này tâm võ bình chứng vô pháp dùng đan dược phá, chỉ có thể không ngừng tôi luyện chính mình, tìm được đột phá thời cơ." Hắn lẩm bẩm vài câu, trong lòng ngược lại có chút cao hứng. Tâm võ bình chứng, chỉ có thiên phú rất tốt nhân tài gặp được, vạn người không được một. Mà lại, thiên phú càng cao, tâm võ bình chứng càng rõ ràng. Một khi đánh vỡ, thực lực liền có thể phi tốc tăng lên. Diệp Tinh Hà tâm võ bình chứng 10 phần kiên cố, tại thiên tài hạng người bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Đủ để chứng minh hắn thiên phú cao. Tra rõ ràng nguyên do về sau, Diệp Tinh Hà quay người đi ra ngoài. Bây giờ, Này tâm võ bình chướng trong lúc nhất thời không cách nào phá giải, ta chỉ có thể đi trước Thanh Huyền Cung tìm tòi hư thực. Nghĩ tới đây, bước chân hắn nhanh thêm mấy phần, nhanh chân hướng ngoài sơn môn đi đến. Có thể Diệp Tinh Hà cũng không phát giác, hắn rời đi Thiên Thư Đại Điện về sau, một đạo lén lút hắc ảnh cũng theo đó rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Viêm Thất Tử Minh, trong thính đường. Chương 1083. Vây giết. Chương 1083. Vây giết. Dương Lăng Vũ sắc mặt tâm trầm, tức miệng mắng to, cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh, hôm nay nắm ta tốt một phiên vũ đục, ta nhất định phải làm thịt hắn. Thượng tọa phía trên, Độc Cô Trường Phong nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, thất đệ, ngươi đừng có gấp. Nếu chúng ta vô pháp tại trong thần cung làm thịt hắn, vậy thì chờ cơ hội. Đợi cho hắn đã xuất thần cung, nhất định phải tìm người xử lý hắn. Dương Lăng Vũ lông mày ngấm dần chậm, trọng trọng gật đầu, đại ca nói đúng lắm, ta tìm cơ hội làm thịt hắn. Đúng vào lúc này, đông nhiên có một vị áo bào xanh đệ tử, nhanh chân chạy vào trong thính đường. Minh chủ, có tin tức. Ta vừa mới thấy, Diệp Tinh Hà hướng thần cung đi ra ngoài. Độc Cô Trường Phong nghe vậy, nhíu mày cười to, thất đệ, thật sự là nói cái gì tới cái gì. Cơ hội này không liền đến rồi. Dương Lăng Vũ trong mắt hàn mang lấp lánh, hung dữ nói ra, thật sự là cái cơ hội tốt. Lập tức phái người ra ngoài, vây giết Diệp Tinh Hà. Mặt khác số tiền lớn treo giải thưởng 10 vạn linh thạch trung phẩm, bắt giết hắn. Ta cũng không tin, lần này tiểu tử này còn có thể bất tử. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã theo đường nhỏ tiến lên, đi xuống núi. Hắn mới vừa đi tới dưới chân núi, đi vào một mảnh rừng núi trước, liền cảm giác được trong rừng rậm ẩn giấu đi mấy đạo khí tức. Đám người kia đều là linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu trở lên, sát khí nghiêm nghị. Kẻ đến không thiện. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng đã có đề phòng. Bước chân hắn chưa ngừng, ngược lại còn nhanh thêm mấy phần, nhanh chân hướng về phía trước. Đột nhiên, trong rừng rậm cành lá rung động, vang lên hét lớn một tiếng. Diệp Tinh Hà, cuối cùng để cho ta chờ được ngươi. Chỉ gặp trong rừng rậm đột nhiên chui ra một người mặc áo bào đen, dáng người to lớn tráng thanh niên. Ngay sau đó, nhánh cây rung động, trong rừng rậm rì rào tiếng không ngừng. Từ trong rừng rậm lại đi ra hơn 10 người. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Xem hình dạng của hắn, như là xem một tòa kim sơn bảo khoáng. Diệp Tinh Hà, quả nhiên đến rồi. Thằng danh con này đầu, có thể là giá trị 10 vạn linh thạch trung phẩm. Giết hắn, ban thưởng liền là lão tử. Trên thân mọi người sát khí tràn ngập, dục dịch. Vậy giết ta. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, trầm giọng hỏi, ta còn không biết, đầu của ta đáng tiền như vậy. Thanh niên áo bào đen mặt lộ vẻ một vẻ mỉa mai nụ cười, mỉm cười nói, nguyên lai ngươi còn không biết ta. Thật là một cái ngớ ngẩn, sắp phải chết, đều bị mơ mơ màng màng. Thôi được, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, là Thiên Viêm Thất Tử rơi xuống lệnh treo giải thưởng, muốn bắt đầu của ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng lẩm bẩm, nguyên lai là cái kia thất cái phế vật. Ít mẹ nó nói nhảm. Thanh niên áo bào đen kia trong mắt hàn mang lấp lánh, hô to một tiếng, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Đại gia mau ra tay làm thịt thằng danh con này, ban thưởng liền ung dung đọc sách vút vút vút. UTXT VIP là chúng ta. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt sát ý mờ mịt, cười lạnh nói, vô tri giếng con đít, sao dám nói thiên. Liền các ngươi đám này gà đất cho sành, còn muốn vây giết ta. Người nào ngăn ta, chết. Hắn khẽ quát một tiếng, tôi động thần cương, một quyền đánh phía thanh niên áo bào đen đầu. Quyền kia thế cực kỳ hung mãnh, trên đó thanh quang lấp lánh, sát ý tung hành. Diệp Tinh Hà thân hình cực nhanh, dùng thân hóa long, chớp mắt là đến. Thanh niên áo bào đen kia bất quá linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, căn bản phản ứng không kịp. Một quyền này, hung hăng đánh vào thanh niên áo bào đen kia trên đầu. Oeng! Một tiếng vang trầm, đúng là đem thanh niên áo bào đen kia đầu sinh sinh oanh bạo. Máu tươi tràn ra ba thước, nhuộm đỏ mặt đất. Còn thường mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Chẳng qua là một quyền, liền đem linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ cho hoành sát. T. Diệp Tinh Hà, vậy mà như thế lợi hại. Cái kia treo giải thưởng không phải nói, hắn chẳng qua là linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu. Đi con mẹ nó. Này không phải linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, coi như là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, đều không nhất định có thể thắng hắn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mọi người, nghiêm nghị quát, ta nói qua, kẻ ngăn ta, chết. Diệp Tinh Hà, đừng giết chúng ta nhận thua. Lạnh lẽo sắc khí, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, liên tiếp lui về phía sau. Diệp Tinh Hà thì là không có lại xem bọn hắn liếc mắt, thôi động địch thiên cuồng long bộ, đạp không mà lên. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này không thích hợp chiến đấu, mau sớm đi đường mới là. Chỉ gặp hắn hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, hướng nơi xa bay trốn đi. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, Diệp Tinh Hà sớm đã không thấy tăm hơi. Nhanh thông chi Giang sư minh. Rõ. Đám người một hồi bối rối, sau đó có người xuất ra cái thanh đồng ống, kéo vang. Vụ. Theo tiếng vang chói tai, một đoàn hồng quang từ từ bay lên, ở trên bầu trời nổ thành vô số điểm sáng màu đỏ. Lúc này, rừng núi nơi xa, hơn 10 người cùng nhau ngửa đầu. Người cầm đầu là một tên hơn 20 tuổi, khuôn mặt nghiêm hiểm, dáng người cao gầy thanh niên. Người này là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, chính là trong miệng mọi người Giang sư minh, Giang Hải Giao. Giang sư minh, Diệp Tinh Hà trốn ra được. Cái này người, người đứng phía sau trong đám, có người cao giọng hô. Giang Hải Giao con mắt híp lại, ánh mắt lộ ra một vẻ ngoan lệ, thâm trầm cười nói, tới vừa bạn. Phân tán chặn đường. Tuyệt không thể nhường tiểu xuất sinh kia chạy. Vừa dứt lời, hơn 10 người phân tán mà ra, ngăn lại các nơi phải qua đường. Giang Hải Giao tay cầm hư nắm, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Một nén nhang về sau, núi rừng bên trong, một đạo màu xanh lưu quang phá không tới. Diệp Tinh Hà đã đến mai phục chỗ. Hắn tới chỗ này, lập tức nhíu mày lại, đã phát giác được bốn phía quỷ dị tĩnh mịch. Khác thường tất có yêu. Diệp Tinh Hà lúc này đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng quét nhìn một vòng, quát khẽ, đều cút ra đây cho ta. Lời này vừa nói ra, trong rừng rậm lập tức vang lên rì rào tiếng. Chỉ thấy một bóng người theo trên nhánh cây nảy rụng, huyền không mà lên. Người kia chính là Giang Hải Giao. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn vô nhẹ nhẹ tay, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói ra, bất quá, ngươi đã trốn không thoát. Chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, liền chờ ngươi đi tìm cái chết. Tiếp theo, hắn dùng sức vỗ tay, cao giọng hô, đều đi ra cho ta. Theo tiếng gọi ầm ĩ, bốn phía rì rào rung động, mấy đạo thân ảnh theo núi rừng bên trong bay lên. Có tới hơn 10 người, hiện lên bao vây chi thế, hướng Diệp Tinh Hà vây tới. Đám người kia tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, càng thêm nóng bỏng. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà như một đầu khốn thú mặc cho bọn hắn bài bố. Giang Hải Giao nụ cười trên mặt càng sâu, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng không cần dãy rủa. Ngoan ngoãn để cho ta làm thịt ngươi, cầm đầu của ngươi đi đổi bản thưởng. Ngươi chết thoải mái, ta cũng mất đi một phiên khí lực. Dứt lời, hắn càn rỡ cười to, ngoài ra đi theo phát ra tiếng cười quái dị. Các ngươi có lòng tin như vậy? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiền ngẫm cười nói, vậy liền để cho ta nhìn một chút, các ngươi có hay không lớn như vậy bản sự. Tiếp theo, hắn duỗi ra ba ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói, sau ba hơi thở, kẻ ngăn ta, chết. Nghe hắn lời ấy, mọi người lại là cười to. Chương 1084. Ngươi sợ. Chương 1084. Ngươi sợ. Cái tên này là ngớ ngẩn sao? Bất quá không quan trọng linh hồn cảnh đệ tam trọng lâu, cũng dám ra này cùng nôn. Cái phế vật này muốn giết chúng ta, đơn giản hài hước. Trong chúng ta thực lực người kém cỏi nhất, cũng có thể tùy tiện làm thịt hắn. Mọi người ở đây cười đùa ở giữa, ba hơi đã qua. Diệp Tinh Hà trên thân khí thế bỗng nhiên nhất biến, hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Sát ý bay lên. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân thể hơi chấn động một chút, lóe lên một vệt sáng chói ánh mạng, đã là thôi động sao trời bá vương thể. Tinh quang hóa giáp, thần quang lấp lánh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà từng bước một tiến về phía trước đi đến, mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền mạnh một điểm. Tên chó chết này, thật sự là mẹ nó muốn chết. Trong đám người có người gầm thét một tiếng, cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Dứt lời, hơn 10 người dồn dập gầm thét, đồng thời hướng Diệp Tinh Hà giết tới. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Một quyền này, hung hăng đánh phía bay nhào người kia trên lồng ngực. Theo phanh một tiếng vang trầm, người kia bay rất ra ngoài, hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại là một quyền, đánh vào bên trái tên đệ tử kia trên cánh tay. Hắn kêu thảm một tiếng, cánh tay trong nháy mắt đứt gãy, đứt gần gãy xương. Diệp Tinh Hà một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, ánh mắt lạnh lẽo, gầm thét một tiếng, còn ai dám cả ta? Chỉ dựa vào hai quyền, vẫn chỉ là lực lượng cơ thể, liền đánh lui hai người. Diệp Tinh Hà thực lực vừa xa mọi người đón trước. Lập tức, tất cả mọi người lưng mắt lạnh, dồn dập lui về sau đi. Không người lại vừa cản hắn. Một đám rất rưởi. Đúng vào lúc này, Giang Hải Giao hừ lạnh một tiếng, tách ra đám người, đi lên phía trước. Cậu vật, đừng tưởng rằng ngươi đánh ngã hai cái phế vật, liền có thể chạy đi. Lao tử tự mình ra tay, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế mạnh mẽ tuôn trào ra. Nhưng thế là thật. Cái kia cố khí thế mạnh mẽ như sóng lớn, hướng Diệp Tinh Hà hung hăng ép tới. Mọi người thấy này, đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập cười to. Giang sư Minh ra tay, thằng danh con này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là tự nhiên. Giang sư Minh có thể là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong, Diệp Tinh Hà làm sao có thể đánh thắng được? Giang sư Minh, lấy xuống cái kia tiểu tạp toái đầu chó. Mọi người sắc mặt cả rỡ, đều là coi là Giang Hải Giao nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hai vai hơi rung. Hắn khí thế trên người lại phồng. Khí thế trong nháy mắt tăng lên cực hạn. Như sơn nhạc nguy nga, khí thế dọa người. Vậy mà so Giang Hải Giao khí thế, càng tăng mạnh mẽ hơn 3 phần. Giang Hải Giao vẻ mặt đột biến, lộ ra một vẻ sợ hãi thật sâu, "Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?" Diệp Tinh Hà sát khí trên người, như nộ long gào thét, như muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Giang Hải Giao thân thể sau chiến tranh, dọa đến lui về phía sau hai bước. Diệp Tinh Hà còn chưa ra tay, hắn liền đã sợ. Mọi người thấy thế, dồn dập kinh hô. "Cái gì? Giang sư Minh vậy mà sợ? Làm sao có thể? Này Diệp Tinh Hà liền là cái phế vật, Giang sư Minh tiện tay liền có thể làm thịt hắn. Hái được hắn đầu chó, liền có thể đổi 10 vạn linh thạch, tuyệt không thể khiến cho hắn chạy." Nghe được mọi người nói như vậy, Giang Hải Giao trong nháy mắt vẻ mặt đỏ lên, thành màu gan heo. Hắn đã là đâm lao phải theo lao. Giang Hải Giao ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, mặc dù lấy không được cái kia 10 vạn linh thạch, cũng không thể bị mất mặt. Nghĩ tới đây, hắn quyết tâm trong lòng, ngoài nghiêm trong điều nói, "Cậu vợ, lao tử hôm nay tâm tình tốt, tha cho ngươi một cái mạng, còn không mau cút đi." Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Mặc dù Giang Hải Giao nhiều lần che giấu, thế nhưng mọi người vẫn là có thể nhìn ra, hắn sợ. "Thả ta." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, khẽ cười nói, "Nhưng ta lại muốn làm thịt ngươi." Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên cười lạnh, hướng Giang Hải Giao tới gần. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trên thân sát ý tùy theo bay lên, như sát thần hàng thế. Cái kia nồng đậm sát khí, như là hồng hoang manh thú ép hướng Giang Hải Giao. Giang Hải Giao trong nháy mắt bị sợ vỡ mật. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy, như là run rẩy. Thật cùng Diệp Tinh Hà đánh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Giang Hải Giao dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ xuống. Hắn đúng là chưa chiến đã e sợ. Giang Hải Giao sợ xanh mặt lại, dùng thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ, "Diệp Tinh Hà, ta không muốn cùng ngươi đánh. Van cầu ngươi, mau chóng rời đi đi." Phản ứng của hắn, chấn kinh mọi người tại đây. "Ngươi không muốn cùng ta đánh?" Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đi đến Giang Hải Giao trước người, rêu rêu nói, "Nhưng ta rất muốn làm thịt ngươi." Giang Hải Giao thân thể chấn động, thân thể run lợi hại hơn. "Diệp Tinh Hà, ta biết sai. Ngươi coi như ta là cái rắm, thả ta đi." Đột nhiên, Diệp Tinh Hà giơ chân lên, đột nhiên đạp hướng Giang Hải Giao tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Giang Hải Giao tay bị một cước giẫm nát, đứt gân gãy xương. "A!" Giang Hải Giao kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn run lợi hại hơn. Nhưng hắn lại không dám phản kháng, sợ chọc giận tới Diệp Tinh Hà, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp Tinh Hà phát ra một tiếng hừ lạnh, trầm giọng nói, "Hôm nay, ta không giết ngươi, cút về nói cho Dương Lăng Vũ cái kia thất cái phế bẩn. Bọn hắn tới một cái, ta giết một cái, tới hai cái, ta giết một đôi." "Cút." "Vâng vâng vâng. Tạ Diệp sư đệ ân không giết." Giang Hải Giao thân thể bỗng nhiên run lên, vội vàng xoay người, lộn nhào chạy xa. Ngoài ra mọi người cũng là chật vật chạy trốn, bất quá một lát, liền không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, cười lạnh một tiếng, "Một đám rất rưởi, còn vọng tưởng lấy chúng ta đầu." Đơn giản hài hước. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, hướng nơi xa mà đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 7 ngày đã qua. Nay 7 ngày bên trong, truy sát Diệp Tinh Hà người mặc dù ít đi rất nhiều, nhưng vẫn có không ít người vì ban thưởng chạy theo như vịt. Những người kia đều chết tại Diệp Tinh Hà trong tay, hắn chỗ góp nhặt của cải cũng đều về Diệp Tinh Hà hết thảy. Chỉ tiếc, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, những vật khác không có giá quá cao đáng. Lúc này, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng tại một ngọn núi trong động. Này sơn động có tới cao hơn 10 mét, trong đó rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt. Mặc dù gặp gỡ truy binh, cũng có thể dễ dàng rời đi. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, tự lẩm bẩm, "Bây giờ, ta đã rời đi học viện trăm dặm. Nghĩ đến những phế vật kia, cũng khó có thể tìm được tung tích của ta, là thời điểm đột phá." Mấy ngày nay đánh nhau, cuối cùng nhường Diệp Tinh Hà tìm được một tia thời cơ đột phá. Tâm võ bình thường, chỉ có thể dựa vào không ngừng đánh nhau tới thực hiện đột phá. Lúc này, hắn trong đan điền, thần cương khí không ngừng phun trào. Muốn đột phá, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, mấy trăm viên linh thảo hạ xuống, trong nháy mắt xếp thành núi nhỏ. Trên đó vầng sáng mờ mịt, lấp lánh phát sáng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện. Trong đan điền, ba đạo thần cương nguyên suối bỗng nhiên phun trào, sóng cả mãnh liệt. Tùy theo một cỗ mạnh mẽ hấp lực, theo trong cơ thể hắn dập dờn mà ra. Chương 1085. Đến, ngẫu nhiên gặp. Chương 1085. Đến, ngẫu nhiên gặp. Linh thảo trồng chất đột nhiên chấn động, đánh bay mà lên, quay quanh Diệp Tinh Hà xoay tròn. Linh lực hóa thành nồng đậm sương mù, tiến vào chạy vào trong cơ thể hắn. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trong đan điền của hắn, cuồn cuộn thần cương như trường hà lao nhanh. Diệp Tinh Hà khống chế thần cương lực lượng, muốn ngưng kết đầu thứ tư thần cương nguyên suối. Nhưng, mơ hồ ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì trở ngại, một mực khó mà ngưng tụ. Đông, 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 đông. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong đầu, đột nhiên vang lên một hồi tiếng trống trận. Cái kia tiếng trống cực kỳ chói tai, nhiễu loạn thần tâm. Là tâm võ bình thường. Diệp Tinh Hà cao mày, lập tức cảm giác trong cơ thể thần cương rung chuyển, khó mà ngưng kết. Không được, ta hôm nay nhất định phải đột phá. Hắn quyết tâm trong lòng, tiếp tục ngưng tụ thần cương lực lượng. Mà lúc này, cái kia tiếng trống càng ngày càng nhức tai, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thần tâm rung chuyển. Đông, đông, đông. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, ngưng tụ thần cương tinh nguyên, rót thành đầu thứ tư thần cương nguyên suối. Có thể cái kia bình chướng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, đúng là tại trong đan điền ngưng kết ra một đạo đạm lồng ánh sáng màu vàng. Tâm võ bình chướng, quả nhiên khó mà đột phá. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nhưng ta hôm nay nhất định phải phá đi. Tiếp theo, hắn khống chế thần cương lực lượng, ngưng tụ thành một cỗ thanh quang, hướng cái kia lồng ánh sáng màu vàng đánh tới. Và anh, đan điền chấn động, cương khí bốn phía. Diệp Tinh Hà càng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn như cũ không chịu từ bỏ, điều động thần cương lực lượng, tiếp tục va chạm. Và anh, và anh, và anh, một lần tiếp một lần, hung hăng đụng vào cái kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Theo một hồi răng rắc âm thanh, cái kia đạm lồng ánh sáng màu vàng cuối cùng chống đỡ không nổi, xuất hiện vết rách. Phá cho ta! Diệp Tinh Hà nổi giận gầm lên một tiếng, điều động toàn bộ thần cương lực lượng, hung hăng va chạm mà lên. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, dường như mũi tên xuyên thấu lồng ánh sáng. Ba một tiếng, tâm võ bình trướng, ầm ầm phát toái. Thần cương lực lượng như róc rách dòng suối, tụ tập đến cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành đạo thứ tư thần cương nguyên suối. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra nụ cười sáng lạ. Bây giờ, ta đã là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, bình thường linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu võ giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Dứt lời hắn đứng dậy, hướng ngoài động nhìn lại. Lúc này, ngoài động nắng sớm mờ mờ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nói ra, là thời điểm tiếp tục đi đường. Sau đó, hắn lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu, rót vào thần cương lực lượng. Xanh cây ngọc châu phía trên bệ trắng lấp lánh, chậm rãi phát họa ra một tấm bản đồ. Lần này đi, hẳn là tại Lân Long Sơn mạch đặt chân. Hắn đứng dậy rời đi đạo phủ, đạp không mà lên, thẳng đến Lân Long Sơn mạch. Sau ba ngày, một tòa hoang vu bên trong dãy núi, một ngọn gió đẩy tớ nhân dân bộ thân ảnh, bước nhanh xuyên qua tại núi rừng bên trong. Cái này người, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn đi chỉ chốc lát, đứng chân tại một tòa núi cao nguy nga phía dưới, ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy ngọn núi kia phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi, vết rách trải rộng, mỏm núi đen kịt một màu, không gây một ngọn cây cỏ, hiển thị rõ hoang vu thái độ. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm nói, Lân Long Sơn Mạch cuối cùng đã tới. Vài ngàn năm trước, Thanh Đế cùng chư vị cường giả từng ở chỗ này đại chiến mấy ngày, lực lượng kinh khủng phá hủy không minh trong núi hết thảy sinh linh. Ngàn năm sau, nơi này vẫn như cũng là không có một mảng cỏ, hiển thị rõ hoang vu thái độ. Diệp Tinh Hà lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu, cẩn thận xem xét một phiên về sau, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Cửa bảo hẳn là thì ở đỉnh núi. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, hướng đỉnh núi mà đi. Có thể được đến giữa sườn núi, đột nhiên một cỗ trầm trọng lực lượng vào tới, lại là không thể lại đạp không mà đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, rơi xuống sườn núi chỗ. Hắn lập tức phát giác trong cơ thể thần cương lực lượng trệ đợi, lại là không thể vận chuyển. Hắn thấp giọng nỉ non, phía trên ngọn núi này, cấm chế lực lượng vô cùng mạnh mẽ, sợ là không thể vận dụng thần cương, chỉ có thể phát huy thể xác lực lượng. Như thế rất tốt, ta có sao trời bá thể quyết, thể xác mạnh mẽ, càng hơn võ giả tầm thường một bậc. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lộ ra nét mặt tươi cười, tiếp tục tiến lên. Một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm bên đường cây khô, khẽ quát một tiếng, người nào ở đâu? Chỉ nghe một hồi tiếng vỗ tay từ cây phía sau truyền đến, công tử cảm giác thật sự là nhạy cảm. Ngay sau đó, phía sau cây chậm rãi đi ra ba người. Người nói chuyện là tên nữ tử, ước chừng 18-19 tuổi, một thân thuần trắng như tuyết váy lụa, dáng người yêu điệu. Phía sau nàng là hai cái dáng người to lớn tráng, người khoác màu đen giáp nhẹ thanh niên. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhàn nhạt quét nhìn một vòng, thầm nghĩ trong lòng, này Thanh Huyền cung ứng cực kỳ ẩn ấp, vì sao còn có người ngoài? Nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy đi, ngược lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, bạch y nữ tử chậm rãi thi lễ, cười nói, tiểu nữ tử Thẩm Thanh Tiêu, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt trả lời một câu, Diệp Tinh Hà. Nghe vậy, Thẩm Thanh Tiêu lại nói, xin hỏi công tử, cũng là đến đây Kỳ Lân dãy núi tầm bảo sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, chẳng qua là nhẹ gật nhẹ đầu. Thẩm Thanh Tiêu trong mắt tinh quang lấp lánh, vui vẻ nói, thật sự là thật là đúng dịp, ta cũng là vì này tới. Không bằng cùng ta ba người kết bạn mà đi, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, như thế nào? Lúc này, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, cùng bọn hắn đồng hành, cũng là có thể nghe ngóng một ít chuyện. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa gật đầu, thản nhiên nói, có khả năng. Gặp hắn đáp ứng, Thẩm Thanh Tiêu khuôn mặt tươi cười chuyển chuyện, đi tại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Cái kia hai cái to lớn tráng thanh niên cũng riêng phần mình giới thiệu, một người gọi Vũ Long, một người gọi Võ Hổ, là Thẩm Thanh Tiêu hộ vệ. Thẩm Thanh Tiêu nhẹ cười hỏi, ta thấy công tử khí độ bất phàm, không biết là nhà ai tông môn đệ tử. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cố ý giấu giếm, cười nói, tại hạ không môn không phái, chẳng qua là một giới tán tu thôi. Thẩm Thanh Tiêu gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt hỏi, ta chỉ nghe nói này Lân Long Sơn mạch có bảo vật, không biết các ngươi có biết là vật gì? Thẩm Thanh Tiêu lắc đầu, nói ra, mỗi khi gặp vài chục năm, này Lân Long Sơn mạch đều sẽ chấn động một lần. Thế nhân đều nghe đồn có bảo vật tại, có thể đến nay cũng không tìm được, ta cũng chỉ là tới thử thời vận. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đám người này cũng không biết Thanh Huyền cung chỗ, chẳng qua là tới tìm bảo mà thôi. Thẩm Thanh Tiêu lại nói, bất quá công tử cũng không nên gấp gáp, ta cũng là có chút tin tức, biết trên đỉnh núi có một chỗ cửa bảo. Nếu là có thể có biện pháp mở ra, cũng có thể tìm được chí bảo. Diệp Tinh Hà gật gật đầu không nữa lên tiếng, sau hai canh giờ, mọi người đi tới Không Minh đỉnh núi. Đen kịt trên đất, tọa lạc lấy mấy khối đá lởm chởm cự thạch, thật sâu khảm vào trong đất. Diệp Tinh Hà phóng tầm mắt nhìn tới, trên đá lớn đứng đấy không ít người. Những người này thấy bọn họ chạy tới, dồn dập căng tới ánh mắt cảnh giác. Nhưng mà, mọi người phát giác được Diệp Tinh Hà đám người cảnh giới về sau, đều là lộ ra vẻ trêu tức. Một tên thân mang trường bào màu xám thanh niên, theo trên tảng đá nhảy xuống, đi đến mấy người trước mặt. Ánh mắt của hắn cao ngạo, quét qua mấy người về sau, cười lạnh, ở đâu ra phế vật? Chương 1086, bí cảnh mở ra, tế yến bắt đầu. Chương 1086, bí cảnh mở ra, tế yến bắt đầu. Các ngươi tối cường người, bất quá linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, cũng muốn nhúng chàm bảo vật. Muốn chết phải không? Hắn ngữ khí khinh miệt, không che giấu chút nào. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, một mặt gió nhẹ mây bay. Cái này người bất quá linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ, Diệp Tinh Hà một quyền liền có thể đánh sát hắn. Áo bào xám thanh niên sau đó nhìn về phía Thẩm Thanh Tiêu, trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười, cô nàng này cũng là dáng dấp không tệ, chơi với ta chơi như thế nào? Áo bào xám thanh niên một phen, dẫn tới mọi người dồn dập chú mục. Thẩm Thanh Tiêu kiểu lông mày hơi nhíu, lạnh giọng quát, ngươi là người phương nào, lại dám như thế nói năng lỗ mãng? Áo bào xám thanh niên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ ngạo nghễ, cao giọng nói, ta chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lạc Thiên Thành. Mọi người nghe vậy, dồn dập hiện hiện vẻ kinh ngạc, lên tiếng kinh hô. Ta nghe qua hắn, Lạc Thiên Thành có thể là Thiên Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, thiên nhân tư thái, vạn người không được một. Đúng là như thế. Đám người này chọc hắn, cho dù là muốn xong. Lạc Thiên Thành ngưỡng thẳng sống lưng, trong mắt đều là cuồng ngạo, thế nào? Cô nàng, ngươi có phải hay không muốn đi theo ta? Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay, mong muốn đi sở Thẩm Thanh Tiêu mặt. Ngươi dừng tay cho ta. Lúc này, Vũ Long Vũ Hổ hai người đồng quát một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước. Dám động tiểu thư nhà chúng ta, thật sự là chán sống. Vũ Long nhíu mày lại, không nói hai lời, đấm ra một quyền. Không quan trọng phế vật, còn muốn động thủ với ta. Lạc Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, trở tay liền làm một quyền. Thân hình hắn cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Vũ Long trước người, một quyền đánh vào Vũ Long trên lồng ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng, Vũ Long trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vũ Hổ sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, dám đả thương ta đại ca, thật là muốn chết. Vừa dứt lời, hắn còn không có ra chiêu, Lạc Thiên Thành quay người lại là một quyền. Phanh một tiếng, Vũ Hổ cũng bị đánh bay ra ngoài. Hai cái phế vật. Lạc Thiên Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngửa đầu cười nói, lão tử có thể là tiết võ giả. Nơi này vô pháp vận dụng thần cương, người nào thân thể mạnh, người nào đã nói tính. Lão tử thân thể mạnh mẽ, bình thường linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu võ giả đều không phải là đối thủ của ta. Mọi người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới, này Lạc Thiên Thành vẫn là tiết võ giả. Kể từ đó, ta xem nơi này không ai có thể thắng được qua hắn. Tiểu cô nương kia xong, tất nhiên sẽ bị Lạc Thiên Thành lao đi. Lúc này, Lạc Thiên Thành nhíu mày cười khẽ, nhanh chân đi hướng Thẩm Thanh Tiêu. Cô nàng, lần này không ai có thể giúp ngươi đi. Thẩm Thanh Tiêu hoa dung thất sắc, liền lùi mấy bước. Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Lạc Thiên Thành nghe tiếng quay đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, ngươi phế vật này, còn dám lên tiếng. Ngươi không thấy, mới vừa hai tên phế vật kia đều bị ta đánh gần chết, ngươi cho rằng ngươi đi. Lão tử có thể là tiết võ giả. Tiết võ giả lại như thế nào? Diệp Tinh Hà cười lạnh, hôm nay ta không cần ra tay, như cũ cho ngươi thua. Ngươi mẹ nó thật sự là càn rỡ. Lạc Thiên Thành giận quá thành cười, lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao để cho ta thua. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hung hăng ném ra một quyền, đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thân thể hơi rung, một cỗ khí thế bàng bạc tuôn trào ra. Ngưng thế là thật. Nơi này tuy vô pháp thôi động thần cương, nhưng có thể điều động khí thế. Bằng vào ngưng khí là thật, Diệp Tinh Hà thiên hà cảnh đệ ngũ trọng dưới lầu, vô địch. Cái kia khí thế bàng bạc trong nháy mắt ngưng tụ, như nộ hải sóng to, hung hăng ép hạ. Lạc Thiên Thành sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ trọng lực ép đến, thân hình hơi ngừng. Làm sao có thể? Hắn sợ xanh mặt lại, hô lớn, ngươi bất quá linh hồn cảnh đệ tứ trọng lâu, làm sao có thể bằng vào khí thế trấn áp ta? Làm sao không có khả năng? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, đống nhiên ép xuống, cho ta ép. Chỉ nghe vang một tiếng, thao thiên khí thế như là sơn nhạc, hung hăng ép hạ. Lạc Thiên Thành phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy như dựa núi ngọn núi, thân thể run lẩy bẩy, trong mắt càng là bay lên một cố vẻ hoảng sợ. Lạc Thiên Thành cuốn quýt hô to, công tử, ta biết sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta lần này. Diệp Tinh Hà vốn không nghĩ sinh sự đoàn, âm thanh lạnh lùng nói, cho Thẩm cô nương nói xin lỗi. Vâng vâng vâng. Lạc Thiên Thành kinh sợ, vội vàng lại hướng Thẩm Thanh Tiêu dập đầu quỳ lạy. Thẩm cô nương ta biết sai rồi, là ta nói năng bậy bạ, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Thẩm Thanh Tiêu đôi mi thanh tú hơi nhíu, hừ lạnh nói, biết liền tốt, không có có lần sau. Phải. Thẩm cô nương nói rất đúng. Lạc Thiên Thành sợ xanh mặt lại, liên tục gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Cút nhanh lên. Theo Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng, Lạc Thiên Thành lộn nhào, chạy về phía xa. Mọi người thấy này, đều là hít sâu một hơi. Thiếu niên này cực kỳ lợi hại, vậy mà lại ngưng khí là thật. Tại vô danh mật cảnh mở ra trước đó, đều không thể vận dụng thần cương lực lượng, sợ là không người có thể đánh được hắn. Như thế thiên tiêu, chúng ta cắt không thể trêu chọc. Đang khi nói chuyện, mọi người liên tiếp lui về phía sau, nhượng bộ lui binh. Lúc này, Thẩm Thanh Tiêu mau tới trước, chắp tay nói, mới vừa còn muốn tạ ơn Diệp công tử. Vũ Long Vũ Hổ đem đội vàng tiến lên, dồn dập chắp tay gửi lời chào. Không quan trọng việc nhỏ, không cần nói lời cảm tạ. Diệp Tinh Hà khoát tay cười khẽ, lại hỏi, ta mới vừa nghe người khác nói, nơi này có một chỗ vô danh mật cảnh, Thẩm cô nương có biết là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Tiêu gật gật đầu, sau đó xuất ra một vật, giải thích nói, nơi này có cái hết sức cổ quái mật cảnh, không có tục danh, đại gia liền xưng là vô danh mật cảnh. Cái kia mật cảnh mỗi khi gặp 10 năm mở ra một lần, nhưng cần tế hiến một chút cực kỳ đặc thù vật phẩm. Có thể những năm gần đây, tế hiến qua nhiều lần, cũng không người có thể lái được khải mật cảnh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiếp nhận trong tay nàng vật phẩm, quan sát tỉ mỉ. Đó là một thanh đoạt kiếm, che kín màu xanh đồng, trong đó lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, thầm nghĩ trong lòng, đây là thanh đế khí tức. Nếu mật cảnh cần thanh đế khí tức, cái kia thanh huyền cung tất nhiên là ở chỗ này. Sau đó hắn đem đoạn kiếm trả lại, Thẩm Thanh Tiêu cười hỏi, Diệp công tử có không bực này tế hiến đồ vật? Diệp Tinh Hà còn chưa ứng tiếng, bỗng nhiên chuyển đến nổ vang. Ầm ầm. Cả tòa Lân Long Sơn mạch bỗng nhiên rung động, đất rung núi chuyển. Nguyên bản không kiên nhẫn võ giả, dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn, dồn dập hô to. Vô danh mật cảnh tế hiến, muốn bắt đầu. Lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, hướng nơi xa nhìn lại chỉ gặp, cách đó không xa, cự vật phá đất mà lên. Ba đạo kim quang sáng chói long môn, vụt lên từ mặt đất, có tới cao trăm trượng. Cột cửa bên trên, điêu khắc kỳ chân dị thú, sinh động như thật. Một luồng khí tức kinh khủng, bỗng nhiên tại long môn trô bay lên. Cổ sơ, khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không minh núi. Chương 1087. Hạng run rế, cũng dám hò hét. Chương 1087. Hạng run rế, cũng dám hò hét. Long môn bên trong, xuất hiện một tòa bệ đá, trên đó một tôn cao hơn 50 mét tượng đá đứng lặng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tượng đá đầu đống nhiên nâng lên, hai mắt mở ra, sáng lên một tia sáng trắng, cái kia tượng đá khí thế trên người, cổ sơ mạnh mẽ, chấn nhiếp toàn trường. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là sững sờ tại chỗ, không dám lên trước. Tượng đá nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói, ta chính là bí cảnh thủ hộ giả, phụ chủ nhân chi mệnh, trấn thủ nơi này ngàn năm. Muốn đi vào mật cảnh, cần xuất ra tế hiến đồ vật, tế hiến viên mãn thì mở ra mật cảnh. Dứt lời, nó ầm ầm rơi xuống đất, sau lưng bệ đá lộ ra toàn cảnh. Chỉ thấy cái kia trên bệ đá, có khảm chín viên to bằng đầu người tinh thạch, sáng bóng ảm đạm. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ thời khắc, Thẩm Thanh Tiêu giải thích nói, "Diệp công tử, đó chính là tế đến này, cần chút sáng lên chín quả tinh thạch mới có thể mở ra mật cảnh. Nghe nói trước đó, lợi hại nhất một giới tầm bảo người, cũng bất quá thắp sáng năm viên." Mà lúc này, một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, thấp giọng thảo luận. "Tế đến đồ vật, trước để cho ta tới." Chỉ nghe một tiếng hét to, Lạc Thiên Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý, bước đi lên tiến đến. "Ta này một tấm lệnh bài, chứa rất nồng nặc mật cảnh khí tức, tuyệt đối có khả năng thắp sáng mấy viên tinh thạch." Dứt lời, hắn đưa tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, lộ ra một khối lệnh bài màu xanh. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ, ẩn chứa trong đó thanh đế khí tức, chỉ có vạn cổ lưu thanh thần châu một phần vạn. Chỉ thấy Lạc Tiên Thành bước nhanh đến phía trước, đem lệnh bài đặt ở trên bệ đá. Chỉ thấy một đạo sáng chói thanh quang lóe lên lệnh bài bên trong màu xanh khí tức mờ mịt, chạy vào trong bệ đá. Cái kia chín quả trong tinh thạch viên thứ nhất, sáng lên 1/10. Lạc Tiên Thành nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả giận nói, làm sao có thể? Lệnh bài này có thể là ta bỏ ra 10 vạn linh thạch mua được, vậy mà chỉ có thể tế hiến như thế điểm. Lúc này, một đám võ giả cất tiếng cười to, dồn dập mở miệng điểm ai. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ có như thế điểm khí tức thần bí. Một khối rác rưởi còn tưởng là thành bảo bối, cùng nớ ngẩn một dạng. Này Lạc Thiên Thành, thật là một cái phế vật. Mọi người ồn ào cười to, xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ bực bội. Lạc Thiên Thành trong lòng chấn nộ, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tiếp theo, hắn nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt trong đám người quét nhìn. Hắn là muốn tìm quả hồng mềm tới bóp, tốt phát tiết trong lòng phẫn nộ. Làm thấy Diệp Tinh Hà lúc, lại lập tức thân thể run lên, vội vàng thối lui đến phía sau. Mà tượng đá không nhìn thẳng Lạc Thiên Thành, cao giọng nói, còn có tế đến người, nhanh chóng tiến lên. Thanh âm sấm rền cuộn cuộn, vang vọng đỉnh núi. Một đám võ giả bên trong đi ra mấy đạo nhân ảnh, dồn dập đưa lên tế hiến đồ vật. Những cái kia tế hiến đồ vật, phần lớn là tạp vật, có đao kiếm vũ khí, cũng có thư tịch tập tranh. Đoán chừng đều là thanh đế trước đó dùng qua đồ vật, mới có thể ẩn chứa khí tức. Sau đó, Thẩm Thanh Tiêu cũng đi ra phía trước, đem trôi này đoạn kiếm tế hiến. Nửa canh giờ trôi qua, lại không người tế hiến vật quý vật. Có thể cái kia trên bệ đá, tinh thạch cũng bất quá sáng lên 5 viên lửa, khoảng cách mở ra còn kém rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Như thế vẫn chưa đủ. Xem ra, lần này chúng ta cũng vô duyên mở ra này mật cảnh. Còn có thể tế hiến vật quý vật người sao? Mau tới trước mở ra mật cảnh a. Đoàn người 10 phần hấp tấp, mọi người dồn dập nhìn khắp bốn phía, hô to tìm kiếm. Nhưng, Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, lại không nóng nảy tiến lên. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, vạn cổ lưu thanh thần châu chắc chắn có thể lái được khải mật cảnh, không cần cùng đám người này hợp tác. Đợi cho mọi người lộ hàng, ta tiến lên nữa cũng không muộn. Quả nhiên, không ít người thấy mở ra mật cảnh vô vọng, đã quay người rời đi. Nhưng mà, tượng đá đứng ở tại chỗ. Mãi đến thời gian một nén nhang đi qua, lại không tế đến người, lần này mật cảnh sắp đóng cửa. Nó vừa dứt lời, cái kia trên bệ đá mới vừa thắp sáng tinh thạch, đúng là chậm rãi ảm đạm. Bất quá một lát, liền chỉ có một khỏa tinh thạch vẫn sáng. Mọi người thấy này đều là lắc đầu, lại có không ít người rời đi. Lúc này, chỉ có 1/10 người còn lưu tại chỗ cũ quan sát. Cự thạch kia giống ầm ầm đi đến bệ đá bên cạnh, cao giọng nói, "Lần này mật cảnh, lập tức quan." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, một đạo to thanh âm vang lên. "Chấm đã, ta còn muốn tế hiến." Chỉ thấy Diệp Tinh Hà ngẩng đầu đỡ ngực, bước đi lên đến đây. Đột nhiên, yến tính không một tiếng động. Đợi mọi người thấy rõ người đến khuôn mặt lúc, lại dồn dập thở dài lắc đầu. Đây không phải mới vừa thiếu niên kia, hắn làm sao hiện tại mới ra ngoài? Coi như hắn có tế hiến vật bí vật, cũng không cách nào mở ra, không thấy cái kia trên bệ đá chỉ có nửa viên tinh thạch lóe lên rồi. Không có người xưa góp nhặt, làm sao có thể toàn bộ thắp sáng tinh thạch, tới đã quá muộn, tản đi. Mọi người nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà, tự mình rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lật bàn tay một cái. Trong ngay mắt, trong tay hắn hào quang mãnh liệt. Hào quang chói sáng, chiếu lên mọi người mắt mở không ra, không ít người hét lên kinh ngạc tiếng. Đợi cho hào quang tán đi, mọi người nhìn chăm chú đi xem, chỉ gặp một viên toàn thân xanh biếc, lưu quang bốn phía ngọc châu xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trong tay. Tượng đá thân thể run lên, quan sát tỉ mỉ qua đi, nặng chiếu kinh hô, đây là vạn cổ lưu thanh thần châu. Đúng vậy. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đưa tay đem vạn cổ lưu thanh thần châu đặt ở trên bệ đá. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, sương mù mở mịt. Cái kia chín quả tinh thạch tiếp theo liền ba sáng lên, sáng lạn như sao. Mở chín quả tinh thạch toàn bộ sáng lên, vô danh mật cảnh mở ra. Ngay sau đó, theo ầm ầm một tiếng, bệ đá chậm rãi hạ xuống. Tượng đá hai tay nâng lên vạn cổ lưu thanh thần, đưa cho Diệp Tinh Hà. Mật cảnh đã mở khải, ngươi làm mật cảnh mở ra người, có thể mang ba người tiến vào. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Cái gì? Nay mật cảnh chỉ có thể tiến vào ba người? Hẳn là chúng ta trước đó tế hiến đều biến mất, cho nên công lao đều tính tại tiểu tử kia trên đầu. Hỏng, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tranh thủ một cái danh lệch. Mọi người ánh mắt lấp lánh, đều là suy tư muốn thế nào định nọ Diệp Tinh Hà. Đúng vào lúc này, trong đám người đứng ra một tên thanh niên mặc áo lam, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người. Lông mày của hắn trao lên, nghiêm nghị nói, "Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, mang ta đi vào. Bằng không, ngươi không có quả ngon để ăn." "Uy hiếp ta?" Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, khẽ cười một tiếng, "Hạng run rế, cũng dám cùng ta kêu gạo. Tiểu xuất sinh, đừng phách lối như vậy." Cái kia áo lam thanh niên ánh mắt trong nháy mắt tấm lãnh, lạnh giọng nói, "Ngươi có thể giúp ta Lý Tương Hách tiến vào bí cảnh, là vinh hạnh của ngươi. Tranh thủ thời gian mang ta đi vào. Ngươi nếu dám không theo, ta liền làm thịt ngươi." Dứt lời, khí thế bằng bạc từ hắn trên người bay lên. Cái này người tự giới thiệu, dẫn tới một đám võ giả trận trận kinh hô. Lý Tương Hách, Đế đô Lý gia vị thiên tài kia, Lý Tương Hách xác thực có bực này cuồng vọng tư cách, có thể tiến vào mật cảnh. Song, tiểu tử kia nếu là dám khu phục, chắc chắn muốn xong. Lý Tương Hách nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, càng rỡ cười nói, tiểu tạp thoái, nghe thấy được sao? Tranh thủ thời gian mang ta đi bảo, bằng không muốn mạng của ngươi.